Chương 85, thất bại Trần Vũ. Chương 85, thất bại Trần Vũ. Sáng sớm hôm sau, Dương Vân Phong vừa tới văn phòng, liền bị thông chi sáng hôm nay muốn mở thường ủy hội. Nghe thấy tin tức này, là hắn biết, bên kia đã chiếm được Hà chủ nhiệm muốn lên trước tin tức, đây là muốn tại hai vị thường ủy không có tới phía trước xác định để cho Hà chủ nhiệm nhường ra văn phòng huyện chính phủ công thất chủ nhiệm vị trí, bởi vì bọn hắn sợ hai người thượng vị sau có khác biệt phong hiểm. Bí thư, chúng ta có nên ngăn cản hay không? Một bên Ngô Thiên có chút bận tâm nhìn xem Dương Vân Phong mở miệng. Hắn đã biết liên quan tới Dương Vân Phong sự tình, mấy ngày nay phụ thân hắn cũng không chỉ một lần nói qua vấn đề này, ý tứ cũng đơn giản, phụ thân hắn trong lòng có ý nghĩ, chỉ có điều bởi vì duyên cớ của hắn, nhờ vậy mới không có chính diện đáp lại bên kia. Có thể hắn đối với cha mình hiểu rõ, phụ thân hắn một khi có ý nghĩ, về sau nhưng là khó mà nói. Mà bây giờ mở thường ủy hội, đối với Dương Vân Phong tự nhiên là bất lợi. A, này làm sao ngăn cản? Dương Vân Phong nghe thấy Ngô Thiên lời nói, có chút hiếu kỳ nhìn về phía hắn. Liền nói ngươi ngã bệnh. Ha ha, lý do này không tốt. Dương Vân Phong nghe thấy Ngô Thiên lời nói, cũng là mỉm cười. Hắn cảm nhận được Ngô Thiên quan tâm, phải biết hắn cùng Ngô Như hợp tác thời gian cũng không ngắn, làm sao lại không biết Ngô Như bây giờ có ý nghĩ, hắn cái gì cũng không nói, sao lại không phải tại khảo nghiệm. Đương nhiên hắn khảo nghiệm người không phải Ngô Như loại này cấp bậc, cái tuổi này, cũng không có tư cách để cho hắn khảo nghiệm, hắn muốn khảo nghiệm người là Ngô Thiên. Ngô Thiên cấp bậc mặc dù không có Ngô Như cao, nhưng thân là Dương Vân Phong đời thứ nhất thư ký, Dương Vân Phong vẫn là rất coi trọng, nếu là Ngô Thiên có thể đi theo hắn, hắn cũng không để ý để bạn một phen. Đi thôi. Dương Vân Phong cười cười mang theo Ngô Thiên hướng về phòng họp đi đến. Ngô Thiên nhìn xem trước mặt Dương Vân Phong, lặng lẽ lấy điện thoại ra, cho mình phụ thân phát ra một cái tin tức, ý tứ cũng rất đơn giản, đó chính là hắn không muốn rời đi Dương Vân Phong, để cho phụ thân hắn vẫn như cũ ủng hộ. Thành quan chấn chạy tới huyện ủy trên xe, Ngô Như thấy được nhi tử tin tức, trong lòng mặc dù bất đắc dĩ, nhưng vẫn là quyết định nghe nhi tử. Hắn bây giờ kỳ thực là có chút hối hận đem nhi tử đặt ở Dương Vân Phong nơi đó, bất quá bây giờ nói cái gì đã trễ rồi, chỉ có thể đi theo Dương Vân Phong một con đường đi đến đen. Nhiều năm về sau, đã sớm về hưu Ngô Như, xem trên TV nhi tử lúc, hắn không chỉ một lần may mắn chính mình hôm nay lựa chọn. Kém một chút, hắn liền hỏng nhi tử tiền đồ. Huyện ủy trong phòng họp, đám thường ủy bọn họ cũng đến không sai biệt lắm. Dương Vân Phong vẫn tại chủ vị bên phải thứ nhất chỗ ngồi xuống. Ngay tại hắn vừa ngồi xuống không lâu, huyện ủy thư ký Trần Vũ cùng huyện trưởng Trịnh Đào liền đi vào. Khi tất cả thường ủy đến đông đủ sau, Trần Vũ nhìn về phía Lâm Hải mở miệng. Lâm bộ trưởng, bắt đầu đi. Liên quan tới văn phòng huyện chính phủ công tác chủ nhiệm nhân tuyển, người ứng cử có đương nhiệm văn phòng huyện chính phủ công tác phó chủ nhiệm Mã Chính Dương, đương nhiệm Thái Bình trấn đảng ủy Phương Hách. Phương Hách là Dương Vân Phong người điểm này người ở chỗ này đều biết, dù sao Dương Vân Phong chính là từ Thái Bình trấn đi lên, rất rõ ràng hôm nay là Dương Vân Phong cùng Trịnh Đào tại đánh lôi đài. Chủ bị Trần Vũ nghe thấy hai nhân tuyển kia, trong lòng rất là vui vẻ. Hắn cảm thấy chính mình nước cờ này đi rất là khéo. Dùng một cái huyện văn phòng chính phủ chủ nhiệm vị trí, liền để Dương Vân Phong cùng Trịnh Đào đấu, chính mình nhưng là có thể làm cái trọng tài, thiên hướng phía bên kia liền có thể chiếm thượng phong. Loại cảm giác này đã lâu, mới khiến cho hắn có một chút huyện ủy bí thư hào giác. Văn phòng huyện chính phủ công tác chủ nhiệm chức vụ không phải 2 tháng trước mới đã định sao? Như thế nào nhanh như vậy liền muốn thay người? Không biết Hà chủ nhiệm phạm lỗi gì? Lâm bộ trưởng giọng điệu cứng rắn nói xong, huyện kỳ ủy Trần Thắng liền mở miệng. Ha ha, Trần thư ký, đây không phải Hà chủ nhiệm cao hơn thăng lên sao? Vị trí này liền trống đi ra. Tiên phỉ cười đưa ra giảng giải. Tiên chủ tịch huyện, cái này không đúng không? Không nói trước trong tổ chức sự tình, còn không có xác định không thể tùy tiện nói, liền xem như trong tổ chức xác định, cũng muốn đợi đến Hà chủ nhiệm điều đi rồi nói sau. Cái kia có thể nhân ra vẫn chưa đi, liền đội vã thảo luận. Đây không phải đuổi người đi sao? Bí thư, ta cảm thấy cái chương trình này không đúng. Trần Thắng một bước cũng không nhường mở miệng. Nghe thấy Trần Thắng lời nói, Dương Vân Phong kèm chút không cười lên tiếng, lời này cũng liền Trần Thắng nói đến không có chút nào cảm giác không tốt, mà là cũng là có lý có cứ, để cho bất luận kẻ nào tìm không ra vấn đề. Trần thư ký, Hà chủ nhiệm đối với văn phòng huyện chính phủ công tác việc làm có áp lực, cái này tại nhượng suất chủ nhiệm chức vụ. Trịnh Đào rơi vào đường cùng chỉ có thể tự mở miệng. Lời này không đúng sao? Căn cứ ta nghe được âm thanh, giống như nói là huyện trưởng vô tình hay cố ý tìm người phiền phức a. Lâm Hải nghe thấy lời này, ngữ khí lạnh lùng mở miệng. Lâm Hải mở miệng, để cho Trịnh Đào chân mày cao lại, rõ ràng hắn không nghĩ tới Lâm Hải biết nói lời này. Lâm bộ trưởng, trong công tác lãnh đạo phê bình thuộc hạ không phải bình thường sao? Sao có thể nói tìm phiền phái? Trần Vũ nghe thấy Lâm Hải lời nói, sắc mặt âm trầm mở miệng cắt đứt Lâm Hải. Rõ ràng đối với Lâm Hải không thông qua chính mình đồng ý, tùy tiện lên tiếng, làm cho hắn rất khó chịu. Bí thư, việc làm có vấn đề phê bình đương nhiên là bình thường, nhưng mà chẳng có chuyện gì liền phê bình, cái này không thể nói bình thường a. Bây giờ Lâm Hải đã biết, Hà chủ nhiệm vấn đề xác định được, hắn đã đáp ứng Dương Vân Phong, tự nhiên muốn chiến đội đến cùng, lại nói Trần Vũ cách làm, cũng thực sự để cho hắn thất vọng đau khổ, mở miệng tự nhiên không tại nể mặt. Lâm Hải lần nữa mở miệng, vẫn là mắng Trần Vũ, để cho tại chỗ ánh mắt của người đều thấy đi qua. Liên Trịnh Đào đều là mặt đầy kinh ngạc, rõ ràng tất cả mọi người nghĩ tới cùng một chỗ, Lâm Hải đây là muốn cùng Trần Vũ quyết liệt a. Sau cùng Trương Khắc Cần nhìn xem Lâm Hải, trong lòng cũng là khe khẽ thở dài, hắn hiểu được Lâm Hải lựa chọn. Lâm Hải vì mình thân ra, trong khoảng thời gian này không chỉ một lần đi tìm Trần Vũ, hy vọng Trần Vũ có thể đứng ra đến nói một chút lời nói, thế nhưng là khi đó Trần Vũ cũng không nguyện ý đắc tội Trịnh Đào, đem Lâm Hải đuổi. Trước mấy ngày càng là cầm Hà chủ nhiệm làm giao dịch, để cho Lâm Hải triệt để không nhịn được. Có thể nói như vậy, Lâm Hải hôm nay phản bội, chính là Trần Vũ từng bước một bước đến một bước này. Phải biết, Trần Vũ là biết Lâm Hải cùng Hà chủ nhiệm quan hệ, nhưng như cũng làm như vậy, nói cho cùng là không có đem Lâm Hải để vào mắt. Tại Trần Vũ trong lòng, Lâm Hải hôm nay hết thảy đều là hắn một tay để bạn, cũng nên lấy lợi ích của hắn làm chủ. Nhưng hắn quên đi, Lâm Hải cũng là một vị thường ủy, cũng có tôn nghiêm của mình. Ngươi Trần Vũ nếu là cường lực nắm giữ thường ủy hội cũng coi như, Lâm Hải lực lượng một người không có cách nào, nhưng bây giờ Chiêu Dương huyện tình huống, Lâm Hải làm sao có thể trung thực nghe lời? Lâm bộ trưởng. Nghe thấy Lâm Hải phản bác chính mình, Trần Vũ ngữ khí tăng thêm, ánh mắt cũng lạnh lùng rất nhiều. Như thế nào, ta cái này thường ủy liên phát biểu chính mình ý kiến tư cách cũng không có sao? Lâm Hải một bước cũng không nhường mở miệng. Ngươi. Trần Vũ bị Lâm Hải câu nói này mắng nói không ra lời, ánh mắt của hắn nhìn về phía sau cùng Trương Khắc Cần, hy vọng Trương Khắc Cần có thể mở miệng. Có thể khiến hắn thất vọng là, Trương Khắc Cần tựa hồ giống không nhìn thấy hắn đồng dạng, im lặng không nói. Tại thời khắc này, Trần Vũ đột nhiên phát hiện, chính hắn ở hội nghị thường ủy như là đã mất đi lên tiếng quyền hạn, đối với mình như thế nào từng bước một đi đến bước này, hắn cũng trăm mối vẫn không có cách giải, bất quá bây giờ đều không trọng yếu. Hắn sắp trở thành Chiêu Dương huyện linh vật. Nghĩ tới đây, hắn chỉ cảm thấy đầu có chút nặng, sau đó liền trọng trọng ngã xuống. Chương 86, Trần Vũ ghé xỉu chương 86. Trần Vũ ghé xỉu Chiêu Dương bệnh viện huyện bên trong, Dương Vân Phong bọn người đang tại bên ngoài phòng cấp cứu chờ đợi. Bởi vì vừa rồi hội nghị, Trần Vũ không tiếp thụ được chính mình chẳng những mất đi huyện ủy thường ủy hội trưởng khống, càng là liền làm số không nhiều chính mình người cũng đã mất đi, thật bất hạnh ngã ngất đi, Dương Vân Phong bọn người bằng nhanh nhất tốc độ đem hắn đưa đến bệnh viện. Dương bí thư, tình huống hiện tại hội nghị sợ là không mở nổi a. Trình Đào đi đến Dương Vân Phong trước mặt, có chút bất đắc dĩ mở miệng. Nguyên bản hắn còn muốn mượn lấy cơ hội cuối cùng cầm xuống văn phòng huyện chính phủ công thất chủ nhiệm vị trí, ai biết hội xuất loại sự tình này, bây giờ bí thư đều không có ở đây. Hội nghị tự nhiên là không tiếp tục mở được. Ai, hy vọng bí thư vô sự a. Đối với Trần Vũ đột nhiên ngã xuống, trong lòng Dương Vân Phong là có chút không muốn. Dù sao hắn bất quá vừa bận thăng chức, vô luận là tiếp nhận huyện trưởng vẫn là bí thư có thể cũng không lớn. Một khi Trần Vũ ngã xuống, mới tới bí thư sẽ trở thành biến số, cho nên hắn là hy vọng Trần Vũ có thể trở thành một cái linh vật, tối thiểu nhất trong vòng nửa năm tại bí thư chỗ ngồi. Nhưng thế sự khó liệu, bây giờ cũng chỉ có thể nghe theo mệnh trời. Tình huống nơi này, ta cảm thấy phải hướng thành phố bên trong phản ứng một chút. Dương bí thư cảm thấy thế nào? Chính Đào trong lúc nói chuyện, con mắt nhìn một mắt một bên Lâm Hải, rõ ràng hắn có ý nghĩ. Vô luận như thế nào, Trần Vũ cũng là bí thư, tại trong hội nghị bị Lâm Hải tức giận tiến vào bệnh viện cũng là sự thật, đây đối với hắn nhưng là cơ hội trời cho, lấy lý do này, mặc dù không đến mức cầm xuống Lâm Hải, nhưng mà điều đi mà nói, sẽ không có người có ý kiến. Lâm Hải nghe thấy lời này, trong lòng cũng là quý lên, ánh mắt khẩn cầu nhìn về phía Dương Vân Phong. Như vậy đi, bên này thiếu không được người, không bằng ta ở trong chờ tin tức, huyện trưởng đi một chuyến thành phố bên trong, ngươi xem coi thế nào. Dương Vân Phong suy nghĩ sau, gật đầu đáp ứng. Hảo, vậy ta đi trước, nếu là bên này có tin tức gì, Dương bí thư gọi điện thoại cho ta. Trình Đào nghe thấy Dương Vân Phong đáp ứng, trong lòng rất là cao hứng, hắn thấy cái này tự nhiên là Dương Vân Phong đối với hắn thỏa hiệp. Sau đó Trình Đào liền rời đi trước. Ngay tại Trình Đào vừa đi, phòng cấp cứu cửa bị mở ra, bác sĩ đi ra. Bác sĩ, Trần bí thư tình huống thế nào? Nhìn thấy bác sĩ đi ra, mấy vị thường ủy đều xuống tới, Dương Vân Phong nhìn về phía bác sĩ hỏi thăm. Trần thư ký đây là cấp hỏa công tâm, bây giờ tình huống đã hướng tới bình ổn, vấn đề không lớn, bất quá muốn nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi. Nghe thấy lời này, Dương Vân Phong cũng là thở dài một hơi, hắn cũng không muốn Trần Vũ lúc này chết, bằng không thì Lâm Hải phiền phức nhưng lớn lắm. Tất nhiên Trần thư ký không có vấn đề lớn, đại gia liền trở về việc làm a. Dương Vân Phong hướng về phía tại chỗ đám thường ủy bọn họ phất phất tay. Chỉ chốc lát, huyện ủy thường ủy đi liền không sai biệt lắm, chỉ còn lại Diêu Cương cùng Lâm Hải. Dương bí thư, huyện trưởng đi vào thành phố sợ là. Diêu Cương có chút bất đắc dĩ mở miệng. Ai, ngươi cảm thấy ta không để hắn đi, là hắn có thể không đi sao? Dương Vân Phong cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn đương nhiên biết Trịnh Đào muốn đi cáo Lâm Hải hình dáng, nhưng là giống hắn nói, hắn căn bản quyết định không được, coi như hắn nói không được, Trịnh Đào cũng sẽ không bỏ qua cơ hội này. Dương bí thư, thực sự là xin lỗi, cho ngươi thêm phiền toái, ta sẽ đi hướng thị ủy giảng giải. Một bên Lâm Hải rất đứng lên đối với Dương Vân Phong đạo xin lỗi. Lâm bộ trưởng, cái này cùng ngươi không có quan hệ, Trần thư ký chính mình không tiếp thụ được thực tế, đến nỗi thị ủy ngươi cũng không cần đi, chờ lấy huyện trưởng cáo xong hình dáng rồi nói sau. Dương Vân Phong ngăn cản Lâm Hải hành động. Dương bí thư. Lâm Hải có chút nghi hoặc nhìn Dương Vân Phong, dù sao hắn thấy chính mình nếu là bây giờ đi nhận sai, có thể còn có thể bổ cứu, nếu như chờ Trịnh Đào cáo xong hắn hình dáng, chờ hắn sợ sẽ là một tờ điều lệnh. Ha ha, các ngươi nói, huyện trưởng đi qua có thể nói cái gì? Còn có thể nói cái gì, đơn giản là đem Trần bí thư vấn đề toàn bộ đẩy lên Lâm bộ trưởng trên thân. Một bên Diêu Cương bĩu môi khinh thường đạo, nếu là Trần thư ký cứ như vậy vừa ngủ bất tỉnh, không có ai có thể kéo Lâm bộ trưởng, nhưng bây giờ Trần thư ký chỉ là cấp hỏa công tâm, cái nồi này không thể để cho Lâm bộ trưởng còn a. Hoặc có lẽ là Trần thư ký có thể hay không nói mình là bị Lâm bộ trưởng phát cáo. Dương Vân Phong khẽ mỉm cười nói, "Dương bí thư có ý tứ là?" Diêu Cương ánh mắt cũng là sáng lên, rõ ràng hắn cũng nghĩ đến mấu chốt trong đó. "Ta nghĩ, Trần thư ký sẽ nói cho thị lý lãnh đạo là chính hắn cơ thể không tốt, tuyệt đối sẽ không nói là bị tức đến." Dương Vân Phong mang theo ý cười đưa ra đáp án. "Cũng đúng, hắn cũng gánh không nổi người này." Diêu Cương cũng là gương mặt ý cười, rõ ràng bọn hắn đoán được kết quả. Bọn họ cũng đều biết, Trần Vũ là một cái lạc hậu quan viên, bọn hắn loại người này đối với mình tôn nghiêm nhìn sợ là so mệnh đều trọng yếu, lần này hắn nằm viện, nếu là nói thân thể của hắn không tốt, nói không chừng còn có thể được cái dụng tâm việc làm, ngay cả thân thể đều không để ý tới mỹ danh. Nhưng nếu là chuyên gia, hắn là bởi vì cấp hỏa công tâm ngã xuống, vậy coi như mất mặt. Dù sao cấp hỏa công tâm là có ý gì? Ngươi một cái huyện ủy bí thư, cũng bởi vì tại trong lời nói không chiếm lý, liền có thể ngã phía dưới. Điều này nói rõ cái gì? Có phải hay không giải thích rõ tâm nhãn của ngươi quá nhỏ? Nghe không vô cấp dưới ý kiến phản đối. Loại lời này Trần Vũ có thể chịu nổi sao? Cho nên Dương Vân Phong cùng Diêu Cương mới có thể phán định, Trần Vũ nhất định sẽ không nói chính mình tình huống thực tế, chỉ cần Trần Vũ nói là bởi vì chính mình cơ thể không tốt, như vậy Trịnh Đào hình dáng còn cáo cái tịch mịch, Lâm Hải tự nhiên cũng sẽ không có chuyện. Dương bí thư, ý của ngươi là ta sẽ không có việc? Lâm Hải ánh mắt cũng là sáng lên, hắn người này đối với mình quyền hạn nhìn vẫn là rất nặng, tự nhiên không hy vọng bởi vì việc này chậm trễ tiền đồ của mình. Đem trái tim đặt ở trong bụng, không có việc gì. Một bên Diêu Cương khẳng định cho hắn trả lời. Kỳ thực giống như Dương Vân Phong nói, nếu là Trần Vũ cứ như thế trôi qua, hoặc không nói gì năng lực, cái kia Lâm Hải nhất định không thoát được tội danh, nhưng chỉ cần Trần Vũ có thể nói chuyện, hắn liền sẽ vì bảo trụ tên của mình, Lâm Hải đương nhiên sẽ không có việc. Người cũng đi việc làm a. Dương Vân Phong khoát khoát tay ra hiệu Lâm Hải cũng có thể đi. Lâm Hải mặc dù vẫn như cũ lo lắng, nhưng Dương Vân Phong lời đã nói, hắn chỉ có thể quay người đi ra bệnh viện. Lâm Hải người này năng lực vẫn là có thể, đặc biệt là đối với tổ chức việc làm, chỉ có điều cái này chuyển hướng, sợ là sẽ phải lưu lại bất nhơ. Diêu Cương nhìn xem rời đi Lâm Hải đưa ra chính mình đánh giá. Ha ha, sẽ không, tất cả mọi người đều sẽ lý giải hắn. Dương Vân Phong nhưng lại có khác biệt ý kiến. Hắn thấy, Lâm Hải kỳ thực sớm đã có thay đổi địa vị ý tứ, chỉ bất quá hắn là Trần Vũ một tay để bạn, tùy tiện thay đổi địa vị tất nhiên bị người nói xấu, Hà chủ nhiệm sự tình cho hắn một cái rất tốt lý do. Bất luận kẻ nào đều sẽ cảm giác đến Trần Vũ làm việc quá mức, ngay cả mình Tân Phúc đều nhìn không được, mà sẽ không cảm thấy Lâm Hải có vấn đề. Cũng đúng. Diêu Cương cũng nghĩ đến điểm này, nhận đồng gật gật đầu. Người cũng đi thôi. Hảo. Chương 87, Trần Vũ tâm tư chương 87, Trần Vũ tâm tư Dương Vân Phong tự mình tại phòng cấp cứu cửa ra vào chờ đợi, Lưu Phi chạy vào. Bí thư, Trần gia người tới. Lưu Phi chỉ đang ở bệnh viện sân khấu hỏi thăm y tá ba nam một nữ đạo. Không có việc gì. Dương Vân Phong nhìn bên người Lưu Phi cười nói. Hắn biết, Lưu Phi ra hỏa này là sợ Trần gia người tìm hắn chuyện, lúc này mới chạy tới. Lưu Phi bởi vì lần trước bị đánh một trận, tại bệnh viện ở một đoạn thời gian, bây giờ ra viện tự nhiên tới mở cho hắn xe, đối với trợ giúp của hắn, Lưu Phi là cảm kích, cho nên vội vàng tới cho hắn làm bảo tiêu. Dương bí thư ngươi tốt. Bên kia Trần gia người cũng đi tới, thứ nhất mở miệng chính là Trần Vũ thê tử Nghiêm Ngọc Mẫn. Trần gia ở tại huyện ủy số 1 viện, Dương Vân Phong ở tại số 5 viện, trên đường bọn hắn cũng gặp qua, cho nên Nghiêm Ngọc Mẫn là biết hắn. Trần phu nhân ngươi tốt. Dương Vân Phong đưa tay ra cùng Nghiêm Ngọc Mẫn nắm tay. Sau đó Dương Vân Phong cùng Trần gia ba vị nam tính chào hỏi. Ba người này là Trần Vũ đệ đệ Trần Văn, hai đứa con trai Trần Thất Vũ, Trần Thất Ngôn. Dương bí thư, nhà ta lão Trần là chuyện gì xảy ra a? Nghiêm Ngọc Mẫn vội vàng hỏi thăm Dương Vân Phong. Trần phu nhân, bí thư đang họp thời điểm đột nhiên phát giác cơ thể khó chịu, vấn đề cụ thể ta cũng không rõ ràng. Dương Vân Phong cũng không có nói cho Trần gia người sự thật, hắn hy vọng từ Trần Vũ chính mình đi nói. Vậy chúng ta có thể vào xem sao? Một bên Trần Văn mở miệng hỏi thăm. Ta đây cũng không biết. Ngay tại Dương Vân Phong vừa nói xong, bác sĩ lần nữa đi ra. Dương bí thư, Trần thư ký tỉnh, hắn nói muốn gặp người. Hảo, Trần phu nhân, ta đi vào trước xem sách một chút nhớ. Hảo, hảo. Sau đó Dương Vân Phong đẩy ra phòng cấp cứu môn. Hắn vừa vào cửa đã nhìn thấy, trên giường bệnh rất là hư nhược Trần Vũ. Cơ thể của Trần Vũ vốn cũng không hảo, bây giờ lần nữa vào ở bệnh viện, cơ thể tự nhiên có chút không chịu nổi, nhưng hắn trông thấy Dương Vân Phong đi vào, vẫn như cũ cưỡng ép giữ vững tinh thần, nhìn về phía Dương Vân Phong. "Bí thư, thân thể của ngươi như thế nào?" Dương Vân Phong tiến lên quan tâm hỏi thăm. "Ha ha, để cho Dương bí thư phí tâm, tạm thời không chết được." Trần Vũ đối với Dương Vân Phong thái độ cũng không tốt, dù sao trong mắt hắn, Dương Vân Phong là đào hắn góc từ người, hắn có thể nằm ở trên giường bệnh, Dương Vân Phong ít nhất có 3 thành trách nhiệm. Nghe thấy Trần Vũ không khách khí, Dương Vân Phong chỉ là cười cười cũng không có đang nói chuyện. Có chuyện, ta rất hiếu kỳ, muốn hỏi một chút Dương bí thư. Bí thư có cái gì trực tiếp hỏi liền tốt. Lâm Hải là ta một tay đệ bạn, cho tới nay ta đều rất nghe lời, ta muốn biết, ngươi đến cùng đáp ứng hắn cái gì, để cho hắn không chút do dự chuyển hướng. Điểm này tại Trần Vũ lúc hôn mê, liền rất hiếu kỳ. Dù sao hắn cùng Lâm Hải quen biết mười mấy năm, đó là tại Lâm Hải mới vừa vào sĩ đồ thời điểm, chính là bị hắn một tay đỡ dậy, tại hắn cùng Lưu Bân đấu thời điểm, Lưu Bân cũng ra rất nặng đại giới, cũng không có lôi kéo đi Lâm Hải. Hắn không rõ, Dương Vân Phong còn có thể mở ra so Lưu Bân cao hơn bản giá. Ta nếu là nói ta cái gì cũng không coi cho hắn, bí thư tin tưởng sao? Dương Vân Phong nghiêm túc nhìn về phía Trần Vũ mở miệng. Nghe thấy Dương Vân Phong nghiêm túc lời nói, Trần Vũ càng là kinh ngạc nhìn về phía hắn, hiển nhiên là có chút không tin. Bí thư, ngươi chỉ nhớ rõ lấy để bà hắn, ngươi lại quên đi hôm nay hắn không còn là cái kia cần ngươi cất nhắc người, hắn là huyện ủy bộ trưởng bộ tổ chức, trong huyện đại danh đỉnh đỉnh nhân vật, bí thư bằng tâm mà nói, ngươi tôn trọng qua hắn sao? Dương Vân Phong có chút bất đắc dĩ cùng Trần Vũ giảng giải. Trần Vũ loại này qua biên, Dương Vân Phong gặp qua không ít, trong mắt bọn hắn, ta cất nhắc người, như vậy dùng ngươi đổi lấy ích lợi của ta cũng là nên, trong con mắt của bọn họ cho tới bây giờ đều chỉ có ý kiến của mình. Giống như Dương Vân Phong nói, hôm nay Lâm Hải không phải cái kia nho nhỏ cán bộ khoa cấp, mà là trong huyện đại nhân vật, Trần Vũ điệu bộ này nhân ra như thế nào nguyện ý. Ha ha, thì ra là thế, bất quá hắn lựa chọn không có sai. Trần Vũ nghe thấy Dương Vân Phong giảng giải, cũng là một trận cười khổ. Hắn biết Dương Vân Phong nói chỉ là một cái nguyên nhân, kỳ thực còn có một cái nguyên nhân trọng yếu nhất, đó chính là Lâm Hải muốn vì tự cân nhắc. Hắn là một cái 50 mấy tuổi huyện ủy thư ký, mà Dương Vân Phong là một cái 30 tuổi không tới phó thư ký, hai người tiền đồ có thể nói liếc qua thấy ngay, Lâm Hải niên kỷ lại so với hắn không lớn lắm, năm nay Lâm Hải mới 37 tuổi, hắn tự nhiên chọn Dương Vân Phong, kém nhất cũng có thể lựa chọn Trịnh Đạo. Hà chủ nhiệm sự tình, càng giống là một cái chất xúc tác, cũng làm cho Lâm Hải chỉ có Dương Vân Phong một lựa chọn. Dương bí thư, ta thân thể này sợ là không được. Bí thư, nói gì vậy, thân thể của ngươi còn rất tốt, tất cả mọi người chờ ngươi trở về dẫn dắt chúng ta việc làm. Dương Vân Phong mang theo ý cười mở miệng. Cơ thể của Trần Vũ mặc dù không tốt, nhưng còn chưa tới tình cảnh việc làm không được. Bất quá hắn nếu là còn làm Chiêu Dương huyện huyện ủy thư ký, đối với hắn cơ thể không có chỗ tốt ngược lại là sự thật. Dù sao bây giờ Chiêu Dương huyện, Trần Vũ cái này huyện ủy thư ký cơ hồ không có một tia lực ảnh hưởng, lấy hắn tính cách ưu việt kia, tình huống như vậy làm sao có thể tiếp nhận, sau một quãng thời gian, thân thể của hắn tất nhiên sẽ ra chuyện. Dương bí thư, vô luận là ngươi, vẫn là Trịnh chủ tịch huyện, hẳn là đều không hy vọng ta cứ như vậy chết đi. Trần Vũ nghe thấy Dương Vân Phong lời nói, trong lòng cũng là tràn đầy khổ tâm. Hắn làm sao đều nghĩ không ra, chính mình có một ngày lại muốn hướng Dương Vân Phong cúi đầu, càng không nghĩ đến, hắn sẽ bị Dương Vân Phong cùng Trịnh Đào bước đến một bước này. Nhưng hắn không thể không cúi đầu, bởi vì hắn không chỉ có chính mình, còn có người nhà, đệ đệ của hắn, nhi tử đều cần người chèo chống, hắn càng không thể đắc tội Dương Vân Phong, dù sao tuổi của hắn đã không nhỏ, chuyện tương lai, hắn không thể không cân nhắc. Bí thư đương nhiên sẽ không chết. Dương bí thư làm cái giao dịch như thế nào? A, bí thư muốn cái gì? Con trai lớn của ta năm nay 26 tuổi bây giờ tại thành quan trấn việc làm, ta hy vọng đem hắn giao phó cho ngươi. Nghe thấy Trần Vũ lời nói, Dương Vân Phong liền biết, hắn cái gọi là giao dịch là cái gì, đơn giản là chuẩn bị ủy thác, Trần Vũ biết hắn hiện tại, hai phe đều không hy vọng hắn chết hoặc đi, dùng tự mình tới cùng Dương Vân Phong làm giao dịch. Vô luận là Dương Vân Phong vẫn là Trịnh Đạo, bây giờ đích xác đều không hy vọng hắn đi, dù sao hắn thấy hai người cũng không có nắm chắc cầm xuống huyện ủy bí thư vị trí, mà nếu là tại tới một cái mới huyện ủy thư ký, tất nhiên sẽ đánh vỡ hai người bây giờ quyền hạn thể hệ, như vậy để cho hắn vẫn tồn tại như cũ, không có quyền lực đối với hai người đều hảo. Hắn sở dĩ cùng Dương Vân Phong đàm luận, mà không phải tìm Trịnh Đạo, đó là bởi vì hắn cảm thấy Dương Vân Phong lai lịch so Trịnh Đạo lớn, tất nhiên muốn cho nhi tử tìm chỗ dựa, đen đuổi như vậy cảnh chính là muốn suy tính nhân tố. Đương nhiên còn có một việc, đó chính là Lâm Hải, Lâm Hải muốn qua ải, cần hắn mở miệng che giấu. Chuyện này, ta coi như không có nghe được. Dương Vân Phong nói xong trực tiếp đứng dậy rời đi. Trần Vũ nhìn về phía Dương Vân Phong bóng lưng rời đi, trong lòng tràn đầy khổ tâm. Hắn biết Dương Vân Phong đây là đáp ứng hắn, chỉ có điều đối với hắn mà nói, lần này túi đầu quá mức khó chịu chút. Chương 88, đại diện thư ký chương 88, đại diện thư ký Dương Vân Phong rời đi phòng bệnh sau, Trần gia người liền đẩy ra cửa phòng bệnh. "Lão Trần, ngươi như thế nào?" Thứ nhất chạy lên trước là Trần Vũ thê tử Nghiêm Ngọc Mẫn, nàng tiến lên một mặt quan tâm nói: "Không có việc gì, chính là không cẩn thận té xỉu." Trần Vũ nhìn thấy người nhà, trên mặt cũng có ý cười. Sau đó người một nhà hàn huyên một hồi, Trần Vũ mới khiến cho thê tử cùng nhi tử ra ngoài, hắn có khác biệt lời nói muốn cùng đệ đệ Trần Văn nói. "Ca, đến cùng chuyện gì xảy ra?" Trần Văn gặp tẩu tử cùng chất tử ra ngoài, mới sát mặt ngưng trọng hỏi thăm. Hắn đã phát giác được không thích hợp, bởi vì tại tới bệnh viện phía trước, hắn liền cho Lâm Hải cùng Trương Khắc Cần gọi điện thoại, muốn hỏi một chút tình huống cụ thể. Lâm Hải tự nhiên là cũng không nói gì, Trương Khắc Cần lại nói rất nhiều, thậm chí Trương Khắc Cần vô tình hay cố ý nói cho bọn hắn, để cho bọn hắn cũng đi thành phố bên trong làm ồn ào, những thứ này đều không bình thường. "Ai?" Trần Vũ một tiếng thở dài sau, đem sự tình nói một lần. "Ca, ý của ngươi là, bây giờ ngươi tại Chiêu Dương huyện?" Trần Văn nghe thấy lời này, sắc mặt biến cực kỳ khó coi. Đừng nhìn hắn hiện tại, buôn bán nhỏ làm hồng hồng hỏa hỏa, nhưng hắn biết, mình có thể làm đến bước này, cùng ca ca của mình là huyện ủy thư ký có quan hệ rất lớn, một khi ca ca đã mất đi quyền thế, đối với hắn sinh ý cũng có ảnh hưởng rất lớn. Chớ đừng nói chi là đối với hắn cái kia chuẩn bị đi si đồ chất tử. "Ân, trong bất chi bất giác, ta liền bị buộc đến một bước này." Trần Vũ hơi xúc động, càng có chút bất đắc dĩ mở miệng. "Vừa rồi ta cho Trương Khắc Cần gọi điện thoại, hắn nói với ta, để chúng ta đi vào thành phố đi một chuyến, tiểu Vũ không phải muốn sách phó trấn trưởng sao?" Trần Văn nhìn về phía đại ca mở miệng. Tại rất nhiều người xem ra, Trần Vũ dùng chính mình cùng Dương Vân Phong làm giao dịch, nhìn qua tựa như là Trần Vũ chiếm tiện nghi, kỳ thực huynh đệ bọn họ biết rõ, Trần gia cùng Chiêu Dương huyện liên lụy quá sâu, Trần Vũ căn bản là đi không được, cũng không thể đi, coi như ỷ lại, hắn cũng muốn ỷ lại huyện ủy bí thư trên chức vị. Bởi vì hắn chỉ cần tại vị một ngày, đệ đệ của hắn cũng tốt, con của hắn cũng được, đều có một cái chỗ dựa. Dương Vân Phong cùng Trịnh Đào lại bá đạo, cũng không khả năng để cho một vị huyện ủy thư ký một điểm quyền quyết định cũng không có, chỉ bất quá hắn về sau cũng không còn cách nào chính mình trực tiếp quyết định cái gì mà thôi. Trương Khắc Cần ý tứ cũng rất đơn giản, đó chính là để cho hắn đứng tại Trịnh Đào bên kia, trợ giúp Trịnh Đào bọn hắn cầm xuống Lâm Hải, để cho con của hắn thêm một bước chính là đối với hắn báo đáp. "Vừa rồi ta đã cùng Dương bí thư nói qua, chuyện này là vấn đề của chúng ta." "Đại ca, ngươi hồ đồ a." Tỉnh thành bạch ra đổ, hắn còn có thể nhảy bao lâu? Trần Văn nghe xong đại ca lựa chọn, lập tức nóng nảy. "Ngươi a, mặc dù rất thông minh, nhưng đối với quan trường hay không hiểu rõ." Trần Vũ nghe thấy đệ đệ, trên mặt lập tức có ý cười. "Ta dám khẳng định, Dương bí thư sau lưng nhất định không phải bạch gia, hoặc không chỉ bạch gia, sau lưng của hắn tất nhiên còn có một cố lực lượng đại." Trần Vũ đối với phán đoán của mình rất tự tin nói. "Ta không rõ đại ca ý tứ. Ngươi biết một lần này hội nghị vì sao lại mở sao? Không phải nói Trịnh chủ tịch huyện chờ không nổi muốn Hà chủ nhiệm vị trí sao?" "Đúng vậy à, nhưng ngươi biết không biết, Hà chủ nhiệm chẳng những không có xuống, hơn nữa bị đẩy tới huyện ủy thống chiến bộ bộ trưởng vị trí. Ý của ngươi là Dương bí thư phát lực kết quả?
Ân, ta cho Trương thị trưởng gọi điện thoại, Trương thị trưởng nói đề nghị này là Diêm Lâm thị trưởng ủng hộ.
Diêm thị trưởng? Nghe thấy lời này Trần Văn cũng là hơi kinh hãi, bởi vì vị này Diêm thị trưởng cũng không bình thường. Diêm thị trưởng là 2 tháng trước từ tỉnh ủy phó bí thư trưởng chức vị chính tới, mặc dù không phải tỉnh ủy vị kia đại lao thư ký, nhưng đó là tỉnh ủy xếp hạng thứ nhất phó bí thư trưởng, chuyên môn vì tỉnh ủy số 1 phục vụ. Tuyệt đối là vị kia đại lao tâm phúc. Tại Bắc Đông tỉnh, vị kia đại lao chính là thiên, duy hắn độc tôn tồn tại. Lại thêm Dương Vân Phong cùng vị kia đồng dạng dòng họ, những thứ này không thể không khiến người hoài nghi. Nếu là Dương Vân Phong sau lưng đứng chính là vị này, bọn hắn làm hết thảy tại nhân gia trong mắt cũng là chê cười, bọn hắn toàn bộ Chiêu Dương huyện cũng là đang bồi thái tử lịch luyện ở cờ mà thôi. Đại ca ngươi lựa chọn không có sai. Cuối cùng Trần Văn cũng chỉ có thể khẽ thở dài một tiếng, vô luận Dương Vân Phong cùng bị kia đại lao có quan hệ hay không, tại Diêm thị trưởng mở miệng ủng hộ hắn một khắc này, Dương Vân Phong đều đáng giá bọn họ đứng. Bởi vì coi như Dương Vân Phong sau lưng chỉ có Diêm thị trưởng một người, tại Chiêu Dương huyện cũng đủ rồi. Một bên khác Dương Vân Phong từ bệnh viện sau khi rời đi, vừa ngồi trên xe, điện thoại của hắn liền vang lên. Hắn nhìn một chút dãy số, là thị ủy bí thư Mễ đánh tới, nhanh chóng tiếp nhận. Bí thư Mễ ngươi tốt. Dương bí thư, vừa rồi huyện các ngươi chỉnh chủ tịch huyện tới thành phố bên trong, nói rất nhiều vấn đề, ta muốn theo ngươi xác định một chút. Bí thư, ngươi nói. Nghe thấy lời này, Dương Vân Phong liền biết, chính đạo tất nhiên là trong đã đi thành phố, bất quá trực tiếp tìm bí thư Mễ, hắn vẫn là không có nghĩ tới, nguyên bản hắn cho là, cú điện thoại này lại là Tống bộ trưởng đánh tới mới là. Bất quá nghĩ lại, rất dễ dàng nghĩ đến vì cái gì, chính đạo đây là tìm ủng hộ đi. Chính là huyện các ngươi, huyện ủy thư ký Trần Vũ sự tình. Bí thư Mễ, có thể ngươi không rõ ràng, Trần bí thư cơ thể vốn cũng không hảo, trong khoảng thời gian này nguyên nhân bởi vì công tác, mệt ngã. Dương Vân Phong mở miệng cười. Dương bí thư, không phải như vậy a. Ta nhận được tin tức là bởi vì huyện các ngươi bên trong họp, bởi vì trong lời nói kịch liệt, lúc này mới dẫn đến Trần thư ký té xỉu. Bí thư Mễ, ngươi nhìn như vậy có được hay không? Trần thư ký bây giờ đã tỉnh, vẫn là nghe một chút ý kiến của người trong cuộc, ngươi nói xem. Như vậy cũng tốt, ta tự mình gọi điện thoại hỏi một chút. Hảo. Dương bí thư, ta nhắc nhở ngươi, nếu là Trịnh chủ tịch huyện nói là sự thật, chuyện này ta sẽ nghiêm túc xử lý. Đầu bên kia điện thoại truyền đến mét bí thư nhắc nhở. Biết rõ. Dương Vân Phong vẫn là khẽ mỉm cười nói, hắn cũng không có bởi vì bí thư Mễ câu nói này có cái gì khó chịu. Phải biết Trần Vũ chuyện này không phải việc nhỏ, cái nồi này nếu là Trần Vũ nguyện ý là có thể chụp tại Lâm Hải trên đầu, Lâm Hải liền rào biện lời nói sợ đều không nói được. Nhưng mà chỉ cần Trần Vũ không nói lời nào, như vậy bí thư Mễ liền sẽ đứng tại hắn bên này, Lâm Hải tự nhiên cũng liền bảo vệ. Dương Vân Phong để cho Lưu Phi đem hắn đưa đến huyện ủy, hắn lại lần nữa đầu nhập vào trong công việc. Hơn một tiếng sau, điện thoại của hắn vang lên lần nữa. Thị trưởng ngươi tốt, ta là Dương Vân Phong. Dương bí thư, huyện các ngươi Trần bí thư sự tình, ta nghe nói, tất nhiên thân thể của hắn không tốt, vậy liền hảo hảo dưỡng, thị ủy đụng phải một cái đầu. Quyết định từ ngươi tạm thời phụ trách Chiêu Dương huyện ủy việc làm. Là. Vậy cứ như thế, ngày mai Tống bộ trưởng sẽ đi huyện các ngươi bên trong một chuyến. Hảo. Dương bí thư, nếu là có sự tình gì cần ta hỗ trợ, trực tiếp gọi điện thoại cho ta liền tốt. Nghe thấy câu nói này, Dương Vân Phong cũng liền biết Diêm thị trưởng đã biết thân phận của hắn, kỳ thực nếu là hữu tâm người chú ý một chút, sẽ biết Dương Vân Phong đảm nhiệm huyện ủy phó thư ký thời gian, vừa lúc là Diêm thị trưởng bị điều tới thời gian. Diêm thị trưởng chính là thúc thúc hắn Dương Phú Quốc ở trong thành phố cho hắn tìm chỗ dựa, chỉ bất quá hắn không thế nào dùng qua mà thôi. Sau đó hai người lại nói mấy câu, lúc này mới cúp xong điện thoại. Chương 89, Lý Như Thần đến chương 89, Lý Như Thần đến sáng hôm sau, thị ủy bộ trưởng bộ tổ chức Tống Chiêu Sinh lần nữa đi tới Chiêu Dương huyện, bất quá hắn vẫn như cũ yêu cầu không để trong huyện đi đón hắn. Tống Chiêu Sinh tới Chiêu Dương huyện trên xe, cũng không chỉ có một mình hắn, còn có hôm qua đi vào thành phố tố cáo Trịnh Đào. Bộ trưởng, một khi hắn đại diện thư ký, chúng ta bên này nhưng là có phiền toái. Trịnh Đào có chút bất đắc dĩ nói, hắn đã chiếm được Dương Vân Phong đem đại diện huyện ủy bí thư tin tức này đối với hắn cũng không phải tin tức tốt. Bởi vì điều này đại biểu Trần Vũ chuyển hướng cùng chị vừa, theo lý thuyết về sau Trần Vũ cũng sẽ ở trong bệnh viện trải qua, thẳng đến bị điều đi hoặc về hưu mới thôi, Dương Vân Phong sẽ trở thành Chiêu Dương huyện trên thực tế bí thư. Hừ, bí thư Mễ cùng Diêm thị trưởng ủng hộ, ngươi để cho ta nói cái gì? Nhắc lên cái này Tống Chiêu Sinh liền rất tức giận. Nguyên bản hắn là để cho Trịnh Đào đại bí thư, khả năng thì bí thư nói thẳng một câu, Trịnh Đào tại trong huyện mới ra chút bản sự, không muốn lấy như thế nào đi xử lý vấn đề, ngược lại chạy đến thành phố bên trong cáo hát trạng, vẫn là một cái vu ham hình dáng, cái này khiến hắn ủng hộ đều nói không ra miệng. Trịnh Đào bị Tống Chiêu Sinh tiểu nói này cũng là không phản bắt được. Hắn làm sao đều nghĩ không ra, Trần Vũ sẽ thay đổi thái độ, dù sao Trần Vũ có thể đi đến hôm nay, thế nhưng là Dương Vân Phong thủ bút, Lâm Hải cũng là cùng Dương Vân Phong, bằng không thì hắn cũng sẽ không vội vã đi vào thành phố. Tính toán, chúng ta còn không có thua. Tống Chiêu Sinh kỳ thực cũng phát giác không thích hợp, chỉ bất quá hắn không có đem Dương Vân Phong lên trên kéo, chẳng qua là cảm thấy Diêm thị trưởng đột nhiên ủng hộ có chút vấn đề. Ân. Trịnh Đào cũng tại trong lòng tính toán bây giờ trong tay bọn họ bài. Xe của bọn hắn rất mau tới đến Chiêu Dương huyện ủy cao ốc. Dương bí thư, chúng ta cũng không nói nhảm, trực tiếp đi qua phòng họp A. Tống Chiêu Sinh phía dưới sau xe mở miệng cười. Hảo, bộ trưởng mời tới bên này. Sau đó bọn hắn đi vào phòng họp, Tống Chiêu Sinh lấy ra một phần văn kiện đọc. Bổ nhiệm Chiêu Dương huyện văn phòng huyện chính phủ công tác chủ nhiệm Dì Trắng Sinh vì huyện ủy thường ủy, thống chiến bộ bộ trưởng, bổ nhiệm Lý Như Thần vì Chiêu Dương huyện ủy thường ủy, phó huyện trưởng. Cái này bổ nhiệm vừa ra,
Dương Vân Phong ánh mắt liền nhìn về phía mới phó huyện trưởng Lý Như Thần, cuối cùng Lý gia vẫn là đem hắn đưa tới. Nguyên bản Lý Như Thần điều lệnh bị kẹt lại, sau lưng là Tần Thiên Dực ý tứ, bởi vì lần trước Dương Vân Phong nguyên nhân, Tần Thiên Dực bây giờ nào có tâm tình tạp Lý Như Thần, lấy Lý gia quan hệ điều Lý Như Thần tới tự nhiên không phải việc khó. Lý Như Thần đến, để cho Trịnh Đào bọn hắn lại không một tia phản kích khả năng. Bây giờ trong tay Dương Vân Phong có Trần Thắng, Diêu Cương, Lâm Hải, Ngô Nhu, Dì Trắng Sinh, Lý Như Thần, tại tăng thêm chính hắn, đã vững vàng nắm chặt chiêu Dương huyện thường ủy hội, không còn có người có thể khiêu chiến quyền uy của hắn, coi như Trần Vũ quay về, hơn nữa đứng ở đó bên cạnh cũng không thể nào. Hội nghị rất nhanh kết thúc, Dương Vân Phong bọn người đem Tống Chiêu Sinh đưa tiễn sau, cùng huyện trưởng Trịnh Đào xác định ngày mai mở huyện ủy thường ủy hội sau, hắn trước tiên rời đi văn phòng huyện ủy. Dương Vân Phong lần nữa đi tới một nhà kia vừa không lái đi được lâu trong tiểu điếm. Dương bí thư, khách sạn lão bản cười đi tới nên đón hắn. Trần Bá, thực sự là làm phiền ngươi. Dương Vân Phong nhìn người tới, cũng làm mỉm cười tiến lên. Ha ha, cho tiểu thiếu gia làm việc, nào có cái gì phiền phức. Nghe thấy lời này, Dương Vân Phong trong lòng cũng là bất đắc dĩ. Vị này Trần Bá tên đầy đủ gọi Trần Mộ Sinh, hắn tổ phụ là Dương lão gia tử cảnh vệ biên, phụ thân tại lúc còn trẻ tham quân, cuối cùng hy sinh ở cuộc chiến tranh kia bên trong. Trần Mộ Sinh từ nhỏ tại Dương gia lớn lên, thanh niên lúc cũng từng tham qua quân, xuất ngũ sau liền tại Dương gia việc làm, xem như nửa cái quản gia. Tại Dương Vân Phong thăng nhiệm huyện ủy thư ký sau, Dương gia đem hắn phái tới kinh doanh lên quán rượu này, xem như Dương Vân Phong tại Chiêu Dương huyện một cái đặt chân chi địa, cũng có thể gặp một số người. Tới rồi sao? Lý Thiếu cùng Diêu Thiếu đã đến. Đi qua. Sau đó tại Trần Mộ Sinh dẫn dắt phía dưới, Dương Vân Phong đẩy ra một cái ghế lô môn. Tiểu Phong. Trong bao xương Lý Như Thần trông thấy Dương Vân Phong vào cửa, nhanh chóng đứng lên. Mặc dù hắn mới là Dương Vân Phong biểu ca, nhưng mà tại trước mặt Dương Vân Phong, hắn nhưng là chưa từng có làm biểu ca tâm tư. Ngồi. Dương Vân Phong nhìn thấy Lý Như Thần dáng vẻ, cũng là bất đắc dĩ phất phất tay. Hắn biết, theo Dương gia thế lực tăng cường, Lý gia chậm rãi xuống dốc, Lý Như Thần đối với hắn sợ hãi rất sâu, cái này kỳ thực không phải hắn mong muốn. Như thế nào? Tình huống hôm nay biết sao? Dương Vân Phong sau khi ngồi xuống mở miệng. Ân. Lý Như Thần cùng Diêu Cương muốn sớm tới một chút, Diêu Cương đã đem Chiêu Dương huyện tình huống nói hết sạch một lần, cho nên hắn bây giờ vô cùng rõ ràng. Vậy ngươi nói một chút, chúng ta muốn làm thế nào? Nghe thấy Dương Vân Phong lời nói, Lý Như Thần do dự không biết nên không nên nói. Nếu như đi tới chỗ, ngươi vẫn như cũ nhớ kỹ khi xưa thất bại, vậy ngươi liền trở về a. Nhìn thấy Lý Như Thần dáng vẻ, Dương Vân Phong biến sắc, hết sức nghiêm túc mở miệng. Hắn biết Lý Như Thần năng lực là có, chỉ có điều bởi vì lần trước tại địa phương thất bại, dẫn đến tâm tình của hắn phát sinh biến hóa, nói khó nghe một chút, chính là tâm tính sợ. Dương Vân Phong tìm người nghe qua Lý Như Thần tại kinh đô công tác tình trạng, có thể nói cái gì cũng sai, đây đều là tâm tính biến hóa, đưa đến ngã ngửa. Nếu là Lý Như Thần có thể giống Dương Vân Phi như vậy, có một cái cường đại ca ca là hắn gánh vác gia tộc trách nhiệm, hắn cái bộ dáng này cũng là không quan trọng sao, nhưng Lý gia thế hệ này chỉ có huynh đệ bọn họ hai người, Lý Như Tùng chính là thường nhân chi tư. Không có gì bất ngờ xảy ra phó bộ cấp sẽ chấm dứt, đây là trời sinh năng lực, hậu thiên rất khó đi thay đổi. Cho nên Lý Như Thần nhất định phải nô lên Lý gia tương lai. Cái này cũng là Dương Vân Phong lúc đó sẽ đáp ứng hỗ trợ nguyên nhân một trong. Tuy nói hắn là Lý gia ngoại tôn, nhưng hắn dù sao họ Dương, có thể giúp một tay, nhưng mà không thể đại biểu Lý gia, muốn Lý gia lần nữa phục hưng, nhất định phải là người Lý gia chính mình bên trên, Dương Vân Phong chỉ có thể đánh một chút phụ trợ. Ta xem một chút, chúng ta có hai điểm, đệ nhất nếu là muốn nhanh chóng nhận được chiến tích, vậy thì cường thế nắm giữ Chiêu Dương huyện hết thảy. Bất luận kẻ nào đều không chen vào loạt cái chủng loại kia. Điểm thứ hai chính là cân bằng, cho bọn hắn quyền lực nhất định, tạo thành một loại mặt ngoài cân bằng. Lý Như Thần nghe thấy Dương Vân Phong lời nói, khẽ cắn môi nói ra ý kiến của mình. Đây không phải rất tốt sao? Chỗ bên trên việc làm cũng không phức tạp, đơn giản là bằng hữu nhiều, địch nhân ít ỏi lôi kéo, chèn ép. Dương Vân Phong nghe thấy Lý Như Thần lời nói, cũng là hài lòng gật đầu. Nhưng những thứ này cũng chỉ là đối với người, chúng ta làm quan không chỉ muốn làm những thứ này, quan trọng nhất là làm quan một phương, tạo phúc một phương. Dương Vân Phong nhìn xem hai người mở miệng lần nữa, là. Hai người cũng là nghiêm túc gật gật đầu, kỳ thực điểm này cha chú của bọn họ đã không chỉ một lần nói qua, nhưng những này có lúc là không phải do người. Về sớm một chút nghỉ ngơi, ngày mai trong hội nghị gặp. Dương Vân Phong nói xong, trực tiếp quay người rời đi. Hai người khác nhìn nhau, cũng đều đứng dậy rời đi. Chương 90, chính đào đấu chí chương 90, chính đào đấu chí sáng hôm sau, Chiêu Dương huyện thường ủy hội lần nữa tổ chức. Dương Vân Phong rất mau tiến vào phòng họp. Mặc dù bây giờ là hắn đại diện bí thư chức vụ, nhưng mà thường ủy hội vẫn là từ huyện trưởng vị này số 2 chủ yếu phụ trách, hắn chỉ là phụ trách huyện ủy các hạng việc làm. Hắn mới vừa vào cửa không lâu, Trịnh Đào liền đi vào. Trịnh Đào đầu tiên là nói một chút lời xã giao, lúc này mới tiến vào chính đề. Lâm Bộ trưởng, bắt đầu đi. Văn phòng huyện chính phủ công thất chủ nhiệm chức vụ, người ứng cử có đương nhiệm văn phòng huyện chính phủ công thất phó chủ nhiệm Mã Hướng Dương, Thái Bình trấn đảng ủy thư ký Phương Hách. Lần này nhân tuyển vẫn không có biến, Mã Hướng Dương là Trịnh Đào người, Phương Hách là Dương Vân Phong người, bất quá nhân tuyển là không có đổi, nhưng mà huyện ủy thường ủy biến hóa lại không nhỏ. Nguyên bản Trịnh Đào chuẩn bị cùng Trần Vũ hợp tác, cầm xuống vị trí này, nhưng hôm nay Trần Vũ tiến vào bệnh viện, chính hắn đã không có chắc chắn đẩy Mã Hướng Dương đi lên. Ta vẫn cái kia ý kiến, chủ nhiệm Mã phù hợp. Thứ nhất mở miệng là Tiên Vĩ, nàng và Trịnh Đào đã tán gẫu qua, cũng liền như vậy bọn hắn người, hôm nay cái này bổ nhiệm sợ là khó khăn. Vậy ta liền ủng hộ Phương thư ký a. Diêu Cương khẽ mỉm cười nói. Diêu Cương dứt lời, Lâm Hải, Ngô Nhu, Hà Bạch Sinh, Lý Như Thần bốn người ủng hộ, bất quá một câu nói, liền để Phương Hách lấy được 5 phiếu ủng hộ. Nhìn thấy tình cảnh như thế, Trịnh Đào cùng Tiền Phỉ sắc mặt liền trở nên rất nhiều khó coi. Lại nhìn một chút Dương Vân Phong cùng Trần Thắng, hai người liền biết bọn hắn rất khó tạo phản rồi. Ta cùng chủ nhiệm Mã thời gian làm việc rất dài, hắn đối với huyện chính phủ các hạng việc làm càng thêm hiểu rõ, ta cảm thấy hắn càng thích hợp. Trưởng văn phòng huyện ủy Trương Khắc Cần mở miệng. Trương Khắc Cần tỏ thái độ, Dương Vân Phong cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, bởi vì hắn đi xem Trần Vũ thời điểm, Trần Vũ đã nói qua, Trương Khắc Cần đứng ở bên kia, đối với Trương Khắc Cần tỏ thái độ, Dương Vân Phong cũng không thèm để ý, dù sao coi như tăng thêm Trương Khắc Cần Trịnh Đào số phiếu cũng không qua được nữa. Chủ nhiệm Trương, ngươi biến thật là nhanh a. Đoạn thời gian trước lời này tại sao không có nói? Lâm Hải nghe thấy Trương Khắc Cần mà nói, có chút khinh thường nói. Đoạn thời gian trước, ta là cảm thấy Hà chủ nhiệm càng thích hợp hơn. Nghe thấy Lâm Hải trầm trọng, Trương Khắc Cần có chút bất đắc dĩ mở miệng. Hắn làm sao đều không nghĩ tới, chính mình vừa mới đi nương nhờ Trịnh Đào, Trịnh Đào liền bị người áp chế, cái này khiến hắn có chút hối hận, sớm biết đang chờ đợi, cũng ném đến Dương Vân Phong cái kia vừa đi. Phải biết bây giờ Dương Vân Phong thế nhưng là huyện ủy chủ quản, thượng cấp của hắn. Cái này thảo luận không hề dài, nói chỉ là mấy câu, bỏ phiếu lại bắt đầu. Kết quả tự nhiên không ra hết thảy mọi người dự kiến, Phương Hách dùng tuyệt đối ưu thế được tuyển. Sau đó mấy cái bổ nhiệm cũng đều dựa theo Dương Vân Phong ý tứ thi hành, vô luận Trịnh Đào như thế nào không muốn, tại tuyệt đối lực lượng áp chế xuống, hắn đều muốn chịu thua. Hội nghị mở một buổi sáng, Trịnh Đào bên này liền một cái chức vụ cũng không có cầm xuống, để cho sắc mặt của bọn hắn đều biến rất là khó coi. Mai cho đến hội nghị kết thúc, Trịnh Đào cũng là mặt âm trầm rời đi phòng họp. Huyện trưởng trong văn phòng. 3. Một tiếng chén trà rơi xuống đất âm thanh vang lên, Trịnh Đào đem trong tay chén trà ném xuống đất. Vừa vặn lúc này, Tiền Phỉ đi đến. Ngươi phát hỏa có ích lợi gì? Hắn vì cái gì? Vì cái gì? Trịnh Đào trong ánh mắt thoáng qua một tia không cam tâm, hắn không nghĩ tới, tại chỉ là gần 2 tháng, hắn liền bị người áp chế, hơn nữa còn là một cái trong lòng hắn không bằng hắn người. Dựa theo hắn cùng Dương Vân Phong sơ yếu lý lịch tới nói, hắn tự nhiên muốn so Dương Vân Phong mạnh hơn nhiều, dù sao hắn nhưng là đi qua trong tỉnh đại lao bồi dưỡng qua người. Nhưng hắn thua rất triệt để, bị người áp chế một tia lực phản kích cũng không có. Kỳ thực ngay cả Tiền Phỉ cũng không biết, hắn cũng không phải Tống Chiếu Sinh tìm đến, hắn là chính mình yêu cầu tới. Đệ nhất đây đối với hắn tới nói là một cái cơ hội rất tốt, ít nhất có thể đủ chủ chính một phương, đây đối với bọn hắn loại này thư ký, vẫn rất có sức dụ dỗ. Thứ hai cũng là bởi vì Tiền Phỉ. Hắn cùng Tiền Phỉ quan hệ rất phức tạp, mặc dù không có nói đấu, nhưng mà hai người đều có ý tứ. Bất quá bởi vì Tiền Phỉ chồng trước Bắc Đông lão bí thư nhi tử, trừ phi hắn biểu hiện ra năng lực nhất định, bằng không thì Tiền tỉnh trưởng sẽ không đáp ứng hắn, hắn cũng không nhịn được lão bí thư lưu lại sức mạnh chèn ép. Chỉ có hắn đã chứng minh chính mình, Tiền tỉnh trưởng chẳng những sẽ đáp ứng hắn, còn có thể vì hắn ngăn trở lão bí thư áp lực. Nhưng hôm nay, có phát hỏa thời gian, không nếu muốn nghĩ hắn người sau lưng đến cùng là ai. Tiền Phỉ sắc mặt ngưng trọng mở miệng, "Ngươi có đầu mối?" Nghe thấy lời này, Trịnh Đào ánh mắt cũng là sáng lên. Nguyên bản hắn cho là Dương Vân Phong sau lưng là Bạch Gia, nhưng Bạch Gia bây giờ đã đổ, Dương Vân Phong lại là một chút việc cũng không có, rõ ràng Bạch Gia ngờ tới là sai lầm. Cái này khiến hắn một trận hoài nghi, Dương Vân Phong sau lưng có phải hay không Bắc Đông bị nào đại lao? Bây giờ Tiền Phỉ có manh mối, hắn tự nhiên phải rõ ràng. Không có, bất quá có chút ngờ vực vô căn cứ. Nói một chút, đệ nhất tỉnh ủy Dương bí thư. Cái này, nghe thấy lời này, Trịnh Đào nguyên bản cháy lên đấu trí, trong nháy mắt liền dập tắt. Hắn biết, nếu là Dương Vân Phong sau lưng thực sự là vị kia Dương bí thư, coi như hắn là gia cát lượng tại thế, cũng muốn quỷ. Bởi vì căn bản không cùng một cấp bậc. Hắn phấn đấu cả đời điểm kết thúc có thể chỉ là khởi điểm của người khác, hắn còn phấn đấu cái gì kỉnh? Thứ hai lão bí thư người, xác định sao? Mặc dù vị kia lão bí thư tại Bắc Đông sức mạnh cũng không yếu, nhưng cùng vị kia Dương bí thư so còn kém chút, lại nói bởi vì Tiền Phỉ ly hôn nguyên nhân, bọn hắn sau lưng Tiền tỉnh trưởng cùng lão bí thư quan hệ cũng phát sinh biến hóa, cho nên bọn hắn cũng không như thế nào sợ lão bí thư. Ta suy đoán, nguyên bản sau lưng của hắn là Bạch Gia, dù sao hắn chính là Bạch Gia nhân lấy tới Chiêu Dương huyện, về sau Bạch Gia ngã xuống, lão bí thư bên kia bởi vì ta nguyên nhân, liền cùng hắn có liên lạc. Tiền Phỉ nói ra chính mình ngờ vực vô căn cứ. Kỳ thực cái này ngờ vực vô căn cứ đối với nàng và Trịnh Đào tới nói là bất đắc dĩ, bởi vì thứ nhất nếu là thật, bọn hắn nhất định phải quỷ trong lòng vì không muốn quỷ, cho nên muốn ra một cái khác đồ vật, coi như cái này ngờ vực vô căn cứ cũng không có chứng cơ ủng hộ, bọn hắn cũng nguyện ý tin tưởng. Nếu là Lao Tề gia, chúng ta ngược lại là có thể đấu một trận. Trịnh Đào suy nghĩ sau, phát hiện nếu là Dương Vân Phong sau lưng là Lao Bí Thư, đối với hắn chỗ tốt vẫn thật không ít, bởi vì Tiền Phỉ hôn sự duyên cớ, Tiền tỉnh trưởng bên kia tất nhiên muốn cho hắn càng nhiều trợ giúp. Lại nói coi như hắn thật sự đấu không lại, Tiền tỉnh trưởng cũng biết lý giải. Có muốn hay không ta đi cùng Tề gia nói một tiếng? Tiền Phỉ có chút xin lỗi nhìn xem Trịnh Đào đạo. Không cần, Tề gia đối với ngươi không tốt, chúng ta cũng không có tất yếu vì quyền thế của bọn hắn túi đầu. Trịnh Đào rất lớn nam tử chủ nghĩa đạo. Thật xin lỗi. Có cái gì tốt thật xin lỗi, Tề gia nếu là hướng về phía ngươi tới, ta làm sao có thể túi đầu? Trịnh Đào rất nam nhân nói. Nghe thấy Trịnh Đào lời nói, Tiền Phỉ lập tức cảm động không muốn không muốn, trong lòng cũng xuống định quyết định, muốn cho ba nàng gọi điện thoại, nhất định muốn càng nhiều trợ giúp. Chương 91, Chân Bảo Lầu chương 91, Chân Bảo Lầu vài ngày sau, Dương Vân Phong lấy tìm đầu tư chi danh rời đi Chiêu Dương huyện. Hắn mang lên Lý Như Thần đi trước thành phố bên trong tiếp Trương Khiết, đi theo sau tỉnh thành. Ngày mai là nhị thúc hắn sinh nhật, hắn tóm lại là muốn đi qua một chuyến. Ngươi nói nhị thúc, thích gì? Bởi vì đi tỉnh thành, Dương Vân Phong cũng không có mang Lưu Phi, xe tự nhiên là Lý Như Thần mở lấy, hắn cùng Trương Khiết ngồi ở ghế sau, Trương Khiết có chút nghiêm túc hỏi thăm. Ha ha, đã nhiều năm như vậy, ngươi đến bây giờ mới hiếu kỳ nhị thúc yêu thích a. Nghe thấy lời này, Dương Vân Phong có chút buồn cười mở miệng. Hắn cùng Trương Khiết là cùng nhau lớn lên, Dương gia cùng Trương gia cũng đi rất gần, Trương Khiết đi số lần Dương gia, không giống như hắn đi Trương gia thiếu, tại Dương gia Trương Khiết cũng có thể coi là nửa cái chủ nhân. Hừ, ngươi cho rằng đều là ngươi a? Mỗi một lần tặng đông tây giải bối môn đều thích lê bớm. Nhắc lên cái này Trương Khiết chính là một trận tức giận, nàng cũng không biết Dương Vân Phong đầu góc là thế nào lớn lên, đối với đi gặp người nào, tiện đưa thứ gì giải gọi là một cái thấu triệt, nhiều năm như vậy chưa từng có nói hắn lễ vật trưởng bối kia là không thích. Đương nhiên nguyên bản Trương Khiết tiện đưa cái gì, chính nàng đều không thèm để ý, nhưng ai gọi nàng theo Dương Vân Phong, tự nhiên muốn đối với Dương Vân Phong người nhà để một chút. Ngươi yên tâm, ngươi tiện đưa cái gì, nhị thúc đều biết yêu thích. Dương Vân Phong vô vỗ Trương Khiết đầu cười nói. Vậy không giống nhau, ta nhất định phải nhị thúc thật sự yêu thích. Trương Khiết rất chân thành nói. Như vậy đi, biểu ca, ngươi mang lễ vật sao? Dương Vân Phong suy nghĩ một chút, hỏi thăm phía trước lái xe Lý Như Thần. Ta đều không biết Dương thúc thúc sinh nhật, làm sao có thời giờ chuẩn bị? Tốt lắm, chúng ta đi trước một chuyến Chân Bảo Lâu. Bắc Đông cũng có Chân Bảo Lâu. Nghe thấy lời này, Lý Như Thần một trận kinh ngạc. Chân Bảo Lâu là địa phương nào? Trương Khiết cũng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi thăm. Tiểu Khiết, cái gọi là Chân Bảo Lâu chính là một cái chuyên môn mua bán quý hiếm đồ cổ chỗ, danh xưng thế giới các quốc gia kỳ chân toàn bộ đều có cất giữ, chỉ cần ngươi muốn, không có bọn hắn không bỏ ra nổi. Lái xe Lý Như Thần mở miệng giới thiệu cho Trương Khiết. Lợi hại như vậy chỗ, ta vậy mà chưa nghe nói qua. Chân Bảo Lâu sáng tạo bất quá thời gian mấy năm, cũng liền 2 năm mới tại kinh đô khai hỏa danh hiệu, không nghĩ tới Bắc Đông cũng có. Lý Như Thần rất là kinh ngạc mở miệng. A, dựa theo ngươi nói như vậy, Chân Bảo Lâu còn rất lợi hại. Dương Vân Phong nghe thấy Lý Như Thần lời nói, một mặt mỉm cười hỏi thăm. Đó là đương nhiên, ta nghe nói Chân Bảo Lâu lai lịch rất lớn, lão bản của bọn hắn cũng rất thần bí, người bình thường tốn mấy ức đều không gặp được người, chỉ có những cái kia leo lên tầng cao nhất cự phú người mới có thể gặp thứ nhất mặt. Lý Như Thần rất hâm mộ đạo. Lý gia mặc dù quyền thế còn tại, nhưng mà tài phú cũng rất có hạn, Lý Như Thần chút tiền kia, có thể chú ý nổi chính mình cũng không tệ, nào có tiền nhàn rỗi đi dạo Chân Bảo Lâu loại địa phương này. A, nàng cũng lợi hại như vậy, vậy cần phải đi xem một chút. Dương Vân Phong cũng hơi có chút kinh ngạc, dường như là nghĩ tới một người nào đó, trên mặt cũng có ý cười. Người bên nàng. Trương Khiết phản ứng rất nhanh, khi nàng nhìn thấy Dương Vân Phong trên mặt nụ cười thời điểm, liền biết Dương Vân Phong tất nhiên nhận biết Chân Bảo Lâu sau lưng lão bản. Ân, rất lâu trước đây một cái lão bằng hữu. Nam hay nữ vậy? Nữ. Là ai, ta có biết hay không? Ngươi không biết. Nàng cùng ngươi quan hệ thế nào? Bằng hữu. Thật sự. Chân thực. Dương Vân Phong nghe thấy Trương Khiết không ngừng hỏi, cũng là tốt cười võ võ tay của nàng. Ta muốn gặp nàng. Hảo, bất quá không biết có hay không tại Chân Bảo Lâu. Tốt nhất là không tại. Trương Khiết trực giác đã cảm thấy Dương Vân Phong cùng người bạn này không tầm thường, trong lòng có chút không thoải mái, bất quá cũng không có tiếp tục hỏi. Xe của bọn hắn rất mau tới đến một chỗ cổ kính cổ lâu môn phía trước. Cổ lâu có cao 7 tầng, trên cung cửa có Chân Bảo Lâu 3 chữ to. Nghe nói 3 chữ này là danh xưng thế giới thư pháp người thứ nhất Trương Đạo Nghiệt biết. Lý Như Thần chỉ trên khung cửa 3 chữ cho hai người giới thiệu. Ha ha, vào xem. Dương Vân Phong nói liền trực tiếp phải vào môn. Mấy vị chờ một chút. Một vị bảo an ngăn cản ba người đường đi, bất quá không có mắt chó coi thường người khác cầu huyết, mà là thái độ tốt đẹp đưa tay ra ngăn trở bọn hắn. Chúng ta bên này là hội viên chế, không biết ba vị nhưng có mang thẻ hội viên. Không có. Lý Như Thần quay đầu liếc Dương Vân Phong một cái, nhìn thấy Dương Vân Phong lắc đầu sau, hướng về phía bảo an đạo. Vậy thật rất xin lỗi, các ngươi không thể đi vào. Như thế nào mới có thể có các ngươi bên này thẻ hội viên? Cần đơn lần nạp tiền 1000 vạn liền có thể trở thành chúng ta cấp thấp nhất hoàng kim hội viên. Bảo an cũng không có xem thường ba người, mà là rất kiên nhẫn cho bọn hắn giới thiệu. Tốt lắm, chúng ta nạp tiền. Lý Như Thần từ trong tay Dương Vân Phong cầm tới một tấm bình thường thẻ ngân hàng theo bảo an tiến vào Chân Bảo Lâu. Mà Dương Vân Phong hai người cũng bị bảo an cáo chi, bọn hắn có thể tại lầu 1 xem, hai người liền dắt tay đi vào lầu 1. Oa, không hổ là Chân Bảo Lâu, quả nhiên danh bất hư truyền. Trước khi vào cửa liền thấy một chút đồ cổ, thư họa, nàng dù sao cũng là xuất thân đại gia. Tự nhiên có thể nhìn ra thật giả, lầu một này đồ vật mặc dù không tính là gì giá trên trời, nhưng một kiện sợ cũng muốn mấy chục vạn trên dưới. Nhị thuốc ưa thích trà, nhị thẩm ưa thích vẽ, chúng ta thì ở lầu một chọn một chút đã. Bọn hắn lại không phải đi cầu người tặng quà, cũng là người nhà mình, đương nhiên sẽ không mua thứ quá quý trọng đi qua, lầu một đồ vật vừa vặn. Sau đó hai người thì ở lầu một quay vòng lên. Bức họa này là đương đại vẽ giới đại gia Trần Mong Láo tiên sinh chấp bút vẽ ra, giá cả tại 35 vạn trái phải. Dương Vân Phong hai người mới vừa ở một bức họa phía trước dừng lại, liền có một người dáng dấp rất đẹp nữ hài đi tới cho bọn hắn giới thiệu. Liền cái này a? Dương Vân Phong chỉ bức họa này hỏi thăm Trương Khiết. Có phải hay không tiện nghi một chút? Đây là Trương Khiết lần thứ nhất lấy Dương Vân Phong nữ thân phận bằng hữu thấy hắn chí thần, Trương Khiết tự nhiên hy vọng để cho Dương Phú Quốc vợ chồng hài lòng. Trần Lao Tiên sinh vẽ cũng không tệ lắm, mà là Trần Lao Tiên sinh là nhị thẩm lão sư. Dương Vân Phong cười giảng giải cho Trương Khiết vì cái gì tiến đưa bức họa này. Tốt lắm. Trương Khiết nghe thấy có phần này ngọn nguồn liền không khăng khăng nữa. Sau đó hai người liền để đem bức họa này đóng gói. Chọn tốt vẽ sau, hai người tới lá trà khu. Đồng dạng hoa mấy chục vạn mua mấy lượng trà ngon diệp, cái này mới đi cho Dương Phú Quốc một trai một gái lựa chút đồ vật. Bởi vì Dương Phú Quốc sinh nhật, phụ thân hắn cùng hai vị tổ tông tự nhiên là sẽ không tới, nhưng cái khác người bao quát mẫu thân hắn đều biết tới một chuyến, cũng coi như Dương ra một cái cỡ nhỏ tụ hội, Trương Khiết đương nhiên tốt dễ biểu hiện mình, mỗi người lễ vật cũng không thể thiếu. Hai người chọn lấy một hồi lâu, vẫn như cũ không thấy Lý Như Thần trở về, cái này khiến Dương Vân Phong có chút kỳ quái, liền lấy điện thoại ra gọi ra ngoài, nhưng không có người tiếp. Bất đắc dĩ hắn chỉ có thể ngăn lại một cái nhân viên phục vụ, hỏi thăm thẻ hội viên xử lý lý địa điểm ở nơi nào, hắn cùng Trương Khiết liền đi qua. Chương 92, thế ra Dương Vân Phong vẫn chưa đi đến làm thẻ hội viên chỗ, liền thấy một đám người đứng tại làm thẻ hội viên chỗ, bên kia tựa hồ chuyện gì xảy ra. Dương Vân Phong mang theo Trương Khiết đi tới, bọn hắn còn không có tiến lên, chỉ nghe thấy trước mặt tiếng ồn ào. Nhường ngươi trang, nhường ngươi trang. Chờ Dương Vân Phong hai người tiến lên sau, liền trông thấy một người trẻ tuổi đang đứng ở trên mặt đất, và một người khác cái tát. Dừng tay. Khi Dương Vân Phong thấy rõ bị đánh người khuôn mặt sau, nhanh chóng mở miệng ngăn cản. Bị đánh người chính là, bọn hắn muốn tìm Lý Như Thần. U, lại tới một cái không sợ chết hàng, đại gia nhàn sự ngươi cũng dám quản. Ngồi xổm người trẻ tuổi nghe thấy Dương Vân Phong lời nói, lập tức đứng lên, mặt coi thường nhìn xem Dương Vân Phong, sau đó ánh mắt liền thấy Trương Khiết, ánh mắt tham lam chợt lóe lên. "Phanh, tiểu tử, hắn là chó của ngươi." Người trẻ tuổi kia lại đạp trên đất Lý Như Thần một cước, sau đó khiêu khích một dạng nhìn xem Dương Vân Phong. "Ngươi là ai?" Dương Vân Phong nhìn thấy dưới đất Lý Như Thần, sắc mặt trở nên rất là khó coi, vô luận như thế nào, Lý Như Thần cũng là hắn thân biểu ca, Lý gia càng đem người giao cho hắn bây giờ bị người đánh, hắn làm sao có thể không khí? Hơn nữa hắn đã nhìn ra, Lý Như Thần dường như là ngất đi, liền một điểm phản ứng cũng không có. "Lão tử họ Tề, tiểu tử nếu là sợ đắc tội lão tử, đem bên cạnh ngươi nữ nhân đưa cho ta, bằng không thì ngươi hôm nay không đi ra lọt tỉnh thành." Nguyên lai là Tề gia phế vật a. Nghe thấy đối phương họ Tề, Dương Vân Phong cũng liền biết là một nhà kia. Bắc Đông Tề gia, tại Bắc Đông thế lực không kém, Tề gia lão nhân chính là Dương Phú Quốc tiền nhiệm, bây giờ mặc dù lui, tại Bắc Đông cũng là một hào nhân vật, đến nỗi trước mặt người trẻ tuổi, Dương Vân Phong cũng là biết đến. Tề gia lão nhân đấu tử, cũng chính là tiền phỉ trong trước, Tề Diệu Hoa. Tề Diệu Hoa người này, coi như Dương Vân Phong không thường thường tới tỉnh thành đều nghe nói qua, nhân phẩm kém, tố chất thấp, thế nhưng là ra tên này. Bất quá bởi vì là cùng lão gia tử con nhỏ nhất, rất là được sủng ái, tự nhiên không người nào dám động đến hắn. Người tờ mở giờ tự tìm cái chết. Tề Diệu Hoa nghe thấy Dương Vân Phong lời nói, lập tức tức giận liền muốn tiến lên. Lan, hắn còn chưa tới Dương Vân Phong trước mặt, liền bị một bên Trương Khiết đạp bay ra ngoài. Còn là một cái cương liệt tử, ta thích, bắt lại cho ta nàng. Tề Diệu Hoa bị tiểu đệ nâng đỡ, hung tợn nhìn chằm chằm Trương Khiết, sau đó đối với bên cạnh mình tiểu đệ đạo: "Chân Bảo trong lâu không thể đánh nhau các ngươi không biết sao?" Dương Vân Phong ánh mắt nhìn về phía một vị rõ ràng là Chân Bảo lâu người phụ trách phụ nữ trung niên đạo: "Xin lỗi tiên sinh, chúng ta không còn được." Vị kia phụ nữ nghe thấy Dương Vân Phong lời nói, có chút khinh thường nói: "Chân Bảo lâu đích xác có cái quy củ này, nhưng vô luận bất kỳ quy củ gì, đều có không thể hạn chế người, tại Bắc Đông Tề gia công tử hiển nhiên là mấy người này." Đang nói nàng nhìn Dương Vân Phong hai người cũng không phải đại nhân vật gì, đương nhiên sẽ không bởi vì Dương Vân Phong đắc tội công tử nhà họ Tề. "Hảo, rất tốt, để cho Trầm Vạn lông mày xuống, liền nói một cái họ Dương tìm nàng." Nghe thấy đối phương, Dương Vân Phong sắc mặt biến càng thêm khó coi. "Xin lỗi, lão bản của chúng ta không tại." Cái kia phụ nữ nghe thấy Dương Vân Phong kêu lên Chân Bảo lâu người sau lưng tên, trong lòng rất là kinh ngạc, bất quá bởi vì một chút nguyên nhân, nàng vẫn là quyết định đem việc này đè xuống. "Tiểu tử, Thẩm tổng cũng là ngươi xứng gặp, đừng tưởng rằng nhận biết Thẩm tổng liền có thể không bị đánh, hôm nay chính là Thẩm tổng đứng ở chỗ này, cũng không ảnh hưởng ngươi bị đánh." Tề Diệu Hoa đứng lên khinh thường nhìn xem Dương Vân Phong, sau đó quay người hướng về phía phụ nhân đạo: "Cảm tạ nhị tẩu, không nên nháo quá lớn, Chân Bảo lâu dù sao cũng là có quy củ." Phụ nhân kia nhìn xem trước mặt Tề Diệu Hoa, trong lòng rất là bất đắc dĩ. Nàng là người nhà họ Tề, làm sao lại không biết cái này tiểu thúc tử là người, nhưng có lao ra tự yêu thương lấy, nàng cũng chỉ có thể lựa chọn giúp hắn. "Tẩu tử yên tâm, sẽ không để cho người khổ sở." Tề Diệu Hoa nói liền muốn dẫn người đi đánh Dương Vân Phong hai người, bất quá hắn có chút e ngại Trương Khiết thân thủ, không dám chính mình tiến lên, chỉ có thể dùng ánh mắt tham lam nhìn xem Trương Khiết, trong đầu không đứng ở tưởng tượng thấy hình ảnh không thích hợp thiếu nhi. "Có thể đánh thắng sao?" Dương Vân Phong xem đi lên mấy người, cười hỏi thăm Trương Khiết: "Mấy cái phế vật có cái gì không đánh lại?" Trương Khiết khinh thường nhìn xem đi lên mấy người đạo: "Vậy thì giao cho ngươi biểu diễn, ta đi gọi điện thoại." "Yên tâm." Dương Vân Phong mỉm cười, cũng không lo lắng Trương Khiết sẽ xảy ra chuyện, dù sao Trương Khiết thế nhưng là người Trương gia, không nói những cái khác thân thủ vẫn là rất không tệ, phải biết Trương Khiết thế nhưng là mang qua bộ đội đặc chủng người, mấy tên côn đồ không mang theo vũ khí tình huống phía dưới, như thế nào là đối thủ của nàng. "Tiểu tử kia muốn chạy, tốc độ nhanh một điểm." Tề Diệu Hoa trông thấy Dương Vân Phong rời đi, nhanh chóng quát to lên: "Hắn đi không được." Phụ nhân kia trông thấy Dương Vân Phong rời đi, phất phất tay liền có nhân viên an ninh tiến lên, bất quá những người an ninh này cũng không có động thủ, chỉ là ngăn lại Dương Vân Phong không để hắn ra ngoài. Khi nhìn thấy Dương Vân Phong lấy điện thoại ra, bọn hắn cũng không có ngăn cản. Rõ ràng Tề Diệu Hoa tại Chân Bảo lâu danh tiếng cũng không tốt, những người an ninh này chẳng qua là e ngại phụ nhân quyền hạn, cũng không muốn thật sự gây chuyện. Dương Vân Phong cũng không nói gì thêm, chỉ là lấy điện thoại ra gọi ra ngoài. Một bên khác Trương Khiết đã cùng mấy người động thủ. Những người kia cũng không phải cao thủ, bất quá vừa vặn đối mặt liền bị Trương Khiết đánh ngã mấy cái. "Nhị tẩu, thỉnh Trần lao ra tử xuống đây đi, ta người thật giống như đánh không lại." Tề Diệu Hoa cũng không có nghĩ đến Trương Khiết thân thủ giỏi như vậy, một mặt e ngại đối với bên người phụ nhân đạo: "Thẩm tổng ngay tại tầng cao nhất, Trần lao ra tử chắc chắn cũng tại, chúng ta cũng không cần làm lớn chuyện tốt hơn." Phụ nhân có chút bất đắc dĩ mở miệng: "Nhị tẩu, Thẩm tổng tính là gì, nếu không phải là ngươi tại Chân Bảo lâu việc làm, nàng có thể hay không tại tỉnh thành làm ăn cũng là vấn đề, dùng nàng người cũng là cho nàng mặt mũi, bằng không thì ta để cho nàng tại tỉnh thành không tiếp tục chờ được nữa." Tề Diệu Hoa nhìn hắn người cơ hồ không có thể đứng lại người, trong lòng cũng là gấp, dù sao hắn cũng không dám cam đoan Trương Khiết có thể hay không đánh hắn. "Tốt ta thử xem." Phụ nhân rất là bất đắc dĩ lấy điện thoại ra gọi ra ngoài, bất quá mấy câu nàng liền cúp điện thoại. Trần Lao ngay tại lầu 2, lập tức tới ngay. "Vậy là tốt rồi." Trương Khiết đã đánh ngã Tề Diệu Hoa người, sau đó liền hướng về Tề Diệu Hoa đi tới bên này. "Ngươi không được qua đây, không được qua đây." Tề Diệu Hoa nhìn xem càng ngày càng gần Trương Khiết, hoảng sợ quát to lên. "Hôm nay ta nhất định phải quất ngươi, chính là cha của ngươi tới cũng ngăn không được." Trương Khiết nói chuyện, từng bước một hướng về Tề Diệu Hoa đi đến. "Ngăn lại nàng." Phụ nhân hướng về phía bốn phía bảo an hô to một tiếng, mặc dù những an ninh kia không muốn quản Tề Diệu Hoa, nhưng phụ nhân lời nói bọn hắn cũng không dám không nghe. Sau đó liền đem Trương Khiết vây quanh, ngay lúc này, mấy cái cảnh sát đến để cho chàng diện lấy được khống chế. Chương 93, Trần Vũ 7 chương 93, Trần Vũ 7 các ngươi đang làm gì? Mấy cái trong cảnh sát một cái cảnh sát bộ dáng trung niên nhân đi đến trên sân, khi hắn trông thấy đối diện là Tề Diệu Hoa, sắc mặt cũng là cũng biến đổi, rõ ràng hắn nhận ra cái này Hôn Thế Ma Vương. "Lưu Phó Cục, ngươi quan uy thật là lớn a." Tề Diệu Hoa trông thấy sĩ quan cảnh sát này, âm dương quái khí mà nói. "Tề thiếu, lão nhân gia ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nhỏ không hiểu chuyện, ngươi có thể tuyệt đối không nên cùng ta tính toán." Cái kia gọi Lưu Phó Cục cảnh sát một mặt định nọt đi đến Tề Diệu Hoa trước mặt một bộ dáng lấy lòng. "Lan." Tề Diệu Hoa tự nhiên không muốn để ý tới cái này Lưu Phó Cục. "Tề thiếu, cái này..." Lưu Phó Cục xem tình huống trên sân, có chút bất đắc dĩ nói. "Như thế nào, để cho ta cũng gọi điện thoại sao?" "Không cần, không cần, ta lúc này đi, lúc này đi." Cái kia Lưu Phó Cục khẽ cắn môi, vẫn là chuyển thân. "Chờ đã." Ngay tại Lưu Phó Cục quay người lúc, Dương Vân Phong âm thanh chuyển đến. "Tiểu huynh đệ, ngươi có chuyện gì không? Đây chính là các ngươi phá án phương pháp. Tiểu huynh đệ, ngươi chính là tìm Triệu cục trưởng người a, nghe xong một lời khuyên, vị này Tề thiếu ngươi đắc tội không dạy nổi, quên đi thôi." Lưu Phó Cục nghe thấy Dương Vân Phong lời nói, trong lòng cũng là bất đắc dĩ. Hắn là chủ quản bên này phân cục phó cục trưởng, nguyên bản tại dẫn đội tuần tra, nhận được phân cục Triệu cục trưởng điện thoại, bảo là muốn hắn tới bảo vệ một người, hắn liền đến. Vốn cho là chỉ là bình thường ẩu đả, có thể liên lụy lấy công tử nhà họ Tề, Triệu cục trưởng lời nói hiển nhiên là không dùng được. "Lưu cục trưởng chớ có trách ta không có nhắc nhở ngươi, hôm nay ngươi nếu là đi, bộ cảnh phục này liền thoát ta." Dương Vân Phong sắc mặt có khó coi mở miệng. "Vị công tử này, ngươi đang uy hiếp ta sao? Ngươi có thể cho rằng như thế?" Lưu Phó cục trưởng nghe thấy lời này, trong lòng cũng có chút lo nghĩ, đáng tiếc là hắn cùng Triệu cục trưởng quan hệ không được tốt lắm, cho nên Triệu cục trưởng cũng không có nói cho hắn biết Dương Vân Phong là ai, cho nên hắn chỉ có thể đứng tại Tề Diệu Hoa bên này. "Vậy ta liền đợi đến." Lưu Phó cục trưởng cũng không có cùng Dương Vân Phong nói thêm cái gì, quay người muốn đi. "Lưu Phó cục trưởng, chờ đã." Ngay tại Lưu Phó cục trưởng lúc sắp đi, Tề Diệu Hoa gọi hắn lại. "Tiểu tử, hắn chính là ngươi tìm đến giúp đỡ. Hôm nay ta ngay trước mặt của hắn, chơi chết ngươi cướp đi nữ nhân của ngươi." Tề Diệu Hoa phách lối mở miệng, đồng thời hắn cho bốn phía bảo an phất phất tay. Mấy cái bảo an rơi vào đường cùng chỉ có thể đi lên. Bất quá bởi vì bọn hắn vốn là không muốn đánh, đương nhiên sẽ không thật sự xuất lực, mới vừa lên đến liền cố ý bị Trương Khiết đạp mấy cước, nằm trên mặt đất liền bất động rồi. Trương Khiết mỉm cười, thì đi đánh Tề Diệu Hoa. "Tiểu cô nương, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng a." Ngay lúc này, một giọng dàn mua vang lên. Dương Vân Phong cùng Trương Khiết theo âm thanh nhìn sang, chỉ thấy lầu 2 trên bậc thang, một vị ông lão mặc áo trắng đứng ở nơi đó. Lão nhân này là cao thủ. Trương Khiết mặc dù không có cùng người vừa tới giao thủ, nhưng vẫn là nhìn ra lão giả không tầm thường. Đương nhiên là cao thủ, Thái Cực Trần gia đương đại truyền nhân, đương thời nổi tiếng Thái Cực tông sư Trần Tây Xuyên có thể không phải cao thủ sao? Dương Vân Phong nhìn xem lão nhân, nhẹ nhõm liền nói ra thân phận của ông lão. "Hắn chính là Trần Tây Xuyên a." Trương Khiết nghe thấy Dương Vân Phong lời nói, trong lòng cũng không dám sơ suất. Tuy nói quyền sợ trẻ trung, nhưng Trần Tây Xuyên loại người này luyện quyền luyện cả một đời, hoàn toàn không phải nàng một đứa bé có thể so. "Ha ha, nhiều năm không trên giang hồ đi lại, không nghĩ tới vậy mà lại bị một người trẻ tuổi nhận ra, không biết công tử là người phương nào." Trần Tây Xuyên cũng nghe đến Dương Vân Phong lời nói, có chút ly kỳ mở miệng. "Nghe trong nhà trưởng bối nhắc qua Trần lão tiên sinh uy danh mà thôi." Dương Vân Phong khẽ mỉm cười nói. "A, trưởng bối, nếu biết trưởng bối của ta, không biết ngươi là một nhà kia búp bê. Trần lão hắn chính là tại Chân Bảo lâu người gây chuyện, không cần nói nhảm với hắn." Phụ nhân kia nghe ra Dương Vân Phong tựa hồ cùng vị này Trần lão có ngọn nguồn, nhanh chóng mở miệng. "Cũng tốt, tiểu gia hỏa ngươi cùng công tử nhà họ Tề nói lời xin lỗi, ta bảo đảm ngươi không ngại." "Trần Tây Xuyên, ngươi giả nên hồ đồ rồi." Vẫn cảm thấy có cái bắc cương hạng nhất, đã cảm thấy chính mình muốn lên trời. Dương Vân Phong nghe thấy lời này, cũng bị tức cười, hướng về phía Trần Tây Xuyên chính là một trận thu phát. "Làm càn, tiểu bối, nguyên bản xem ở trưởng bối nhà ngươi mặt mũi cho bảo đảm ngươi một lần, đã ngươi tự tìm cái chết, lao đầu tự trước hết bắt ngươi lại bạn gái nhỏ, đang thu thập ngươi." Trần Tây Xuyên nghe thấy Dương Vân Phong lời nói, lập tức phát hỏa. "Ha ha, một cái vì tiền rời núi mặt hàng, lại còn coi mình là bản thái." Ngay tại Trần Tây Xuyên chuẩn bị động Trương Khiết thời điểm, một vị người trẻ tuổi từ bên người Dương Vân Phong đi ra. Nhìn ngươi tới, Dương Vân Phong cùng Trương Khiết liếc nhau, nhìn nhau nở nụ cười. "Tiểu gia hỏa, nhưng biết lại nói nhiều, biết gây họa. Lao giả, sợ liền lăn về nhà ôm cháu trai đi." Dương Vân Phong bên người người trẻ tuổi nhìn xem Trần Tây Xuyên khinh thường nói. "Hảo, hảo, hôm nay liền để ta giáo huấn ngươi một chút tên tiểu bối này." Sau đó người trẻ tuổi cùng Trần Tây Xuyên đứng tại đối diện một bộ dáng muốn đánh. "Phong ca, ngươi nói lao đầu này có thể hay không đánh qua thất thúc?" "Ha ha, bây giờ giới võ thuật phần lớn cũng là chủ nghĩa hình thức, Trần Tây Xuyên mặc dù luyện mấy chục năm thái cực, nhưng mà cùng thất thúc so, còn kém xa lắm. Dương Vân Phong khẽ mỉm cười nói, vị này thất thúc, tên đầy đủ gọi Trương Võ Bảy, mặc dù cũng là dựa theo Trương gia đời trước huynh đệ bối phận đặt tên, nhưng lại cũng không là Trương gia ruột thịt, mà là Trương lão gia tử tại nhiều năm trước thu nuôi hải tử, tại thu nuôi đám kia trong hải tử xếp hạng đệ thất, cho nên cứ gọi Trương Võ Bảy. Trương Võ Bảy cũng tham quân, bây giờ là Bắc Đông chiến khu đặc chiến đại đội trưởng, thực lực tuyệt đối phái. Mà Trần Tây Xuyên mặc dù danh xưng tông sư, khi dễ một chút cao thủ bình thường là không có vấn đề, nhưng nếu là đối mặt Trương Võ Bảy loại này tại trong đống người chết bỏ ra tới đỉnh tiêm cao thủ, đây chính là kém xa lắm. Quả nhiên, bọn hắn còn không có nói vài lời, bên kia đã phân ra được thắng bại, không ra Dương Vân Phong sở liệu, Trần Tây Xuyên đã bị đạp bay ra ngoài, bởi vì Trần Tây Xuyên cũng sẽ không trẻ tuổi, cái này thế đại lực chầm một ước, đã để hắn đã mất đi sức chiến đấu. Dương thiếu, đại tiểu thư, muốn hay không giết chết? Trương Vũ thất chuyển đầu hướng về phía Dương Vân Phong hai người một câu nói, để cho tại chỗ tất cả mọi người đổi sắc mặt. Tất cả mọi người nghe ra được, Trương Võ Bảy một câu nói kia không phải tại trang bê, càng không phải là đang mở trò đùa, hắn thật sự làm được ra. Ngươi, các ngươi không thể đánh ta là Tề gia người, cha ta sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi. Tề Diệu Hoa cũng bị hù dọa, đặc biệt là hắn phát hiện Dương Vân Phong ánh mắt nhìn về phía hắn lúc, càng là bị hù run lên. Hôm nay đừng nói lão tử ngươi không tại, coi như ngươi lão tử cùng Mông Thành đứng ở chỗ này, ngươi ta cũng xử lý định rồi. Dương Vân Phong nhìn xem Tề Diệu Hoa, nói ra một sự thật. Tề gia tại Bắc Đông là rất có thực lực, nhưng Tề lão gia tử đã lui, không nói trước Dương gia, coi như Lý gia bọn hắn cũng đắc tội không dậy nổi. Bây giờ Lý gia công tử trên mặt đất nằm, Tề gia thua lấy Lý, Dương Vân Phong thu thập Tề Diệu Hoa, Tề lão gia tử cũng không dám nói cái gì. Ngay lúc này, một đám cảnh sát vào, đem ở đây tất cả mọi người vây quanh. Chương 94, cầm xuống cùng Diệu Hoa. Chương 94, cầm xuống cùng Diệu Hoa. Triệu cục trưởng, các ngươi rốt cuộc đã đến, cái này một số người cũng là tội phạm, tội phạm. Tề Diệu Hoa trông thấy dẫn đội trung nhân, một mặt hưng phấn nói, có thể để hắn thất vọng là, vị kia Triệu cục trưởng cũng không để ý tới hắn, mà là nhìn về phía Dương Vân Phong. Mặc dù hắn cũng không nhận ra Dương Vân Phong là ai, nhưng cùng hắn đã từng thấy qua gương mặt kia có chút giống nhau, hôm nay cũng là vị kia đại lão để cho hắn tới, tự nhiên một mắt nhận ra Dương Vân Phong. Xin hỏi, ngài có phải hay không Dương thiếu? Ngươi là Triệu Viêm cục trưởng a? Dương thiếu, là ta. Dương Vân Phong vừa rồi đánh ra điện thoại tự nhiên là gọi cho hắn thúc thúc, Trương Võ Bảy là bởi vì liền tại phụ cận tới, cho nên tới sớm một hồi, vị này gọi Triệu Viêm trung nhân, là bên này phân cục cục trưởng, đã từng bởi vì công tác xuất sắc, đi tỉnh ủy gặp qua thúc thúc hắn Dương Phú Quốc, lần này vừa vặn dùng tới. Triệu Viêm, ngươi làm gì? Như thế nào cùng phần tử phạm tội quen thuộc như vậy, ngươi không có trông thấy Trần lão bị bọn hắn đánh thành hình dáng ra sao không? Tề Diệu Hoa trông thấy Triệu Viêm cùng Dương Vân Phong nói chuyện, trong lòng có chút lo lắng nói: "Triệu cục trưởng, người này là phần tử phạm tội, xin các ngươi đem hắn cầm xuống." Dương Vân Phong chỉ Tề Diệu Hoa đạo: "Hảo." Triệu Viêm liếc mắt nhìn Tề Diệu Hoa cười gật gật đầu đáp ứng. Hắn đương nhiên nhận biết Tề Diệu Hoa cũng biết Tề gia tại Bắc Đông rất có thế lực, nhưng hắn cũng biết bây giờ Bắc Đông chúa tể chân chính là ai, có thể nói như vậy, đối với hắn mà nói, Dương Vân Phong cùng Tề gia sự tình mới là chuyện tốt. Bởi vì hắn có thể bằng vào cái này trở thành Bắc Đông vị kia đại lão người, chuyện này với hắn chỗ tốt chính là vô hạn. "Triệu Viêm, ngươi muốn chết sao?" Sau đó Triệu Viêm đối với sau lưng nhân viên cảnh sát phất phất tay, mấy cái nhân viên cảnh sát liền muốn tiến lên cầm Tề Diệu Hoa, Tề Diệu Hoa tự nhiên là không muốn, hướng về phía Triệu Viêm quát to lên: "Triệu cục trưởng, sự tình quá a." Tề Diệu Hoa bên người phụ nhân kia cũng không nhịn được mở miệng: "Tề phu nhân, chuyện này ngươi cũng tham dự sao?" Triệu Viêm trông thấy vị này phụ nhân, ánh mắt bên trong cũng rất là kiêng kỵ. Vị này phụ nhân cũng không bình thường, nàng gọi Chu Đình, Tề gia lão nhị thế tử, không phải Tề Diệu Hoa cái này hoàn khố tử đệ có thể so. Bởi vì nàng chẳng những là Tề gia con dâu, vẫn là Bắc Đông tỉnh bây giờ số 3, tiền nhiệm tỉnh ủy bộ trưởng bộ tổ chức trưởng nữ, sau lưng không chỉ Tề gia, còn có Chu gia. Đương nhiên, coi như Chu Đình tại lợi hại, cùng Dương Vân Phong người sau lưng so, vậy thì cái gì cũng không tính, Triệu Viêm cũng không để ý cầm xuống Chu Đình. "Triệu cục trưởng, cần ta cho nhà ta lão Tề gọi điện thoại sao?" Chu Đình tự nhiên nhìn ra Dương Vân Phong lai lịch không nhỏ, lại thêm Dương thiếu hai chữ này, nàng tự nhiên cũng có ngờ vực vô căn cứ, trong lòng đã có lui ý tứ, bất quá vẫn là muốn hỏi một biết rõ. Nàng nhắc lên lão Tề, chính là trượng phu của nàng, bây giờ Bắc Đông tỉnh thành thị cục trưởng, Triệu Viêm lệ thuộc trực tiếp thượng cấp. Nghe thấy Chu Đình lời nói, Triệu Viêm tại Dương Vân Phong bên thai giới thiệu Chu Đình lai lịch. "Ha ha, hảo một cái Tề gia a. Vậy ngươi có biết hay không, bây giờ người nằm trên đất là ai?" Dương Vân Phong chỉ đã thức tỉnh, nhưng mà không có đứng dậy lý như thần đạo. Hắn họ Lý, bộ tuyên truyền Lý phó bộ trưởng nhi tử. Nghe thấy Dương Vân Phong lời nói, Chu Đình cũng là một trận nghi hoặc, dù sao Lý Chính Song không tính là gì đại nhân vật, còn chưa tới tình cảnh nói chuyện tên, người khác liền muốn biết đến. Nhưng một bên Triệu Viêm lại đổi sắc mặt, bởi vì hắn là biết Lý gia. Đem hai người bọn họ đều mang đi. Triệu Viêm tại biết Lý Như Thần thân phận sau, trong lòng đã biết, lần này Tề gia sợ là muốn bị đảo một lớp ra. Bởi vì Lý gia chính là tại xuống dốc, bây giờ cũng là có một vị đỉnh cấp nhân vật tại cao tầng, thu thập một cái Tề gia còn không tính quá khó, chớ nói chi là Lý gia cùng Dương gia quan hệ, Tề gia lần này nhất định thái kiếp khó thoát. "Ngươi dám?" Chu Đình nghe thấy Triệu Viêm thậm chí ngay cả nàng cũng muốn dẫn đi, rất là tức giận quát to lên. Phải biết nàng cũng không chỉ là Tề gia con dâu, phụ thân nàng còn tại nhiệm hơn nữa lại tiến một bước, chân chính Bắc Đông số 3. "Chờ đã, Triệu cục trưởng, ngươi trước hết để cho người đem biểu ca ta đưa đến bệnh viện." Dương Vân Phong nghe thấy Chu Đình phẫn nộ, trong lòng cũng có dự định, liền để Triệu Viêm trước đưa Lý Như Thần rời đi, sau đó hắn quay đầu nhìn về phía Chu Đình. hôm nay ta đứng ở chỗ này, ngươi có thể đi tìm người, ta ngược lại muốn nhìn Bắc Đông tỉnh còn có hay không pháp luật. Dương Vân Phong nói xong, trực tiếp từ bên cạnh rời một cái ghế ngồi ở chỗ đó. Chu Đình nhìn xem Dương Vân Phong, lông mày cũng là nhíu chặt, nàng nhìn ra Dương Vân Phong tự tin, tăng thêm biết Dương Vân Phong dòng họ, để cho lòng của nàng chìm đến đáy cốc. Nhị tẩu, gọi điện thoại để cho nhị ca tới, giết chết cái này tiểu ma cả đông. Một bên Tề Diệu Hoa cũng rất không phục mở miệng. Hắn vốn là Tề lão gia tử con nhỏ nhất, lúc hắn ra đời, phụ thân của hắn đã là thị ủy số 1, từ nhỏ đến lớn, người kia dám cho hắn bị khinh bỉ. Tại Bắc Đông tỉnh ủy Dương Phú Quốc mặc dù có nhi tử, nhưng mà Dương Vân như bay cũng không tới Bắc Đông, nhân gia tại kinh đô cũng là đỉnh cấp đại thiếu, chỉ có Bạch gia Bạch Diệp có thể cùng hắn tranh phong, nhưng là bây giờ Bạch gia đã đổ, hắn thấy chính mình là Bắc Đông đệ nhất công tử, làm sao lại đem Dương Vân Phong để vào mắt. Chu Đình nhìn bên người Tề Diệu Hoa một mắt, cũng không có nói cái gì, nàng biết Tề Diệu Hoa chính là một kẻ ngu ngốc, chính mình nói cái gì, Tề Diệu Hoa cũng sẽ không nghe, rơi vào đường cùng nàng chỉ có thể gọi điện thoại cho cha mình. Về phần tại sao không tìm trợ phu, đó là nàng biết, Triệu Viêm dám động nàng, vậy đã nói rõ trợ phu nàng vô dụng, thậm chí phụ thân nàng đều không chắc chắn dùng. Tiểu Đình, thế nào? Đầu bên kia điện thoại rất nhanh truyền đến Chu Đình thanh âm của phụ thân. Cha, ta bên này ra một chút bản sự. A, chuyện gì? Chu phụ có chút không thèm để ý mở miệng. Có một người tại chân bảo lâu nháo sự. Cái này có gì, nhường ngươi lão công xử lý liền tốt. Hắn họ Dương. Cái gì? Hắn cũng chính là nói là ngươi tại cùng Dương gia thiếu gia lên mâu thuẫn. Nghe thấy nữ nhi lời nói, Chu phụ cực kỳ hoảng sợ hỏi thăm. Hẳn là a. Ngươi để cho ta nói ngươi cái gì tốt? Không phải ta, là Tề Diệu Hoa. Ừ, Tề gia tên phế vật kia, chuyện gì cũng không làm được, liền biết gây tai họa, lần này tốt, đụng tới thiết bản, không cần quản hắn để cho Dương thiếu tùy ý xử trí hắn. Tốt a. Chu Đình tại phụ thân ở đây xác định Dương Vân Phong thân phận, đương nhiên sẽ không cưỡng ép bảo đảm Tề Diệu Hoa lại nói nàng cũng không giữ được. Dương thiếu, người này, ta mặc kệ, tùy ngươi xử lý. Chu Đình chỉ bên người Tề Diệu Hoa đạo. Nhị tẩu, ngươi, chớ có trách ta, muốn trách, thì trách chính ngươi không có mắt. Chu Đình rất bất đắc dĩ nhìn xem Tề Diệu Hoa đạo. Triệu cục trưởng, đem hắn mang đi. Dương Vân Phong nhìn thấy Chu Đình dáng vẻ, cũng đã biết nàng đã rõ ràng chính mình thân phận, sẽ lại không náo tiếp, liền để Triệu Viêm mang đi Tề Diệu Hoa. Triệu Viêm rất nhanh liền để cho người ta mang đi Tề Diệu Hoa. Dương Vân Phong nhìn thấy Tề Diệu Hoa bị mang đi, ánh mắt nhìn về phía thang lầu lầu hai miệng cười nói, còn phải xem tới khi nào. Chương 95, Trầm Vạn Lông mày chương 95, Trầm Vạn Lông mày Dương Vân Phong mà nói, làm cho tất cả mọi người ánh mắt nhìn đi qua, chỉ thấy một người dáng dấp cực mỹ nữ tử đi xuống. Chỉ nói tướng mạo, tại chỗ cũng chỉ có Trương Khiết có thể cùng với ngang hàng. Bất quá hai vị đại mỹ nữ khí chất lại là hai thái cực, Trương Khiết càng nhiều hơn chính là một loại quân nhân thanh lãnh, mà người tới lại là gương mặt vũ mị, nếu là chụp phim truyền hình, diễn cái hồ ly tinh, tuyệt đối là diện mạo vốn có biểu diễn. Dương thiếu, ngươi tới cũng không nói một tiếng, còn áo loạn cái này ra nháo kịch. Nữ tử từng bước một đi xuống lầu, có chút bất đắc dĩ nói, nàng chính là ngươi vị bằng hữu nào? Dương Vân Phong bên người Trương Khiết nhìn thấy nữ tử, một mặt ghen tuông hỏi thăm. Nàng gọi Trầm Vạn Lông mày, Trầm Vạn Sáu ngươi biết, muội muội của hắn. Dương Vân Phong chỉ cô gái trước mặt giới thiệu cho Trương Khiết. Vị này chính là Trương đại tiểu thư a. Trầm Vạn Lông mày đưa tay ra cùng Trương Khiết nắm tay. Ngươi tốt. Trương Khiết cũng đưa tay ra cùng Trầm Vạn Lông mày nắm tay. Dương thiếu, chúng ta lên đi, đừng để đại gia đem chúng ta xem như trong vườn thú động vật. Trầm Vạn Lông mày nhìn chung quanh một chút đám người có chút bất đắc dĩ nói. Sau đó tại Trầm Vạn Lông mày dẫn dắt phía dưới, mấy người lên chân bảo lâu tầng cao nhất. Như thế nào, ta người đại diện này làm không tệ a. Trầm Vạn Lông mày đem một phần văn kiện đặt ở trước mặt Dương Vân Phong, dành công nói. Cái gì người đại diện? Một bên Trương Khiết nghe thấy lời này, một tay lấy văn kiện cầm vào tay, khi nàng nhìn thấy là chân bảo lâu lợi tức báo cáo, sắc mặt cũng là biến đổi. Đây không phải là ta. Dương Vân Phong nhìn thấy Trương Khiết sắc mặt, cũng là một trận cười khổ. Cô gái trước mặt nếu là Trầm Vạn Sáu muội muội, vậy bọn hắn tự nhiên là tại Phong Hành Câu lạc bộ nhận biết, thậm ra huynh muội năng lực cũng là cực mạnh, bất quá cùng Trầm Vạn Sáu không giống nhau, từ Trầm Vạn Mi khai sáng chế nghiệp, Dương Vân Phong liền không có giúp thế nào trợ qua, chỉ là để cho kinh đô mấy vị công tử ca cho nàng đã đứng chẳng tử, không khiến người ta tìm phiền toái mà thôi. Giống nàng tới Bắc Đông, Dương Vân Phong cũng không biết. Chỉ là tại đoạn thời gian trước, hắn trong lúc vô tình đã nghe qua tỉnh thành nhiều một nhà chân bảo lâu mà thôi. Dương thiếu, ngươi không cần sợ lão bà a. Nếu là một cái mẫu giả xoa, ngươi liền cùng ta, không được ta làm cho ngươi bà cũng có thể. Trầm Vạn Lông mày nhìn ra Trương Khiết sinh khí sau, chẳng những không có tránh hiểm nghi, ngược lại một bộ dáng vẻ muốn ăn đòn, cơ thể càng là hướng về Dương Vân Phong tới gần không thiếu. Ngươi lại nói, ta sẽ nát miệng của ngươi. Trương Khiết bị Trầm Vạn Lông mày lời nói phát cáu. Nàng không phải Dương Vân Phong, nàng có thể cảm giác được Trầm Vạn Lông mày lúc nói câu nói này, nhìn như là trêu chọc, nhưng trong lời nói nhưng lại mấy phần nghiêm túc, cái này khiến nàng có một tia cảm giác nguy cơ. Dưới cái nhìn của nàng, Trầm Vạn Lông mày có không thua nhan trị của nàng, có thể sáng tạo lớn như thế chân bảo lâu, cũng có thể nhìn ra năng lực không kém, chính mình cùng với nàng so, cũng liền ở nhà trên đời có thể mạnh chút. Nhưng Dương Vân Phong chính là không bao giờ thiếu ra thế. Người cũng đừng sinh khí, nàng chính là như vậy một cái miệng không che đậy người. Nhìn thấy Trương Khiết thật sự tức giận, Dương Vân Phong bất đắc dĩ giữ chặt nàng, cười nói: thân thủ của nàng thế nhưng là rất tốt, đừng để nàng thật sự đánh ngươi một chầu. Dương Vân Phong nhìn về phía Trầm Vạn Lông mày, càng thêm bất đắc dĩ. Ta không sợ, có ngươi ở bên cạnh ta, ngươi sẽ bảo hộ ta. Nàng nếu là nổi giận lên, ta có thể không kéo nổi. Tính toán, "Không đùa Trương đại tiểu thư, ta là đùa giỡn." Trầm Vạn lông mày cười nhìn về phía Trương Khiết đạo. "Hừ." Trương Khiết nghe thấy lời này cũng là lạnh rên một tiếng, bất quá người ngược lại là ngồi ở bên cạnh Dương Vân Phong bất động. "Phía dưới cái kia Chu Đình sẽ cho ngươi mang đến phiền phức sao?" Dương Vân Phong biểu lộ trở nên nghiêm túc lên. Hắn đã từ Triệu Viêm phải trong miệng biết, Chu Đình là tỉnh ủy Chu phó bí thư có con gái, hắn cũng không phải sợ Chu gia, mà là hắn sợ Chu gia tìm không được hắn phiền phức, đến tìm Trầm Vạn lông mày. "Yên tâm, Chu Đình không phải kẻ ngu, nàng làm sao lại không biết, tại Bắc Đông không đem nàng để vào mắt, hơn nữa còn họ Dương người là ai, làm sao lại đưa tới cửa tự tìm cái chết, nàng bây giờ, ngươi không tìm nàng phiền phức, nàng liền thắp nhang cầu nguyện." Trầm Vạn lông mày nhìn xem trước mặt Dương Vân Phong mỉm cười lắc đầu. Chỉ có tại tỉnh thành người mới sẽ biết, Dương Vân Phong vị kia thúc thúc là bực nào cường hãn người, Chu gia vị kia có thể thuận lợi tiếp nhận Bạch gia lưu lại vị trí, sau lưng chính là Dương Phú Quốc ủng hộ, hắn làm sao lại cho phép nữ nhi của mình đắc tội Dương Vân Phong. Sau đó Dương Vân Phong cùng Trầm Vạn lông mày hàn huyên một ít chuyện khác, lúc này mới tại Trương Khiết càng ngày càng ánh mắt bất mãn phía dưới cáo từ rời đi. Trầm Vạn lông mày đem hai người tùng hạ lâu, dưới lầu nhìn xem rời đi hai người, trên mặt tràn đầy khổ tâm. "Thẩm tổng, vị này là..." Ngay lúc này, vị kia Chu Đình đi tới, biết rõ còn cố hỏi hỏi thăm. "Ngươi không phải là đã biết sao?" "Thật là, Dương gia vị kia, trừ hắn, còn có thể là ai?" Trầm Vạn lông mày trong miệng càng thêm khổ tâm, nếu là Dương Vân Phong chỉ là một người bình thường, nàng có thể còn có thể tranh thủ một chút, nhưng hết lần này tới lần khác là Dương gia người, hơn nữa còn là Dương gia thế hệ này tương lai, loại người này, nàng liền nghĩ tư cách cũng không có. Có thể, cũng chỉ có Trương gia đại tiểu thư mới có thể đứng tại bên cạnh hắn a. Kỳ thực nàng và Dương Vân Phong nhận biết cũng không phải Dương Vân Phong cảm thấy tại Phong Hành câu lạc bộ, mà là trước đó kinh đô nổi tiếng nhất kinh đô câu lạc bộ, bất quá lúc kia, nàng chỉ là kinh đô câu lạc bộ một cái nhân viên phục vụ. Một ngày, nàng bị một vị công tử ca đùa giỡn, loại sự tình này tại kinh đô câu lạc bộ cũng không hiếm thấy, cũng không có ai lại bởi vì nàng một cái phục vụ viên đi quản. Ngay tại nàng đang lúc tuyệt vọng, Dương Vân Phong xuất hiện trợ giúp nàng. Khi đó Dương Vân Phong cũng chỉ là một cái 17, 18 tuổi hải tử, nhưng chính là đứa bé kia, trong lòng nàng lưu lại ấn tượng không thể xóa nhòa. Nhưng làm nàng biết, người trước mặt là Dương gia thái tử gia thời điểm, nàng chỉ có thể đem phần tâm tư này chôn ở đáy lòng. Bởi vì Dương Vân Phong quá tôn quý, quá cao không thể leo tới, căn bản không phải nàng dạng này thương nhân có thể đụng vào. Giống như vừa rồi Trương Khiết cảm giác được, nàng lời nói đích thật là nói thật, đáng tiếc là Trương Khiết cảm thấy, Dương Vân Phong lại không có cảm thấy. Chu Đình nhìn xem Trầm Vạn lông mày sắc mặt, lại nhìn một chút rời đi hai người, trong lòng cũng hiểu rồi rất nhiều, rất rõ ràng Trầm Vạn lông mày đối với Dương Vân Phong có kiểu khác cảm giác. "Thẩm tổng, Dương gia thái tử gia mặc dù cao quý, nhưng chúng ta là nữ nhân, có thừa biện pháp." Chu Đình xem trước mặt đại mỹ nữ, nàng cũng không tin tưởng trên thế giới có nam tử kia chịu nổi vị này Thẩm tổng dụ hoặc, liền nàng một nữ nhân, đều nghĩ thử xem ôm lấy người bên cạnh ngủ là cảm giác gì, chớ nói chi là nam nhân. "Ha ha, có người là để cho không dám nhắc tới lên ý nghĩ này." Trầm Vạn lông mày cười khổ nói. Nghe thấy lời này, Chu Đình mặc dù có chút khâm phục, nhưng tưởng tượng người kia đại biểu đồ vật, trong lòng cũng là cười khổ. "Đúng vậy a, Dương gia thái tử gia, đây là bực nào thân phận, cao không thể chạm a." Giống như ngay lúc đó Triệu Mẫn, nàng nếu là biết người trước mặt là ai, tuyệt đối không có lòng can đảm đi thổ lộ, bởi vì có người là nhường ngươi nói ra ưa thích đều biết tự ti tồn tại. Chương 96, Tề Lao bất mãn chương 96, Tề Lao bất mãn hai người đi trước bệnh viện, Lý Như Thần mặc dù bị đánh ngất xỉu đi qua, bất quá cũng là bị thương ngoài da, tại bệnh viện băng bó đi qua, liền thuận lợi xuất viện. Ba người liền trực tiếp đi tỉnh thành một quán rượu, Dương Phú Quốc sinh nhật ngay ở chỗ này xử lý. Tối nay mặc dù là Dương Phú Quốc sinh nhật, nhưng tới phần lớn cũng là người trong nhà, chỉ có mấy vị tỉnh lý đại nhân bất tại. "Ca, ngươi như thế nào bây giờ mới đến?" Dương Vân Phong ba người vừa tới khách sạn, tại cửa ra vào Dương Vân Phi liền chạy tới, hắn là biết Dương Vân Phong đã sớm tới tỉnh thành, nhưng đợi mấy giờ, cũng không có thấy hắn thân ảnh, lúc này mới có chút kỳ quái hỏi một chút. "Lý ca, ngươi đây là tạo hình gì?" Dương Vân Phong vẫn không nói gì, Dương Vân Phi liền chú ý tới Lý Như Thần bị đánh qua sau, đem toàn bộ đầu bao trùm tạo hình, rất là kỳ quái hỏi thăm. Lý Như Thần đương nhiên biết bộ dạng này tạo hình sẽ bị người hỏi, liền đem sự tình rõ ràng mười mươi nói hết sạch một lần. "Cái gì? Tề Diệu Hoa tờ mờ giờ tự tìm cái chết, ca, cậu tử, Lý ca, các ngươi chờ ta một chút, ta bây giờ liền đi đánh gãy chân hắn cho Lý ca xuất khí." Nghe xong Lý Như Thần lời nói, Dương Vân Phi lập tức phát hỏa, nói xong đã sắp qua đi đánh Tề Diệu Hoa. "Tốt, đi vào trước đi." Dương Vân Phong ngăn cản Dương Vân Phi, mấy người liền muốn vào khách sạn. "Đúng, ca, Thế ra lão đầu kia ở bên trong." Dương Vân Phi chỉ khách sạn đạo. "A, cái này là cho nhi tử cầu tình tới a." Nghe thấy lời này, Dương Vân Phong cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, Tề Diệu Hoa có thể biến thành bây giờ vô pháp vô thiên bộ dáng, phụ thân của hắn tuyệt đối phải trả giá lớn nhất trách nhiệm, bây giờ chẳng qua là bởi vì đắc tội hắn, Tề Lao mới có thể tự mình đến. Giống như trước làm những cái kia lạ sự, Tề Lao lúc nào còn qua. Dương Vân Phong tại sao không để cho Lý Như Thần tại bệnh viện nghỉ ngơi nhiều một chút, chính là biết Tề gia lão đầu sẽ không bỏ qua, tất nhiên muốn cầu tình. Kỳ thực nếu là Tề lão còn tại nhiệm, Dương Vân Phong sẽ không như vậy làm, bởi vì tại nhiệm người, trung quy sẽ có liên lụy chi ngại. Nhưng Tề lão lui, nếu là Dương gia áp chế quá ác, tất nhiên cũng bị người nói. "Đi, đi vào." Dương Vân Phong nói chuyện liền mang theo mấy người đi vào Dương Phú Quốc sinh nhật phòng khách. Bọn hắn người mới vừa đi vào, chỉ nghe thấy một đạo lão nhân âm thanh vang lên. "Dương bí thư, ta đối ngươi việc làm rất ủng hộ a." "Lão bí thư, ngươi nói gì vậy, có cái gì ngươi nói chính là?" Một giọng nói khác tự nhiên là Dương Phú Quốc, bất quá Dương Phú Quốc âm thanh có chút bất đắc dĩ. Bởi vì Dương Phú Quốc cũng không biết chuyện cụ thể, hắn chỉ là tiếp vào Dương Vân Phong điện thoại, nói là tại tỉnh thành ra một chút bản sự, hắn lên tiếng hỏi địa điểm sau, liền để Triệu Viêm đi một chuyến, cũng không biết chuyện này cùng Tề gia có quan hệ. Còn không phải ta cái kia không chịu thua kém nhi tử, cũng không biết bởi vì nguyên nhân gì, đắc tội Dương thiếu gia, bây giờ được đưa vào sở câu lưu, ngươi nhìn có phải hay không trước tiên đem thả, ngươi cũng biết, nhà ta tiểu tử kia từ nhỏ tiểu sinh quán dưỡng, nơi đó chịu được sở câu lưu đắng, nếu là Dương thiếu gia cần nói xin lỗi, ta cái lao nhân này đại biểu hắn, cho Dương thiếu gia xin lỗi. Tề lão, nhà ta Tiểu Phong cũng sẽ không làm việc này, đây có phải hay không là có cái gì hiểu lầm. Dương Phú Quốc nghe thấy lời này, cũng không có một lời đáp ứng. Bởi vì hắn hiểu Dương Vân Phong, biết Dương Vân Phong là một cái biết nặng nhẹ người, sẽ không vô duyên vô cớ động Tề gia người. Hơn nữa Tề Diệu Hoa việc làm, liền hắn đều nghe qua, tự nhiên không cho rằng Tề Diệu Hoa là người tốt lành gì. Dương bí thư, nhà ta tiểu tử kia là cùng Dương thiếu gia lên một điểm xung đột, nhưng không đến mức ngồi tù à. Nếu là cần xin lỗi, bồi thường, ta Tề gia đều nhận, không thể hủy hại tử tiền đồ, ngươi cảm thấy thế nào? Tề lão, ngươi nhìn như vậy có được hay không? Ta cháu kia lập tức tới ngay, chờ hắn tới, chúng ta hỏi rõ ràng lại nói, theo ngươi thì sao? Dương Phú Quốc nghe thấy Tề lão một mảnh từ phụ chi ngôn, trong lòng mặc dù muốn đáp ứng, nhưng hắn hiểu hơn, Dương Vân Phong cá tính, tất nhiên Dương Vân Phong làm, coi như hắn thúc thúc này, cũng không thể tùy ý phản đối. Bởi vì hôm nay Dương Vân Phong đã không phải là lấy trước kia cái tiểu hải tử, mà là Dương gia nhận định tương lai, có thể đại biểu Dương gia tồn tại, hắn thúc thúc này một khi mở miệng phản đối, chẳng phải là đả kích Dương Vân Phong uy tín. Dương bí thư, ngươi có phải hay không cảm thấy, ta lão gia hỏa này lui, Tề gia liền có thể bị tùy ý ức hiếp? Hôm nay ta đem lời để ở chỗ này, nhi tử ta, ai cũng không động được. Tề lão mà nói, làm cho cả bao xương người đổi sắc mặt, rõ ràng Tề lão lời này qua. Nhưng đối với Tề lão tới nói mình đã nói đến chỗ này phân thượng, Dương Phú Quốc vẫn như cũ không đáp ứng, đây là không cho hắn cái này về hưu người mặt mũi, điểm này người đối với đã về hưu người là rất không thể tiếp nhận sự tình. Bởi vì đối với về hưu người, đặc biệt là đã từng nắm giữ quyền lực mà nói, mất đi quyền hạn, mất đi lực ảnh hưởng, là rất để ý thân gia, ngươi nói gì vậy, Dương bí thư không phải ý tứ kia. Người mở miệng chính là Chu Đình phụ thân Chu Đại Long, cũng là bây giờ Bắc Đông số 3. Hắn cùng Tề lão là cùng tới, bởi vì hai nhà nhìn nữ thân gia, Chu Đại Long cũng là Tề gia tại Bắc Đông bề ngoài. Bất quá Chu Đại Long bản thân lại là Dương Phú Quốc tay trái tay phải, nếu không phải là Dương Phú Quốc ủng hộ, hắn cũng không khả năng tiếp nhận Bạch gia vị trí, cho nên đối với khác tới nói, Tề lão lời nói tự nhiên là không nên nói. Lại nói Tề Diệu Hoa là mặt hàng gì, Chu Đại Long cũng không phải không biết, nói khó nghe một chút, chỉ cần Dương gia vị công tử kia hơi tra một chút, chắc chắn phải chết mặt hàng, liền xem như thân gia, hắn đều không muốn quản. Vậy ngươi nói là có ý gì? Ngươi cũng nhìn ta muốn về hưu, không thể cho ngươi trợ giúp, đây là muốn thay đổi địa vị sao? Ai biết Chu Đại Long nói, chẳng những không có lắng lại tình thế, ngược lại để cho Tề lão càng thêm phẫn nộ. Hắn thấy, Chu Đại Long có thể đi đến hôm nay, sau lưng cũng là trợ giúp của mình, bây giờ Chu Đại Long chẳng những không giúp hắn, còn muốn đứng tại đối diện, cái này khiến hắn càng thêm phẫn nộ. Tề lão, ngươi ngồi, không nên đả thương thân thể. Một bên Diêu tỉnh trưởng nhìn xem tràng diện này, bất đắc dĩ đứng dậy trấn an Tề lão. Kỳ thực hôm nay Tề lão phát hỏa, cũng không phải chỉ có Tề Diệu Hoa nguyên nhân. Hoặc có lẽ là Tề Diệu Hoa chỉ là phát hỏa một cái kích nổ, bởi vì theo Bạch gia ngã xuống, trong tỉnh cũng đã đổi một nhóm lớn quan viên. Trong đó Tề gia cũng đề cử một nhóm tiếp nhận người, có thể tiết kiệm bên trong cơ hội đều không dùng. Cái này khiến Tề lão rất khó chịu, cho nên hôm nay mới có thể mượn cơ hội phát hỏa. Dương bí thư, ta hôm nay chỉ hỏi ngươi một câu, người này ngươi phóng là không thả. Tề lão gặp hỏa hầu không sai biệt lắm, sau khi ngồi xuống nhìn xem Dương Phú Quốc hỏi thăm. Không có tra rõ ràng phía trước, không thể phóng. Dương Phú Quốc nhàn nhạt mở miệng. Tề lão muốn làm gì, hắn làm sao lại không biết? Hắn có thể tôn trọng Tề lão, nhưng sẽ không nhân nhượng Tề gia phải làm phát. "Hảo, hảo, xem ra ta lão gia hỏa này là không hữu dụng." Tề lão nghe thấy Dương Phú Quốc lời nói, sắc mặt trở nên càng là khó coi. Ngay lúc này, Dương Vân Phong bọn người đi đến. Chương 97, cùng Diệu Hoa phải chết chương 97, cùng Diệu Hoa phải chết. Tề lão trông thấy Dương Vân Phong thân ảnh sau, nhanh chóng đứng dậy, hướng về phía Dương Vân Phong chính là túi giật người. "Dương thiếu gia, nếu là Tề gia có cái gì chỗ đắc tội, mời ngươi xem ở lão đầu tử, một đời vì nước phân thượng, dung tha Tề gia một ngựa." Lão đầu tử lần nữa bái kiến. Một đám người đều bị Tề lão động tác khiến cho rất khó coi, bên cạnh Dương Vân Phong đắc Dương Vân Phi cũng là sợ hết hồn, mau chóng tới phủ Tề lão, coi như cuồng vọng như Dương Vân Phi, cũng biết Tề gia lão nhân phải cấp bậc có lẽ không cao lắm, nhưng mà Dương Vân Phong là không chịu nổi bị lão nhân này cái này bản đại lễ phải. Ngay tại Dương Vân Phi chuẩn bị động thời điểm, lại bị Dương Vân Phong ngăn lại. Dương Vân Phong phải động tác cũng không ẩn tàng, Bắc Đông tránh khỏi mấy vị đại lão cũng thay đổi ánh mắt. Theo bọn hắn nghĩ, Dương Vân Phong tự nhiên là quá mức cuồng vọng, coi như Tề Diệu Hoa đắc tội Dương Vân Phong, hắn cũng không thể nhục nhã một vị cán bộ kỳ cựu. "Tiểu Phong, ngươi làm cái gì? Còn không mau phủ Tề lão." Tại chỗ có thể nói như thế Dương Vân Phong đến người, dĩ nhiên chính là hắn phải mẫu thân Lý Mi Song. Lý Mi Song mặc dù không có đi hoàn lộ, nhưng nàng cũng nhìn ra được Tề lão như vậy phải làm pháp, là làm khó con trai mình, để cho tất cả mọi người cảm thấy Dương Vân Phong là cái cuồng vọng người. Mặc dù Dương Vân Phong đối cảnh không kém, nhưng hắn muốn đi hoàn lộ, cái danh này cũng không tốt. "Tiểu thần, ngươi làm sao?" Lý Mi Song vừa nói xong Dương Vân Phong, liền thấy phía sau hắn Lý Như Thần, đặc biệt là Lý Như Thần trên đầu bao lấy vải trắng. Lý Mi Song nói, liền chạy tới Lý Như Thần bên cạnh. "Đại cô, ta không có chuyện." "Đến cùng chuyện gì xảy ra?" Lý Mi Song thấy được Lý Như Thần chịu thương nặng như vậy, tức giận quát to lên, ánh mắt càng là từ Tề lão trên thân quét qua tại chỗ Bắc Đông tiết kiệm cao tầng. vẻ bất mãn không chút nào ẩn tàng. Phải biết Lý Mi Song cũng không phải một cái chỉ biết là đi theo lão công bà chủ gia đình, nàng chẳng những xuất thân mạnh, gả cũng tốt, bản thân càng là sáng lập Thần Long tập đoàn, năng lực, ánh mắt cũng là không kém. Khi nhìn đến Lý Như Thần vết thương trên đầu sau, nàng liền hiểu rồi, Dương Vân Phong vì cái gì không để ý tới Tề lão. Mấy vị tỉnh lý đại lão, bị Lý Mi Song dạng này đảo qua một mắt, trong lòng cũng là cười khổ. Tất cả mọi người không phải người ngu, nơi nào không rõ. Nhất định là Tề gia tên ngu xuẩn kia động người của Lý gia. Bây giờ Lý gia mặc dù không bằng đã từng, nhưng cũng không phải người nào có thể động, không nói những cái khác, bây giờ Lý gia gia chủ thế nhưng là kỷ ủy nhân vật số 2, thật sự nổi giận lên, toàn bộ Bắc Đông sợ cũng chỉ có Dương Phú Quốc có thể lĩnh trụ. Chớ nói chi là bây giờ Dương Vân Phong mâu thân, Lý gia đời trước đại tiểu thư đứng ở chỗ này, đây chính là tùy thời thẳng tới thiên nghe nhân vật. Như Thần, cho đại gia nói một chút, thương thế của ngươi là chuyện gì xảy ra? Lý Mi Song sắc mặt đã trầm xuống, hướng về phía Lý Như Thần đạo. Sau đó Lý Như Thần đem hôm nay phát sinh hết thảy nói hết sạch một lần. Tề lão, ta Lý gia có cái gì làm chỗ không đúng sao? Đáng giá lệnh công tử ức hiếp như thế, có phải hay không Tề gia cảm thấy gia phụ qua đời, Lý gia liền có thể tùy ý bị giẫm đạp sao? Nếu là nói vừa rồi Tề lão động tác là đang cấp Dương Vân Phong nói xấu, như vậy Lý Mi Song câu nói này chính là đang ép Tề gia tiến tử lộ, câu nói này nếu là truyền đi, Tề gia phải bỏ ra nhưng là không phải một đứa con trai đơn giản như vậy. Sợ là Tề lão tất cả mạng lưới quan hệ đều phải trả giá thật lớn, huyết đánh đổi. Cho nên câu nói này, Tề gia đảm đương không nổi, Tề lão cũng đảm đương không nổi. Dương phu nhân, ngươi nói giỡn, đây đều là hiểu lầm. Tề lão cười khổ đứng lên. Kỳ thực hắn là không biết con mình đánh chính là ai, Chu Đỉnh nơi đó cũng chỉ là nói Lý Như Thần là theo chân Dương Vân Phong người, cho nên hắn đem hết thể độ chú ý đều đặt ở trên thân Dương Vân Phong. Không nghĩ tới con trai mình đánh người, lại là người của Lý gia. Lý gia chính là tại xuống dốc, cũng không phải bọn hắn Tề gia có thể so sánh được. Nói đùa, đem cháu ngoại ta đánh thành bộ dáng này, Tề lão vậy mà nói là nói đùa, hiểu lầm. Hảo, rất tốt. Lý Mi Song sắc mặt trở nên càng thêm đến khó coi, sau đó nàng vậy mà trực tiếp lấy điện thoại ra. Đại ca. Lý Mi Song một tiếng tiếng la, để cho tại chỗ trên mặt người đều mang tới cười khổ. Lý Mi Song đại ca là người phương nào, mọi người cũng đều biết. Lý Chính Dương vị này ban kỷ luật thanh tra số 2, đối với cấp tỉnh lực uy hiếp cũng không kém. Dương phu nhân. Một bên Tề lão khi nghe thấy Lý Mi Song điện thoại thời điểm, sắc mặt lại là đại biến. Hắn đương nhiên biết rõ, hắn cái kia phế vật nhi tử, làm sao có thể kinh động Lý Chính Dương vị đại lão này, một khi Lý gia nổi giận, thứ nhất thụ thương chính là hắn những thứ khác hai đứa con trai. Mặc dù hắn đối với ấu tử rất thương yêu, nhưng hắn biết, gia tộc là không thể dựa vào tiểu nhi tử, chỉ có hai cái khác nhi tử mới là gia tộc hy vọng, vô luận như thế nào cũng không thể để cho ấu tử sự tình liên lụy đến những hài tử khác. Coi như trực tiếp đem ấu tử từ bỏ, cũng không thể. Lý Mi Song tự nhiên không để ý đến Tề lão, tự mình cùng Lý Chính Dương nói chuyện. Dương bí thư. Tề lão ánh mắt nhìn về phía ngồi ở bên kia Dương Phú Quốc, gương mặt thỉnh cầu chi sắc. Đại tẩu. Dương Phú Quốc rơi vào đường cùng chỉ có thể mở miệng. Hắn không quan tâm Tề gia, nhưng Bắc Đông tỉnh vừa mới ra bạch gia sự tình, đã viên náo rất lớn. Nếu là tại đem Tề gia cái này địa đầu xa cầm xuống, cao như vậy tầm tất nhiên đối với hắn năng lực sinh ra chất vấn, lại thêm Tề lão đối với hắn vừa tới Bắc Đông thời điểm từng có trợ giúp, cho nên trong nội tâm không hy vọng Tề gia liền như vậy ngã xuống. Nếu là không có cái tầng quan hệ này tại, Tề lão cũng sẽ không tại tiệc sinh nhật của hắn đã nói ra những lời kia. Đại tẩu, chúng ta qua bên kia a. Dương Phú Quốc thấy mình lời nói Lý Mi Song không để ý tới, chỉ có thể nhìn hướng một bên thê tử Lưu Ngọc Mẫn. Lưu Ngọc Mẫn chỉ có thể bất đắc dĩ đứng dậy, giữ chặt Lý Mi Song. Hừ. Lý Mi Song trước khi đi, hướng về phía Bắc Đông mấy vị đại lão hừ lạnh một tiếng, biểu thị bất mãn của mình. Mấy vị đại lão cũng đều là bất đắc dĩ lắc đầu, đồng thời trong lòng cũng là một trận kinh hãi, đều tại may mắn Lý Mi Song không có chân chính đem sự tình làm lớn chuyện. Dù sao nếu là vừa rồi điện thoại không phải gọi cho đại ca nàng Lý Chính Dương, mà là gọi cho trượng phu nàng Dương Trấn Quốc, sự tình coi như thật lớn hơn rồi. Tề lão, ngươi cảm thấy sự tình nên xử lý như thế nào đâu? Dương Vân Phong gặp mẫu thân rời đi, ngồi ở một bên trên ghế nhìn về phía Tề lão hỏi thăm. Diệu Hoa vẫn là một đứa bé, Thỉnh Dương thiếu thả hắn một con đường sống. Tề lão trên mặt mang khẩn cầu chi sắc, hướng về phía Dương Vân Phong thỉnh cầu. Thử, Tề Diệu Hoa cũng sống 30 mấy năm đi. Hắn đời này làm bao nhiêu lạ sự, Tề lão là biết đến. Hôm nay ta đem lời để ở chỗ này, Tề Diệu Hoa mệnh ngươi không bảo vệ. Dương Vân Phong nói thẳng ra mục đích của mình. Dương thiếu, lời này quá. Tề lão nghe thấy Dương Vân Phong lại muốn con của hắn tính mệnh, lập tức nhịn không được. Những thứ này chưa bị xem. Dương Vân Phong lấy ra một phần văn kiện, để lên bàn, để cho tỉnh lý mấy vị đại lão nhìn. Khi mọi người xem xong văn kiện đã đến Tề lão trên tay. Khi Tề lão xem xong tất cả văn kiện, lập tức ngồi liệt trên mặt đất. Nhìn thấy Tề lão dáng vẻ, Dương Vân Phong liền biết, hắn đầu hàng, Tề Diệu Hoa mệnh giữ không được. Chương 98, đối với Tề gia ý nghĩ chương 98, đối với Tề gia ý nghĩ Dương Vân Phong thái độ biểu hiện ra ngoài sau, vô luận Tề lão tại không muốn, tại Dương Vân Phong lấy ra Tề Diệu Hoa những năm này làm những chuyện kia sau, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận. Dù sao hắn không phải Tề Diệu Hoa một người phụ thân, Tề gia còn có những người khác cần hắn đi chú ý hay nói lấy Dương Vân Phong ra thế, tại chứng cứ vô cùng xác thực phía dưới, hắn cũng không có thể ra sức. Cuối cùng chỉ có thể đáp ứng Dương Vân Phong yêu cầu, bất đắc dĩ rời đi phòng khách. Sau đó tỉnh lý những người khác cũng đều nhao nhao rời đi, chỉ còn lại Dương gia người. Thúc thúc, đang trách ta không cho Tề Diệu Hoa đường sống sao? Chờ tất cả mọi người sau khi rời đi, Dương Vân Phong cảm thấy Dương Phú Quốc đang ngó chừng hắn, quay đầu cười hỏi thăm. Hừ, Tề gia tiểu tử kia việc làm, nếu là ta biết, không cần ngươi động thủ, ta liền giết chết hắn. Dương Phú Quốc mở miệng cười. Đối với Tề gia, ngươi nhìn thế nào? Dương Phú Quốc mở miệng lần nữa hỏi thăm. Nghe thấy Dương Phú Quốc hỏi thăm, Dương Vân Phong ánh mắt cũng là một trận, bởi vì hắn đã phát giác được Dương Phú Quốc đối với Tề gia sợ là có ý nghĩ. Liên quan tới Tề gia tình huống, Dương Vân Phong đã sớm nghe nói qua, tại nhiều năm trước Tề gia vị lão nhân này được vinh dự Bắc Đông Vương, có thể nghĩ ở Bắc Đông thế lực là bậc nào khổng lồ. Tề lão một đời đều tại Bắc Đông việc làm, các đời Bắc Đông phó tỉnh trưởng, phó tỉnh trưởng thường vụ, phó thư ký, tỉnh trưởng, tỉnh ủy số 1, gần 30 năm đều tại Bắc Đông cao tầng, nó thế lực đã sớm trải rộng Bắc Đông mỗi bộ môn trọng yếu. Cái này cũng là tiền gia vẹn vẹn bởi vì nữ nhi ly hôn một cái, vẫn là cùng Tề Diệu Hoa dạng này một cái hoàn khố tử đệ ly hôn, ngay cả tiền tỉnh trưởng đều phải đem nữ nhi đưa đến Hương Trấn nguyên nhân. Giống Bạch gia, trước kia chính là Tề gia đời tớ, Tề gia lão nhân tại về hưu thời điểm, đề cử người cũng là Bạch gia người kia. Cao tầng tự nhiên là biết cái tình huống này, cho nên mới sẽ để cho Dương Phú Quốc tới Bắc Đông. Dương Phú Quốc vô luận là thủ đoạn vẫn là lực lượng sau lưng đều rất khổng lồ, thích hợp nhất tiếp trưởng Bắc Đông. Dương Phú Quốc điều nhiệm cũng làm cho Tề gia lão nhân biết cao tầng ý nghĩ, cho nên mới sẽ phối hợp Dương Phú Quốc trưởng khống Bắc Đông. Bất quá ở Bắc Đông thế lực vẫn như cũ khổng lồ, cỗ này lực lượng khổng lồ không biến mất, để cho rất nhiều người có ý tưởng, đặc biệt là cao tầng các đại lão. Bạch gia hủy diệt, nhìn như là Dương Phú Quốc tại phát lực, kỳ thực sau lưng xuất thủ người không thiếu, lúc này mới có thể sẽ tại Bắc Đông rắc rối phức tạp Bạch gia triệt để cầm xuống. Bây giờ Bạch gia ngã xuống, Tề gia tự nhiên cũng liền đã mất đi phụ tá đắc lực. Vừa rồi Tề gia lão nhân đại náo Dương Phú Quốc sinh nhật, nhìn như đang vì nhi tử ra mặt, kỳ thực là tại mơ hồ uy hiếp Dương Phú Quốc. Chỉ có điều làm Dương Vân Phong lấy ra tuyệt đối chứng cứ sau, hắn không thể không nhượng bộ mà thôi. Tề gia sức mạnh không kém, còn có Tề gia sau lưng. Tề gia có thể tại Bắc Đông có phần này thế lực, kinh đô tự nhiên có người ủng hộ. Tề gia lão nhân đã từng cũng là vị nào đại lao thư ký, vị nào đại lao là cùng Dương lão gia tử cùng thời đại lão nhân. Bất quá căn cứ Dương Vân Phong biết, vị nào đại lao cơ thể vẫn luôn không hảo, bây giờ đã không thể cùng người bình thường giao lưu. Một khi động Tề gia, một nhà kia nhất định có động tác, có thể một hồi đối kháng không thể tránh được. Mà Dương gia tất nhiên trở thành tràng mâu thuẫn này điểm trung tâm, cái này cũng là Dương Vân Phong ban đầu bất động Tề gia, chỉ nói muốn Tề Diệu Hoa mệnh nguyên nhân. Ha ha, chính trị chính là như thế, có bỏ mới có được. Dương Phú Quốc liếc mắt liền nhìn ra Dương Vân Phong ý nghĩ sao, mở miệng cười. Nghe thấy lời này, Dương Vân Phong cũng biết rõ Dương Phú Quốc hoặc có lẽ là Dương gia ý tứ. Bắc Đông, Dương gia sợ là có ý nghĩ. Phải biết mặc dù Dương Phú Quốc bị điều nhiệm Bắc Đông, có thể tới thời gian cũng không dài, nắm giữ chỉ là tỉnh lý cao tầng, phía dưới mỗi bộ môn, thị huyện hắn người cũng không tính nhiều. Những thế lực này phần lớn nắm ở Tề gia, Bạch gia, Diêu gia trong tay, trong đó thế lực lớn nhất chính là Tề gia, bất quá bởi vì Tề gia cùng Bạch gia quan hệ, lần này Bạch gia bị cầm xuống, Tề gia thế lực cũng bị thanh trừ không thiếu. Chính là hư nhược thời điểm, cái này cũng là Tề lao không để ý mặt mũi tại vừa rồi làm ồn ào nguyên nhân. Cho nên bây giờ là động Tề gia cơ hội tốt nhất. Tất nhiên muốn Dương gia ra tay, như vậy Tề gia đại bộ phận lợi ích, Dương gia tự nhiên muốn chiếm đầu to, đây chính là Dương Phú Quốc nói có bỏ mới có được. Ngươi là thế nào nhận được Tề gia tiểu tử kia phạm tội tư liệu? Dương Phú Quốc có chút nghi ngờ hỏi thăm. Điểm này Dương Phú Quốc là rất hiếu kỳ, bởi vì Dương Vân Phong trước đó ngay cả tỉnh thành cũng không có tới qua mấy lần, làm sao có thể tại thời gian mấy tiếng liền đem Tề Diệu Hoa tra xét cái thực chất đi? Trừ phi Dương Vân Phong tại Dương gia bên ngoài còn có một chi lực lượng của mình, hơn nữa cố lực lượng này còn không yếu. Một người bạn rút một tay. Dương Vân Phong khẽ mỉm cười nói. Nghe thấy Dương Vân Phong trả lời, Dương Phú Quốc lông mày cũng là nhíu một cái. Nguyên bản hắn cho là Dương Vân Phong sáng tạo Phong Hành Câu Lạc Bộ đã là rất khó lường thành tựu, bây giờ xem ra trừ bỏ Phong Hành Câu Lạc Bộ bên ngoài, Dương Vân Phong cũng hứa hoàn nắm giữ lấy cái khác sức mạnh. Vậy liền để bằng hữu của ngươi đang giúp một chút vội vàng, đem Tề gia cũng trang một cái thực chất đi à? Nhị thúc, ngươi đây chính là nói giỡn, ta người bạn kia nào có phần này năng lực? Nghe thấy lời này Dương Vân Phong cũng là mặt cười khổ. Kỳ thực phần tài liệu này là Trầm Vạn Lông mày cho, Trầm Vạn Lông mày lấy Chân Bảo Lâu làm trung tâm, gây dựng một đạo rất không tệ mạng lưới quan hệ, dù sao có thể tại Chân Bảo Lâu tiêu phí người, cũng sẽ không là người bình thường. Nhưng những này người năng lượng cũng có hạn, trang một cái Tề Diệu Hoa không khó, dù sao Tề Diệu Hoa là mặt hàng gì, toàn bộ tỉnh thành không ít người biết, tư liệu cũng tốt tra, nhưng Tề gia cũng không giống nhau. Cùng mặc dù lui, nhưng Tề gia hai huynh đệ bây giờ đều có thể. Trưởng tử là Bắc Đông Thường ủy phó tỉnh trưởng, cái này cấp bậc nhìn như không cao lắm, nhưng vị này năm nay bất quá 47 tuổi nhưng là lợi hại. Thứ tử là Bắc Đông tỉnh thành thị cục trưởng, cũng là Chu gia con rể. Phần này thế lực Trầm Vạn Lông mày sao có thể tra được? Ngày mai ngươi liền trở về trong huyện a. Dương Phú Quốc cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, Dương Vân Phong trả lời, kỳ thực hắn hỏi câu này chính là đang thử thăm dò Dương Vân Phong nắm giữ một cái này sức mạnh thực lực, hắn cũng không có dự định thật sử dụng. "Hảo." Dương Phú Quốc nói ra, hắn liền biết Dương Phú Quốc đây là muốn đối Tề gia ra tay rồi. Về phần tại sao muốn hắn trở về, rất đơn giản, chính là muốn nói cho Tề gia, bọn hắn cùng Dương Vân Phong sự tình dừng ở đây, từ đó để cho Tề gia buông lòng cảnh giác. "Đúng, ngươi cho Trương gia gọi điện thoại." "Là, ngươi cùng Tiểu Khiết kết hôn về sau, nàng ở bên cạnh ngươi làm bạn ngươi, không tốt sao?" "Hảo, nhưng ta không muốn để cho nàng bị ta từ bỏ mình thích sự nghiệp." Nghe thấy Dương Vân Phong trả lời, Dương Phú Quốc cũng là sững sờ, sau đó cười lắc đầu. Trương gia đáp lời, ngươi ý tứ bọn hắn biết, cũng đáp ứng ngươi, bất quá muốn tới các ngươi sau khi kết hôn. Nghe thấy Dương Phú Quốc lời nói, Dương Vân Phong cũng là thở dài một hơi. "Còn có, Trương gia đối với ngươi rất hài lòng." Lời này để cho Dương Vân Phong cũng là sững sờ, sau đó chính là mặt cười khổ. Rất rõ ràng Trương gia đây mới là đối với hắn chân chính hài lòng, hắn cùng Trương Khiết gia thế, chắc chắn hôn nhân của bọn hắn sẽ rất phiền phức, tỉ như người Trương gia có thể hay không cảm thấy Dương Vân Phong cưới Trương Khiết là bởi vì Trương gia. Khi Dương Vân Phong lựa chọn để cho Trương Khiết lựa chọn mình thích sự nghiệp sau, người Trương gia mới hài lòng hắn. Chương 99, Dương gia thủ đoạn chương 99, Dương gia thủ đoạn Dương Vân Phong cùng Dương Phú Quốc sau khi nói xong, đã nửa đêm. Nguyên bản hắn là chuẩn bị đi nghỉ ngơi, Hạ Tông Nghiễn đẩy hắn ra cửa phòng. "Cô phụ, không có đi nghỉ ngơi." "Không có, ngươi không phải đã gọi điện thoại cho ta, muốn tập đoàn đi huyện các ngươi đầu tư sao? Ta tới thương lượng với ngươi một chút." "Vậy ngươi ngồi." Dương Vân Phong kéo ra một cái ghế mở miệng. Hắn trung quy là Chiêu Dương huyện lãnh đạo, tự nhiên muốn vì dân chúng nhiều phúc lợi. Mặc dù chính hắn sức mạnh cũng có thể đầu tư, nhưng không nói trước Phong Hành tập đoàn là làm bất động sản, nghề giải trí, đầu tư tài chính, mà giống huyện thành nhỏ, điều này tác dụng cũng không lớn, chỉ có công nghiệp nhẹ thích hợp nhất. Thần Long tập đoàn kỳ hạ công nghiệp nhẹ mặc dù không phải nghề chính, nhưng mở mấy hãng vẫn là không có vấn đề. Cho nên tại vài ngày trước, hắn đi tìm Hạ Tông Nghiễn. "Huyện các ngươi, ta xem qua, chỗ là chỗ tốt, có thể kết giao thông không được, đặc biệt là lên bên trên quốc gia kia lộ." Hạ Tông Nghiễn cũng không có trực tiếp đáp ứng Dương Vân Phong đầu tư, mà là nói Chiêu Dương huyện vấn đề. Đối với điểm này, Dương Vân Phong là biết đến, Chiêu Dương huyện tại Bình An thị kinh tế cũng là rất dựa vào sau, không có tiền, giao thông đương nhiên sẽ không rất tốt, mặc dù không đến mức đi không thành, có thể kết giao thông đích xác không đủ tiện lợi. Đặc biệt là bọn hắn loại này tiếp cận biên giới huyện thành, làm gì đó bán được nước ngoài mới là đúng lý, trong nước nhà bởi vì địa lý nguyên nhân, coi như đầu tư lại lớn, hiệu quả và lợi ích cũng sẽ không rất tốt. Dương Vân Phong không phải một cái vì mình chiến tích, không quan tâm chỉ hạ dân chúng người. Bằng không thì, hắn chỉ cần để cho sau lưng mình thế lực, đầu tư một khoản tiền, tại cái này kinh tế nắm quyền thời đại, hắn chiến tích tự nhiên là tới. "Cô phụ, ngươi yên tâm, chỉ cần các ngươi động, giao thông vấn đề, để ta giải quyết." Dương Vân Phong suy nghĩ sau, làm ra quyết định. "Hảo, chuyện này ta sẽ giao cho Tiểu Tĩnh phụ trách." "Tiểu Tĩnh?" Hạ Tông Nghiễn trong miệng Tiểu Tĩnh, chính là đường muội của hắn, Dương Phú Quốc nữ nhi Dương Vân Tĩnh. Dương Vân Tĩnh không có gì bất ngờ xảy ra, sẽ trở thành Thần Long tập đoàn tương lai trưởng môn nhân. Bây giờ đang cùng Hạ Tông Nghiễn cùng cô hắn Dương Bạch Ngọc học tập. "Ha ha, Tiểu Tĩnh năng lực buôn bán cực mạnh, đi theo bên người chúng ta cũng 2 năm rồi, nên để cho nàng một mình đảm đương một phía, bây giờ vừa vặn ở bên cạnh ngươi, ngươi cũng có thể nhìn xem nàng." Hạ Tông Nghiễn đối với Dương Vân Phong có thể lực là rất tín nhiệm, hắn thấy, Dương Vân Phong nếu là không đi hoàn lộ, tại trên buôn bán thành tựu cũng sẽ không kém hắn. Phải biết, Dương Vân Phong có thể được vinh dự kinh đô thế hệ này đệ nhất nhân, mặc dù có Dương gia duyên cớ, nhưng Dương Vân Phong bản thân năng lực cũng là nguyên nhân chủ yếu. Không nói những cái khác, liền một cái Phong Hành câu lạc bộ, coi như bọn hắn những trưởng bối này cũng không dám xem thường. Phong Hành câu lạc bộ, nhìn như có chút gần gà, kiếm tiền cũng không nhiều. Chỉ có người biết mới hiểu được, Phong Hành câu lạc bộ chính là một cái mạng lưới quan hệ to lớn, không chỉ ở kinh đô, chỗ bên trên có tên công tử ca, cũng đã có thể đi vào Phong Hành câu lạc bộ, trở thành Phong Hành câu lạc bộ hội viên, mà vinh quang. Cái này một số người đều biết trở thành Dương Vân Phong giao thiệp. Cũng tốt. Dương Vân Phong suy nghĩ sau, cũng cảm thấy Hạ Tông Nghiễn ý nghĩ không tệ. Bây giờ cũng nên thế hệ tuổi trẻ đi từ từ hướng về phía trước sân khấu, thế hệ trước ở sau lưng nhìn xem, cũng không ra được cái đại sự gì. "Đúng, ta nghe nói ngươi có ý định để cho Tiểu Phi tiếp trưởng Phong Hành câu lạc bộ." Sau đó Hạ Tông Nghiễn lại nhắc lên Dương gia bây giờ thành nhàn nhất người. Dương gia thế hệ này, coi như tăng thêm Hạ Tông Nghiễn tiểu nữ nhi, thế hệ trẻ người cũng không nhiều, chỉ có 5 người. Trong đó Dương Vân Phong đi hoàn lộ, con của hắn Hạ Vân Long cũng muốn đi hoàn lộ, Dương Vân Tĩnh đi thương nghiệp, tiểu nữ nhi của hắn niên kỷ quá nhỏ, chỉ có Dương Vân Phi văn không thành, võ chẳng phải là hắn. "Thật sự được không?" Hạ Tông Nghiễn có chút không tin Dương Vân Phi năng lực, hắn hiểu được Phong Hành câu lạc bộ đại biểu ý nghĩa, có thể nói tương lai tất nhiên trở thành Dương Vân Phong phụ tá đắc lực. Mà Dương Vân Phi năng lực, từ nhỏ đến lớn đều không thể nào đi. "Đây là nhị thúc để cho cô phụ hỏi a." Nghe thấy lời này, Dương Vân Phong liền biết là ai bảo hỏi. Hạ Tông Nghiễn Dương Vân Phong hiểu rõ, có thể nói Dương ra sự tình, hắn cho dù có ý nghĩ, cũng cảm thấy sẽ không nói ra, bởi vì tại Hạ Tông Nghiễn trong lòng, còn có khi xưa tự ti tâm lý, luôn cảm giác mình cùng Dương gia người có chênh lệch, cho nên quan hệ đến đời kế tiếp sắp đặt, hắn căn bản sẽ không nói. "Đúng vậy a. Nhị thúc của ngươi, ngươi cũng lý giải, trong lòng đối với nhi tử là rất quan tâm, nhưng hắn lo lắng hơn Tiểu Phi ảnh hưởng đến ngươi." Hạ Tông Nghiễn mở miệng cười. "Tiểu Phi kỳ thực là có năng lực, chỉ có điều không có định tính, chấm vạn 6 người này cô phụ cũng lý giải, năng lực có thể nói đỉnh cấp, Tiểu Phi có thể đi theo hắn, coi như tương lai không thể tiếp trưởng Phong Hành câu lạc bộ, cũng có thể làm chút việc khác." Trong lòng Dương Vân Phong kỳ thực cũng không có cảm thấy Dương Vân Phi thích hợp Phong Hành câu lạc bộ, bởi vì Phong Hành câu lạc bộ nói cho cùng là phục vụ, mà Dương Vân Phi tính tình, những chuyện này sợ là không làm tốt. Hắn đem Dương Vân Phi đưa đến Trầm Vạn Sáu nơi đó, kỳ thực là muốn cho Dương Vân Phi học vài thứ. Trầm Vạn Sáu đích thật là một nhân tài, bất quá dạng này người cũng muốn phòng bị chút. Nghe thấy Trầm Vạn Sáu, Hạ Tông Nghiễn trên mặt cũng có nghiêm túc. Trầm Vạn Sáu năng lực, hắn là thấy qua, có thể nói không kém hắn. Phong Hành tập đoàn tại trên quy mô cùng Thần Long tập đoàn có chênh lệch rất lớn, nhưng Thần Long tập đoàn sau lưng dù sao có toàn bộ Dương gia làm dựa vào, mà Phong Hành tập đoàn lại là Dương Vân Phong độc lập ủng hộ. Cho nên tại Hạ Tông Nghiễn xem ra, Trầm Vạn Sáu không đáng tín nhiệm, tối thiểu nhất cũng phải có nhất định phản chế thủ đoạn. Dù sao lấy Trầm Vạn Sáu hôm nay thế lực, ở trong nước đâu không lại Dương gia, nhưng bây giờ thời đại này, hắn là có thể đi ra quốc nội, đi ra bên ngoài càng thêm trời cao biển rộng quốc gia. Ha ha, cô phụ nhắc nhở là. Đối với Hạ Tông Nghiễn đề nghị, Dương Vân Phong tự nhiên cũng biết rõ. Hắn là rất tín nhiệm Trầm Vạn Sáu, nhưng một chút thủ đoạn cũng muốn dùng, không phải có một câu như vậy sao? Lòng người khó dò. Người như bọn họ, là không thể nào, cũng sẽ không đối với một người vĩnh viễn tín nhiệm. Người biết rõ liền tốt. Hạ Tông Nghiễn cũng chỉ là đứng tại trưởng bối lập trường nhắc nhở một chút Dương Vân Phong mà thôi. Hắn mặc dù cũng coi như Dương gia người, nhưng mà đối với Dương gia chân chính thế lực kỳ thực là không hiểu rõ, càng không biết Dương gia trong túi có bao nhiêu người mới có thể dùng. Phải biết Dương Vân Phong cái vị kia phụ thân, là nhân vật bậc nào, làm sao có thể không cho nhi tử người dùng. Không nói những cái khác, liền Thần Long tập đoàn bây giờ trừ bỏ hắn cực kỳ có quyền lực vị kia phó tổng, cùng Dương gia quan hệ liền không ít, có thể nghĩ Dương gia đối với chính mình nội bộ lực khống chế, đây vẫn là hắn biết đến, người không biết cũng không biết có bao nhiêu. Sau đó cũng hai người có hàn huyên một chút đầu tư cụ thể sự nghi, Hạ Tông Nghiễn mới cáo tử. Hạ Tông Nghiễn vừa đi, Trương Kiệt liền đỏ mặt đi đến, trông thấy tình cảnh này, Dương Vân Phong cũng hơi hơi nở nụ cười. A Di để cho ta tới. Chương 100, xã hội đen. Chương 100, xã hội đen. Sáng sớm hôm sau, Dương Vân Phong vốn là phải trở về, nhưng hắn mâu thân lại nhất định phải hắn mang theo Trương Khiết đi tỉnh thành đi loanh quanh, hắn cũng chỉ có thể nghe lời. Hai người liền đi tỉnh thành xa hoa nhất một con đường. Lần này tới chuyện, ngay cả nguyên bản phải bồi tới Dương Vân Phi đều bị Lý Mi Song ngăn lại, đem không gian để lại cho hai người bọn họ. Nói một chút muốn cái gì? Dương Vân Phong cười chỉ trước mặt đường đi. Tùy tiện. Cái kia liền đi tiệm nữ trang đi loanh quanh. Dương Vân Phong lôi kéo Trương Khiết tiến vào một nhà nổi tiếng tiệm châu báu. Hai vị muốn thứ gì? Tiệm châu báu nhân viên phục vụ trông thấy hai người đi vào, lập tức tiến lên đón. Mặc dù Dương Vân Phong hai người mặc cũng không phải cái gì hàng hiệu, chỉ là thông thường trang phục, nhưng hai người khí chất để cho người ta vừa nhìn liền biết không phải người bình thường, phục vụ viên tự nhiên không dám thất lễ. Lại nói nàng công trạng vốn là đến từ bán đi châu báu số lượng, một kiện vật phẩm bán đi, nàng cũng có thể rút thành một chút. Nghe nói các ngươi chân ý tập đoàn đến từ Nam Dương nổi tiếng nhất chính là chân châu, không biết tiệm này bên trong có hay không hàng có sẵn. Dương Vân Phong mặc dù đối với châu báu không tính quen thuộc, nhưng xuất thân duyên cớ cũng là có hiểu rõ nhất định, tự nhiên là biết tiệm này chuyên môn kinh doanh cấp cao châu báu, đặc biệt là Nam Dương chân châu nổi danh nhất. Có là có, bất quá Nam Dương chân châu giá tiền là rất cao. Phục vụ viên nghe thấy Dương Vân Phong lời nói, ánh mắt cũng là sáng lên. Phải biết Nam Dương chân châu danh khí cũng không là bình thường lớn, tùy tiện một kiện châu báu bên trên khảm bên trên Nam Dương chân châu, giá trị cũng là không ít, tối thiểu nhất cũng là mấy chục vạn trên dưới, đắt tiền càng có thể dễ dàng quá ngàn vạn, đây chính là một cái đại đan. Ta biết, ngươi lấy ra, chúng ta xem. Hảo. Thỉnh tiên sinh chờ một chút. Phục vụ viên kia nghe thấy lời này, hưng phấn chạy đến đằng sau. Bất quá một hồi, phục vụ viên liền nâng một cái kim sắc đĩa đi ra ngoài, bên cạnh nàng còn mang theo một vị chủ quản bộ dáng nam tử trung niên đi ra. Tiên sinh, ngươi tốt, ta là tiệm này ta đưa ngươi, Trịnh Hạo Dương. Trịnh tổng ngươi tốt. Xin hỏi tiên sinh xưng hô như thế nào? Ta họ Dương. Dương tiên sinh ngươi tốt, đây là chúng ta Trần Điếm chi bảo, không biết ngươi có hứng thú hay không? Trịnh Hạo Dương đem phục vụ viên trong tay kim sắc đĩa đặt ở trước mặt Dương Vân Phong. Xem ra chân ý tập đoàn không có ta tưởng tượng lợi hại như vậy, loại này rách rưới cũng có thể trở thành chấn điếm chi bảo a. Dương Vân Phong chỉ liếc qua một cái phục vụ viên trong mâm châu báu nhàn nhạt mở miệng. Nghe thấy Dương Vân Phong xem thường chính mình lấy đồ ra, Trịnh Hạo Dương chẳng những không có sinh khí, nụ cười trên mặt ngược lại càng đậm. Bởi vì hắn lấy ra những thứ này giá trị cực lớn hẹn tại mấy chục vạn đến trăm vạn ở giữa, chỉ có thể coi là hàng cao cấp, đỉnh cấp là không tính là. Dương Vân Phong trừng mắt, chỉ có hai cái lý do, đệ nhất chính là thật trừng mắt, thứ hai chính là tại trước mặt người đẹp giả bộ một chút, lấy hắn tại xa xỉ phẩm ngành nghề kinh nghiệm nhiều năm đến xem. Dương Vân Phong hai người không thể nghi ngờ là cái trước. Dương tiên sinh, thực sự là xin lỗi, dùng những vật này dơ bẩn ánh mắt của ngươi, lập tức cho ngươi đổi. Trịnh Hạo Dương nói xong, liền dẫn phục vụ viên kia lần nữa đi đằng sau. Ngay lúc này, tiệm châu đáo bên trong đi vào 4-5 cái nam tử. Trong đó rõ ràng là chủ đạo trung niên nam nhân liếc mắt liền thấy được Trương Khiết, ánh mắt cũng là sáng lên. Trương Khiết chẳng những dung mạo xinh đẹp, cũng bởi vì xuất thân quân đội nguyên nhân, để cho cả người nàng khí chất đều có một loại thanh lãnh chi ý, loại khí chất này đối với rất nhiều người tới nói, là rất có lực hấp dẫn. Mỹ nữ, nhận thức một chút. Ta là Thuận Gió Dược nghiệp phó tổng quản lý Trương Thị Viễn. Cái kia gọi Trương Thị Viễn trung niên nhân cầm danh thiếp của mình liền muốn hướng về trong tay Trương Khiết phóng, ngay tại Trương Khiết đưa tay thời điểm, tay của hắn lại hướng về phía Trương Khiết tay chụp tới. Xoạt xoạt. A Trương Khiết tay khẽ bung, liền cầm Trương Thị Viễn cổ tay, hơi hơi dùng sức, một tiếng xương cốt đứt gây âm thanh vang lên. Trương Chỉ Sa cổ tay ứng thanh mà đoạn. Người tờ mở giờ tự tìm cái chết, làm cho ta chết hắn. Trương Thị Viễn che cổ tay của mình, hướng về phía sau lưng mấy cái tiểu đệ hô to một tiếng. Mấy đứa nhỏ cũng là nhanh chóng tiến lên. Trương tổng các loại. Ngay lúc này, đi lấy đồ vật Trịnh Hạo Dương cũng đi ra, trông thấy tràng cảnh này, nhanh chóng ngăn lại mấy người hành động. Trịnh tổng, ngươi muốn ngăn cản ta? Trương Thị Viễn tức giận nhìn về phía Trịnh Hạo Dương đạo. Trương tổng làm sao lại thế? Ngươi nhìn ta cái này cũng là làm ăn, các ngươi nếu là lại ở đây náo trò, không nói trước ảnh không ảnh hưởng việc buôn bán của chúng ta, đây là khu náo nhiệt, sợ là cảnh sát chẳng mấy chốc sẽ tới, đây không phải phiền phức sao? Trịnh Hạo Dương hướng về phía Trương Thị Viễn cũng là một trận cười bồi. Dương tiên sinh, hắn là Thanh Nguyệt giúp người, ngươi đắc tội không dạy nổi hắn, vẫn là nói lời xin lỗi quên đi thôi. Trịnh Hạo Dương quay đầu hướng về phía Dương Vân Phong khuyên nhủ. Thanh Nguyệt rút. Nghe thấy cái này xa lạ xưng hô, Dương Vân Phong cũng là một trận nghi hoặc. Hắn vốn là rất ít tới tỉnh thành, lại thêm lấy thân phận của hắn, cùng dạng này người cũng sẽ không có giao thiệp gì, tự nhiên là sẽ không nhận biết, thậm chí ngay cả nghe cũng không có nghe nói qua. Tỉnh thành một cái đại bang phái, bọn hắn chuyện gì cũng làm đi ra. Trịnh Hạo Dương nhỏ giọng tại Dương Vân Phong bên tai giới thiệu Thanh Nguyệt rút thế lực. A, nhưng bây giờ là xã hội pháp trị, bọn hắn có thể đem chúng ta như thế nào? Dương Vân Phong giọng nói âm cũng không ít, bên kia Trương Chỉ Sa bọn người tự nhiên cũng là nghe. Ha ha ha. Từng tiếng cười to từ mấy người trong miệng vang lên, nhìn về phía Dương Vân Phong ánh mắt cũng trở nên trào phúng. Theo bọn hắn nghĩ, Dương Vân Phong tự nhiên là vùng khác, hơn nữa còn là không có cái gì kiến thức tiểu bạch. Tiểu tử, ta cho ngươi biết, hôm nay ta chính là đem ngươi ném vào trong nước, ngày mai ta còn có thể tỉnh thành chuyện, ngươi tin không? Trương Thị Viễn sau khi cười xong, hướng về phía Dương Vân Phong đạo. A, các ngươi thật là lợi hại, ta thật là sợ a. Dương Vân Phong mặc dù ngoài miệng nói sợ, nhưng vô luận là biểu lộ, vẫn là ngôn ngữ tay chân, cũng là đang giễu cợt mấy người. Ngươi tự tìm cái chết, giết chết hắn. Trương Thị Viễn nhìn lấy Dương Vân Phong dáng vẻ, lập tức phá phòng, hướng về phía mấy cái tiểu đệ đạo. Đừng đập bể đồ của người ta. Ngay tại Trịnh Hạo Dương cho là Dương Vân Phong có thủ đoạn gì thời điểm, chỉ thấy Dương Vân Phong tại Trương Khiết bên thai nhẹ nhàng nói một câu nói, sau đó vậy mà trực tiếp lui về phía sau mấy bước. Dương tiên sinh, bọn họ đều là tay chân, bạn gái của ngươi sẽ có nguy hiểm. Phục vụ viên kia trông thấy Dương Vân Phong động tác, có chút xem thường tiến lên phía trước nói. Dưới cái nhìn của nàng, Dương Vân Phong chính là một cái trang bên người, bây giờ gắn xong, liền để bạn gái đứng đỡ phía trước, là thật không tính là chân nam nhân. Ta không có thể đánh. Dương Vân Phong khẽ mỉm cười nói. Nghe thấy Dương Vân Phong lời nói, phục vụ viên kia trên mặt đều là khinh bỉ. Ngươi không thể đánh, ngươi giả trang cái gì, xin lỗi vốn là xong. Đồng thời nàng cũng nhìn về phía Trương Khiết, tâm cũng vì Trương Khiết bi ai. Nhưng mà phía sau tình huống lại làm cho nàng chấn kinh, bởi vì Trương Khiết không đến 2 phút liền đánh ngã Trương Thị Viễn cùng tiểu đệ của hắn. Các ngươi có gan đừng đi, chờ ta tìm người tới. Trương Thị Viễn rất nhanh chóng đứng lên chạy ra tiệm châu báu. Sau đó mấy cái tiểu đệ cũng toàn bộ chạy xong, nhìn mấy người cũng là trợn mắt hốt mồm. Chương 101, Thanh Nguyệt giúp một chương 101, Thanh Nguyệt giúp một đợi đến mấy người toàn bộ chạy trốn, Trịnh Hạo Dương mới phản ứng được. Dương tiên sinh, các ngươi vẫn là đi nhanh lên đi. Đợi đến bọn hắn tìm người tới, các ngươi liền đi không được. Vậy thì chờ bọn hắn đến đây đi. Dương Vân Phong nói lời này, liếc Trương Khiết một cái. Trương Khiết tự nhiên biết Dương Vân Phong ý tứ, sau đó lấy điện thoại ra gọi tới. Về phần tại sao là nàng, mà không phải Dương Vân Phong? Đó là bởi vì Dương Vân Phong tìm người, tất nhiên là Dương Phú Quốc, không nói trước chút chuyện này không có phiền phức Dương Phú Quốc tất yếu, chính là Dương Phú Quốc mở miệng, tìm cũng là nhân viên cảnh sát, cái này một số người có thể tại phố xá xâm bất độc thủ, cảnh sát sợ là không có ích lợi gì. Cũng không phải nói Dương Phú Quốc không dùng, mà là Dương Phú Quốc mở miệng, chuyện này sợ là cũng chỉ tới mà thôi. Nếu là không biết tỉnh thành có dạng này một bang phái, Dương Vân Phong tự nhiên không còn được, bây giờ nếu biết, tự nhiên muốn vì dân chúng diệt trừ bọn họ. Vừa muốn diệt trừ, Dương Phú Quốc bên kia liền không thể tìm, dù sao Dương Phú Quốc mọi cử động là bị chú mục, nếu là đối phương biết trêu đến là Dương Vân Phong, sợ là trực tiếp sẽ không tới. Dương tiên sinh, ta biết bạn gái của ngươi rất biết đánh nhau, nhưng là bọn họ được thế lực rất lớn, đỉnh cấp tay chân cũng không phải không có, đến lúc đó song quyền nan địch tứ thủ, các ngươi phải thua thiệt. Trịnh Hạo Dương nhìn xem Dương Vân Phong đầy không quan tâm thần sắc, có chút lo lắng nói: "Không có việc gì, xem trước một chút các ngươi trấn điểm chi bảo lại nói." Dương Vân Phong vẫn là không thèm để ý chút nào khoát khoát tay. Trịnh Hạo Dương nhìn xem Dương Vân Phong động tác, trong lòng cũng là bất đắc dĩ, bất quá hắn vẫn mở miệng lần nữa. Hắn đến từ Thuận Gió Dược Nghiệp, mặc dù Thuận Gió Dược Nghiệp trên mặt nổi chỉ là một nhà chế dược tập đoàn, nhưng bọn hắn tỉnh thành một nửa trở lên nghề giải trí đều tại bọn hắn danh nghĩa, cái này một số người cũng là Thuận Gió Dược Nghiệp nuôi tay chân, liền con đường này phía sau màn cũng là Thuận Gió Dược Nghiệp đang nắm trong tay, dạng này người các ngươi là không đắc tội nổi. Trịnh tổng, ngươi cảm thấy ta là ngu si sao? Dương Vân Phong nghe thấy Trịnh Hạo Dương lời nói, trong lòng đối với Trịnh Hạo Dương cũng có hảo cảm, cười hỏi thăm. Thanh Nguyệt giúp tên hắn chưa nghe nói qua, nhưng mà Thừa Phong tập đoàn hắn là biết đến. Thừa Phong tập đoàn sau lưng chính là Tề gia, từ Tề gia lão đại thê tử trưởng quản, chỉ có điều Dương Vân Phong không biết Thuận Gió tập đoàn sức mạnh vậy mà lớn như vậy, thậm chí còn tham dự màu xám khu vực. Có thể, sự tình hôm nay đối với Dương Phú Quốc sẽ có trợ giúp, cho nên Dương Vân Phong sẽ không đi. Dĩ nhiên không phải. Mặc dù tại bây giờ trong lòng Trịnh Hạo Dương, Dương Vân Phong đích xác cùng đứa đần không sai biệt lắm, nhưng lời này tự nhiên là không thể nói ra được. Vậy cứ tiếp tục a. Bất đắc dĩ Trịnh Hạo Dương chỉ có thể giới thiệu cho Dương Vân Phong chính mình trấn điểm chi bảo. Bắc Đông tỉnh thành, nổi tiếng nhất giải trí chỗ Yên Vũ lâu lầu 1, vừa bị đánh một bữa Trương Thị Viễn đang cùng một vị trung niên nam nhân kể khổ. Đại ca, ngươi nhìn ta bị đánh thành dạng gì? Ngươi a, nói một chút là ai đánh ngươi? Người trung niên kia rất bất đắc dĩ nhìn xem Trương Thị Viễn. Trương Thị Viễn là mặt hàng gì? Hắn là biết đến, bởi vì hắn là Trương Thị Viễn thân ca ca, Trương Thị Phi. Đồng thời hắn cũng là Thanh Nguyệt giúp phó ban chủ. Hắn có thể trở thành phó ban chủ, dựa vào là chính là những năm này cho Thanh Nguyệt giúp tranh đấu giành thiên hạ công lao, cũng là Thanh Nguyệt giúp kim bài đại thủ, có thể nói đánh khắp tỉnh thành dưới mặt đất không địch thủ tồn tại. Sau đó Trương Thị Viễn đem mình bị Trương Khiết đánh một trận sự tình, hơn nữa đem chính mình nói thành một cái người bị hại. Tốt a, ta cùng ngươi đi một chuyến. Trương Thị Phi mặc dù rõ ràng chính mình đệ đệ bên trong lượng nước, nhưng hắn là một cái dạng nghĩa khí người, lại thêm trong lòng hắn, coi như đệ đệ không đúng, cũng không nên có người khác đánh. Hảo, đại ca, chúng ta mau chóng tới, đừng để cho bọn họ chạy. Trương Thị Viễn nghe thấy lời này, cũng rất là cao hứng. Những năm này hắn cũng không phải một lần gây tai họa, đều bị đại ca hắn giải quyết. Yên tâm, bọn hắn không đi ra loạn tỉnh thành. Trương Thị Phi nghe thấy lời này, mặt coi thường đạo. Hắn đối với Thanh Nguyệt giúp tại tỉnh thành thế lực hiểu rất rõ, chỉ cần một chiếc điện thoại, liền có thể tìm ra muốn tìm người. Một bên khác Dương Vân Phong hai người đã chọn xong muốn mua đồ vật, Trịnh Hạo Dương cũng đã cho hắn đóng gói hoàn tất, nhưng Dương Vân Phong vẫn không có đi. Dương tiên sinh, ngươi thật sự không cần thiết ở nơi này chờ. Trịnh Hạo Dương tự nhiên biết Dương Vân Phong chờ đợi ý tứ, có chút bất đắc dĩ lần nữa khuyên đủ. Muốn đi, chậm. Ngay lúc này, có một đám người đem toàn bộ tiệm châu đáo vây quanh, Trương Thị Viễn mang theo đại ca hắn đi đến. Đại ca, chính là nữ nhân kia. Trương Thị Viễn chỉ Trương Kiết đạo. Trương Thị Phi nhìn xem trước mặt Trương Kiết, coi như hắn gặp qua không ít mỹ nữ, ánh mắt cũng là sáng lên. Mỹ nữ, ngươi đánh đệ ta. Là. Cái kia liền cùng ta đi thôi. Trương Thị Phi rất là phách lối mở miệng. Tợt mờ giờ. Ngay tại Trương Thị Phi chuẩn bị động thủ thời điểm, một cái trung niên nam nhân mang theo một người trẻ tuổi đi tới. Thất thúc. Người tới chính là hôm qua đi hỗ trợ Trương Võ Bảy. Hôm nay Trương Võ Bảy không phải một người tới, còn mang theo một cái chính mình trong đội thuộc hạ Lưu Tân Thành, một cái tại hắn mang trong đội ngũ cũng là biết đánh nhau nhất người, bởi vì hắn biết hôm nay phải đối mặt một cái không nhỏ câu lạc bộ, vì sợ lật xe mới khép lại người. Thanh nhỏ, nhìn chúng ta một chút hai quật ngã nhiều người như thế nào. Trương Võ Bảy khinh thường liếc Trương Thị Phi một cái, sau đó liền cùng Lưu Tân Thành đánh cược, là thật là không có đem Trương Thị Phi bọn người làm người. Đại đội trưởng, ngươi cũng thua ta bao nhiêu lần, còn đánh cược. Các ngươi tự tìm cái chết. Trương Thị Phi trông thấy hai người không đem chính mình để vào mắt, nắm chặt nắm đấm hướng về hai người bỏ tới. Cút sang một bên. Chỉ thấy Lưu Tân Thành trực tiếp giơ chân lên đạp tới. Phanh. Xoạt xoạt. Trương Thị Phi nắm đấm cùng Lưu Tân Thành chân gặp nhau, một tiếng xương cốt đứt gãy âm thanh vang lên, Trương Thị Phi tay phải tê liệt tiếp, rõ ràng lực lượng của hắn không bằng Lưu Tân Thành. Trương Thị Phi tại người bình thường trong hàng ngũ, tự nhiên là cao thủ, nhưng đối mặt Lưu Tân Thành loại này tại trên chiến trường chém giết qua mà nói, trên lệch vẫn còn không nhỏ. Lên. Trương Thị Phi che tay của mình, hướng về phía mang tới tiểu đệ đạo. Sau đó mấy cái tiểu đệ liền bật lên, bất quá ngay cả hai người thân đều không gần được, liền bị đạp bay ra ngoài. Lên a. Nhìn xem hai người hung hãn, Trương Thị Phi những cái kia tiểu đệ cũng không dám lên, tức giận Trương Thị Phi rất là phẫn nộ. Đáng tiếc là, hiện tại xã hội này, tóm lại lúc trước không giống nhau, không phải quả đấm thiên hạ, những thứ này tiểu đệ mặc dù e ngại hai người thân thủ, nhưng cũng biết Trương Thị Phi tàn nhẫn, chỉ có thể cầm lấy ống thép, gậy gỗ một loại vũ khí tiến lên. Mặc dù một đám tiểu đệ cũng coi như dùng lực, nhưng làm vũ khí bị Trương Vũ bảy lượng người chiếm sau, căn bản không phải đối thủ, bất quá một hồi lại lần nữa bị đánh ngã một nhóm, những thứ khác tiểu đệ lần nữa e ngại, không còn dám bên trên. Ngay lúc này, tiệm châu đáo cửa ra vào, một đội cảnh sát bật vào. Các người đang làm gì? Toàn bộ ông đầu. Chương 102, Thanh Nguyệt giúp 2 chương 102, Thanh Nguyệt giúp 2 một đội cảnh sát đem tràng diện khống chế, một cái bụng lớn nhẹ nhàng trung niên nam nhân lại mấy cái khác cảnh sát vây quanh phía dưới đi tới tiệm châu đáo. Các người đang làm gì? Toàn bộ mang đi. Người trung niên này nhìn Dương Vân Phong cùng Trương Khiết mấy người một mắt, khi phát hiện chính bọn hắn không biết mấy người này, có chút khinh thường hướng về phía sau lưng nhân viên cảnh sát đạo. Ngươi là? Nghe thấy người trung niên này lời nói, một bên Dương Vân Phong mấy người đều khí cười, sau đó Dương Vân Phong nhìn xem trung niên nhân hỏi thăm. Ta là phân cục cục trưởng Liễu Hạ Niên. Vị kia trung niên nhân nghe thấy Dương Vân Phong lời nói, ngắm hắn một mắt mở miệng nói ra thân phận của mình. À, nguyên lai là phân cục cục trưởng, sự tình hôm nay cục trưởng cũng không biết, liền muốn mang đi ta nhóm sao? Ngươi nói lời vô dụng làm gì, nghĩ đến đám các ngươi có thể đánh, ta chỉ sợ các ngươi sao? Khẩu súng đều giơ lên, phòng ngừa bọn này phần tử bạo lực nháo sự tổn thương dân chúng. Liễu Hạ Niên nghe thấy Dương Vân Phong tra hỏi, càng thêm kinh thường. Liễu cục trưởng xử lý công chính, đại gia nói có đúng hay không? Trương Thị Phi khiêu khích nhìn Dương Vân Phong bọn người một mắt, sau đó hướng về phía sau lưng tiểu đệ hô to một tiếng. Là. Một đám người cũng đều mở miệng phụ họa, liền tại trên đất mấy cái kia đều dây rủa đứng lên quát to lên. Ngươi nhìn, cái này một số người cũng là chứng nhân. Liễu cục trưởng hài lòng gật đầu, sau đó nhìn về phía Dương Vân Phong hỏi thăm. Hảo, ta có thể gọi điện thoại không? Ngươi muốn làm gì? Tìm ngươi cứu ngươi sao? Ta cho ngươi biết chậm, hôm nay ai cũng không cứu được ngươi. Trương Thị Phi nghe thấy lời này, cũng là một trận trào phúng. Phải biết, bọn hắn cái gọi là bang phái, chỉ là trên mặt nổi bang phái mà thôi. Thực tế bọn hắn có thể đi đến một bước này, dựa vào là cũng không phải nằm đấm, mà là mạng lưới quan hệ, tại tỉnh thành, có thể động bọn hắn người thật đúng là không có mấy cái, mà những người kia bọn họ đều là nhận biết, Dương Vân Phong rõ ràng không ở trong đám này. Cho nên bọn hắn cũng không quan tâm Dương Vân Phong biệt binh. Dương Vân Phong cười cười không nói thêm gì nữa, mà là lấy điện thoại ra gọi ra ngoài. Lưu thúc thúc ngươi tốt, ta là Dương Vân Phong. Tiểu Phong a, ngươi tốt, nghĩ như thế nào đến cho ta gọi điện thoại? Người bên đầu điện thoại kia vui thích âm thanh từ đầu bên kia điện thoại truyền đến, rõ ràng Dương Vân Phong tiếng này thúc thúc hắn rất hài lòng. Ai, vốn là không muốn phiền toái Lưu thúc thúc, nhưng bây giờ ta bị mấy cây súng chế bảo, không thể không tìm Lưu thúc thúc cứu mạng a. Cái gì? Nghe thấy Dương Vân Phong lời nói, đầu bên kia điện thoại một đạo âm thanh khiếp sợ vang lên. Ngươi ở nơi nào? Ta lập tức điều đặc công cùng cảnh sát vũ trang đi qua. Ta tại Bắc Đông Quang Nguyệt đường phố, đối diện là phân cục Liễu cục trưởng. Tiểu Phong, ngươi đưa điện thoại cho hắn. Nghe thấy Dương Vân Phong lời nói, người bên đầu điện thoại kia làm sao có thể không biết là gì tình huống, bất quá bây giờ hắn đã không có thời gian đi tìm hiểu Dương Vân Phong động cơ, bây giờ quan trọng nhất là giải quyết vấn đề. Phải biết Dương Vân Phong là người nào. Hắn sao có thể bị người dùng súng chỉ lấy, một khi mang đến va chạm gây gỗ, sợ toàn bộ Bắc Đông muốn trời đất sụp đổ. Liễu cục trưởng, điện thoại của ngươi. Dương Vân Phong đưa điện thoại di động đưa cho một bên Liễu Hạ Niên. Tiểu tử, ta nói, hôm nay ngươi tìm ai đều không dùng. Liễu Hạ Niên nhìn xem Dương Vân Phong thần sắc, cũng biết Dương Vân Phong nên tìm người so với hắn cấp bậc cao, nhưng Trương Thị Phi bọn người người sau lưng, thế nhưng là tỉnh lý đại nhân vật, trừ phi Dương Vân Phong có thể tìm được loại này cấp bậc đại lao, bằng không căn bản không cứu được hắn. Không tiếp nhưng là sẽ hối hận a. Dương Vân Phong mở miệng cười. Liêu Hạ Niên do dự một chút vẫn là nhận lấy điện thoại, dù sao Dương Vân Phong tất nhiên tìm lãnh đạo của hắn, tiếp cũng không sao, cùng lắm thì cùng lãnh đạo nói rõ ràng Trương Thị Phi đám người quan hệ liền tốt. "Uy, xin hỏi ngươi là vị nào?" Liêu Hạ Niên hướng về phía điện thoại hỏi thăm. "Ta là Lưu Dương Long." "Lưu Dương Long?" Nghe thấy cái này có chút quen thuộc, Liêu Hạ Niên trong lúc nhất thời nghĩ không ra người kia có thể cùng cái tên này đối đầu hảo. Dù sao hắn cùng vị này khoảng cách là thật xa chút, cũng liền giống như người bình thường, tại trên TV thấy qua. Ngươi là Lưu thư ký. Đột nhiên Liêu Hạ Niên trong đầu có một người cùng cái tên này mới tận mắt nhìn thấy, một mặt khiếp sợ hỏi thăm. Là ta. Lưu thư ký hảo. Nghe thấy đối phương đích xác nhận, cơ thể của Liêu Hạ Niên kéo căng thẳng tắp, mặc dù đối phương không nhìn thấy hắn, nhưng mà hắn vẫn là theo bản năng làm ra động tác. Bởi vì cái tên này, chính là toàn bộ Bắc Đông công kiểm pháp hệ thống lão đại, tỉnh ủy chính pháp ủy lão đại, tỉnh lý đại lão một trong, Lưu Dương Long bí thư. Một vị không giống như Trương Thị Phi người sau lưng kém nhân vật, mặc dù vị này Lưu thư ký không bằng Tề gia tại Bắc Đông thế lực, nhưng Tề gia tuyệt đối sẽ không bởi vì một Trương Thị Phi phải tội vị này, điểm này Liêu Hạ Niên có thể xác nhận. Đồng thời hắn cũng biết, Dương Vân Phong vừa rồi trang là có tư cách, nhân gia đích xác có thực lực không đem hắn để ở trong mắt. "Ngươi nghe kỹ cho ta, hôm nay ngươi hết thể hành động đều nghe Dương tiên sinh, nếu là hôm nay có bất kỳ ngoài ý muốn, ta liền lột ngươi đồng phục cảnh sát, nghe rõ chưa?" "Là, thỉnh Lưu thư ký yên tâm." Liêu Hạ Niên hướng về phía điện thoại trực tiếp chào một cái. Sau đó cung kính đem điện thoại đưa cho Dương Vân Phong, biểu tình kia, động tác kia, cùng vừa rồi quả thực là tưởng như hai người. Sau đó Dương Vân Phong nhận lấy điện thoại. "Chính là đa tạ Lưu thúc thúc, bằng không ta còn thực sự không biết nên làm thế nào mới tốt." "Ha ha, tiểu Phong, lời này của ngươi đã vượt qua, hẳn là ta xin lỗi ngươi mới là, cũng là ta quản lý vô phương, này mới khiến một chút phần tử phạm tội có cơ hội để lợi dụng được." Bên đầu điện thoại kia Lưu Dương Long cũng là gương mặt bất đắc dĩ, hắn đương nhiên biết rõ Dương Vân Phong ý của lời này. Dương Vân Phong sẽ không có cách nào sao? "Đương nhiên sẽ không, hắn nói cái này chính là đang cho hắn nói xấu. Này làm sao có thể trách Lưu thúc thúc." Sau đó hai người còn nói mấy câu, lúc này mới cúp xong điện thoại. Khi Dương Vân Phong điện thoại quải điệu sau, bên người Liêu Hạ Niên liền một mặt định nọt đi tới. "Dương tiên sinh, không biết ngươi có phân phó gì?" "Liêu cục trưởng không mang theo ta đi." "Ngươi nói gì vậy, ta vừa rồi cũng là tin vào một số người lời đồn, bây giờ biết chân tướng, tự nhiên không thể tại mắt thêm lỗi lầm nữa." Liêu Hạ Niên vẫn là gương mặt định nọt, tựa hồ vừa rồi cái kia phách lối người không phải hắn. "Vậy thì mang mấy vị này đi thôi." Dương Vân Phong chỉ Trương Thị Phi bọn người đạo. "Cái này..." Mặc dù biết Dương Vân Phong sẽ không bỏ qua Trương Thị Phi bọn người, có thể đối Liêu Hạ Niên tới nói, mặc dù đắc tội không nổi Dương Vân Phong người sau lưng, Trương Thị Phi người sau lưng hắn cũng đắc tội không dậy nổi, chỉ có thể một mặt lúng túng đứng tại chỗ. "Liêu cục trưởng, đây là có chuyện gì?" Một bên Trương Thị Phi cũng phát giác vấn đề không đúng, liền đi lên hỏi thăm. Liêu Hạ Niên liếc Dương Vân Phong một cái, sau đó nói sự tình vừa rồi. "Nguyên lai là chính mình người, Dương tiên sinh thực sự là xin lỗi, dạng này hôm nay Dương tiên sinh tiêu phí ta tính tiền, tiểu viễn còn không qua đây cho Dương tiên sinh xin lỗi." Trương Thị Phi nghe thấy Liêu Hạ Niên giới thiệu, trong lòng cũng có chút kinh ngạc, sau đó nhanh chóng cũng thay đổi một bộ khuôn mặt tươi cười nói xin lỗi, càng là gọi tới Trương Thị Viễn muốn cho Dương Vân Phong đạo xin lỗi. "Dương tiên sinh thật xin lỗi, ta có mắt không biết Thái Sơn, xin ngươi tha thứ cho." Trương Thị Viễn cũng không đốc, tự nhiên biết tình huống hiện tại, phách lối khí diễm cũng đã sớm biến mất, hướng về phía Dương Vân Phong chính là một trận xin lỗi. Bất quá Dương Vân Phong lại không có để ý tới hắn, mà là nhìn xem Liêu Hạ Niên, chờ đợi lựa chọn của hắn. "Đi." Trương Thị Phi nhìn xem một điểm không đem bọn hắn để ở trong mắt Dương Vân Phong cũng là một trận tức giận, sau đó lôi kéo Trương Thị Viễn muốn đi. "Dừng lại." Chương 103, Tề gia bi ca một chương 103, Tề gia bi ca một đã muốn đi ra môn. Trương Thị Phi nghe thấy đạo thanh âm này, có chút kinh ngạc quay đầu. Bởi vì người nói chuyện không phải Dương Vân Phong bọn người, mà là vị kia Liêu Hạ Niên cục trưởng. Bất quá bây giờ Liêu Hạ Niên đã không còn là vừa rồi trông thấy hắn thời điểm nô tài dạng, mà là gương mặt chính nghĩa, tựa hồ đối mặt không phải cái kia hôm qua còn cùng hắn nâng ly cạn chén bằng hữu, mà là một cái tội ác tày trời phần tử phạm tội một dạng. "Liêu Hạ Niên, ngươi muốn làm gì?" Trương Thị Phi cũng không dám tùy ý loạn động, bởi vì tại Liêu Hạ Niên mở miệng thời điểm, vô số thanh thương đã chỉ hướng hắn. Hắn cũng không dám cam đoan, chính mình nếu là động một cái này một số người có thể hay không đem hắn đánh thành cái sảng. "Trương Thị Phi, ngươi dính líu đánh nhau ẩu đả, bây giờ ta chính thức bắt giữ ngươi." Liêu Hạ Niên vẫn là một mặt chính nghĩa mở miệng, bất quá nhãn thần bên trong bối rối vẫn là bán rẻ hắn. Hắn đương nhiên không được bắt người, nhưng mới rồi Lưu thư ký nói rất rõ ràng, để cho hắn nghe Dương Vân Phong lời nói, nếu là hắn không nghe, Lưu thư ký một cửa ải kia cũng không dễ qua. Mặc dù Trương Thị Phi sau lưng cũng là một vị trong tỉnh đại lao, nhưng bị kia đại lao dù sao mặc kệ bọn hắn, đến nỗi một vị khác, hắn cũng có thể trước tiên đem Trương Thị Phi mang đi về sau giải thích nữa tin tưởng. Dù sao đối mặt Lưu thư ký, hắn để bước, vị kia cũng biết lý giải. Đương nhiên có thể để cho hắn làm ra lựa chọn còn có một chút, đó chính là Dương Vân Phong. Vừa rồi Dương Vân Phong cho Lưu thư ký gọi điện thoại, hắn nhưng là nhịn. Mặc dù Dương Vân Phong kêu Lưu thúc thúc, nhưng trong giọng nói nào có một điểm đối mặt thúc thúc tôn kính, ngược lại là một bộ vấn tội giọng điệu, mà Lưu thư ký vậy mà cũng không có sinh khí, trong này thâm ý để cho hắn hoảng sợ. "Liêu Hạ Niên, ngươi thật sự muốn chết ta?" Trương Thị Phi nhìn xem Liêu Hạ Niên, trong lòng cũng có vẻ sợ hãi, bất quá vẫn là cưỡng ép đè lên phần này e ngại, cưỡng ép mở miệng, muốn dùng cái này tới bình phục trong lòng e ngại. "Trương Thị Phi, xin ngươi đừng uy hiếp phá án nhân viên, bằng không thì vấn đề của ngươi sẽ nghiêm trọng hơn." Liêu Hạ Niên nghe Trương Thị Phi lần thứ hai nói ra loại này lời nói, trong lòng cũng là một trận phẫn nộ. Hắn là không thể trêu vào Trương Thị Phi người sau lưng, nhưng mà Trương Thị Phi là cái thá gì, lại trong mắt của hắn bất quá một cái tiểu lưu manh mà thôi, nếu không phải là sau lưng có người, đã sớm là chính mình công lao sổ ghi chép bên trên tên, bây giờ còn dám như vậy uy hiếp hắn. "Hảo, hảo, Liễu Hạ Niên ngươi rất tốt." Trương Thị Phi tức giận chỉ Liễu Hạ Niên, sau đó lấy điện thoại ra gọi ra ngoài. Trông thấy Trương Thị Phi động tác, Liễu Hạ Niên cũng không có nói cái gì, cũng không có ngăn cản, bởi vì hắn biết Trương Thị Phi đây là muốn tìm người, đến nỗi tìm ai, hắn cũng là biết đến. Hắn cũng chuẩn bị cùng người kia nói một chút tình huống hiện tại, tối thiểu nhất trước hết để cho hắn đem Trương Thị Phi câu lưu, để cho đại gia trên mặt mũi tốt hơn lại nói. Đợi đến Dương Vân Phong sau khi rời đi, bọn hắn lại nghĩ biện pháp thả người liền tốt. Chỉ chốc lát, điện thoại liền bấm, Trương Thị Phi một trận thêm mắm thêm muối sau, một mặt phách lối đem điện thoại đưa cho Liễu Hạ Niên. "Cục trưởng." Liễu Hạ Niên nhận lấy điện thoại sau, xuất hiện lần nữa tình cảnh vừa nãy, một mặt hèn mọn hướng về phía điện thoại mỹ thiếu. "Liễu cục trưởng, các ngươi lại làm cái gì đồ vật? Trương Thị Phi ta hiểu rõ, hắn là một cái tốt đẹp công dân, các ngươi sao có thể tùy ý bắt giữ hắn?" Đầu bên kia điện thoại thanh âm tức giận vang lên. Nghe thấy đối diện mà nói, Liễu Hạ Niên khỏe miệng cũng là một trận run rẩy. Trương Thị Phi người này, muốn nói tội ác tày trời ngược lại là không có, nhưng mà khi hành phách thị, khi dễ dân chúng sự tình, đó là không bất làm, bây giờ lại đối phương trong miệng lại là tốt đẹp công dân, để cho Liễu Hạ Niên trong lòng tự nhiên là một trận toát mồ hôi. "Cục trưởng, Trương Thị Phi tại trước mặt mọi người, tụ tập mấy chục người, cùng người phát sinh tứ chi xung đột, ngươi nhìn." Liễu Hạ Niên có chút bất đắc dĩ đem Trương Thị Phi sự tình nói hết sạch một lần. "Nhưng ta nghe nói, Trương Thị Phi mới là bị đánh một phương a." "Này ngược lại là, bất quá. Tuy nhiên làm sao, chẳng lẽ ngươi muốn nói cho ta biết, đánh người một phương ngược lại có lý sao? Đây là cái đạo lý gì?" Liễu Hạ Niên lời nói vẫn chưa nói xong, liền bị đối diện đánh gãy. "Vậy ý của ngươi là?" Nghe thấy lời này, Liễu Hạ Niên nơi nào không rõ đối phương đây là muốn nhất định bảo đảm Trương Thị Phi, hơn nữa đối phương là biết Dương Vân Phong mời tới bên này ra Lưu Dương Long bí thư tình huống phía dưới nói ra lời này, trong đó thâm ý lại rõ ràng bất quá. Vì không kẹp ở hai phe ở giữa bị khinh bỉ, hắn nhất định phải nghe được đối phương ý tứ, cứ như vậy, hắn làm cái gì cũng không sợ, đều có một phe cho mình là tẩy. Đến nỗi hai phe ai lợi hại, hắn mặc kệ, cũng không thể để cho hắn một cái phân cục trưởng tới gánh trách nhiệm. "Ngươi trước tiên khống chế lại đối phương, thân thủ giỏi như vậy, sợ không phải phần tử kinh khủng cái gì à, ta bên này lập tức dẫn người tới." "Là..." Nghe thấy lời này, Liễu Hạ Niên mới thả lòng trong lòng, trên mặt cũng có ý cười. Hắn liền sợ đối phương không tới, đem hết thể đều bước cho, dạng này nếu là hắn mang đi Dương Vân Phong, nhất định đắc tội Lưu thư ký, nếu là hắn đứng tại Trương Thị Phi bên này, cũng nhất định sẽ chọc cho vị trưởng cục này làm loạn. Bây giờ vị trưởng cục này tự mình đến, hắn liền biến thành người qua đường giáp, tự nhiên do vị trưởng cục này đi cùng Dương Vân Phong sau lưng Lưu thư ký đánh lôi đài. Sau đó hai người liền cúp xong điện thoại, Liễu Hạ Niên quay đầu nhìn về phía Dương Vân Phong, một mặt bất đắc dĩ mở miệng. "Dương tiên sinh, thị cục lãnh đạo đối với chuyện này có dị nghị, ngươi nhìn." Kỳ thực tại Liễu Hạ Niên trong lòng là ẩn ẩn đứng tại Dương Vân Phong bên này, cái này không riêng gì bởi vì Dương Vân Phong sau lưng là Lưu thư ký, còn có chính là hắn cũng nhìn Trương Thị Phi cái này một số người không vừa mắt. Có thể nói như vậy, toàn bộ tỉnh thành mỗi phân cục đối với Trương Thị Phi liền không có yêu thích. Bởi vì bọn hắn đắc tội không nổi Trương Thị Phi người sau lưng, mỗi một lần Trương Thị Phi bọn người dẫn xuất nhiễu loạn, bọn hắn đều muốn đi thu thập tàn cuộc, không biết bởi vì cái này một số người, bọn hắn bị tỉnh thành dân chúng sau lưng từng mắng bao nhiêu lần. Ở trong lòng tự nhiên là hy vọng Trương Thị Phi bọn hắn chịu đến trừng phạt. A, không biết là thị cục bị kia, cục thành phố tề cục trưởng. Đối với điểm này, Liễu Hạ Niên cũng không có dấu giếm, dù sao Dương Vân Phong điện thoại có thể đánh đến trong tỉnh, tại đánh một chiếc điện thoại cho cục thành phố cũng không tính rất khó. Ha ha, cái này Tề lão gia tử, dạy con thật là có phương pháp a. Một bên Trương Khiết nghe thấy lời này, khinh thường mở miệng, trong lời nói bất mãn càng là không chút nào ẩn tàng. Cũng không trách Trương Khiết khó chịu, hôm qua bởi vì Tề gia, để cho nàng và Dương Vân Phong đi dạo chân bảo lâu cũng không có đi dạo hảo, bây giờ thật vất vả nàng và Dương Vân Phong đi ra dạo phố, lại bị Tề gia người quấy rầy, nàng có thể hài lòng mới là lạ. "Tiểu Khiết, có muốn hay không ta dẫn người đi Tề gia một chuyến?" Trương Võ Bảy nghe thấy Trương Khiết phàn nàn, rất thực tế mở miệng. "Thất thúc, ngươi vẫn là cái khác a." Dương Vân Phong nghe thấy lời này, nhanh chóng cười khổ mở miệng. Hắn nhưng là biết người Trương gia xưa nay cũng là vô pháp vô thiên, loại sự tình này ở người khác nơi đó tự nhiên là đánh một chút miệng pháo, nhưng người Trương gia thế nhưng là thật sự làm được. Một bên Liễu Hạ Niên đã mở bức. Hắn thực sự nghĩ không ra cái này một số người đến cùng là thần thánh phương nào, kèm thêm người đi Tề gia lời này đều nói được đi ra, phải biết đây chính là Tề gia, tại Bắc Đông, Tề gia chính là vua không ai. Bất quá lời này cũng làm cho hắn càng thêm kiên định đứng tại Dương Vân Phong bên này, dù sao nếu là không biết Dương Vân Phong có thể một chiếc điện thoại đánh tới Lưu thư ký nơi đó, hắn có lẽ không tin Trương Võ Bảy mà nói, nhưng hôm nay, hắn cũng không biết có nên tin hay không. Nhưng hắn có thể xác định, những thứ này người lai lịch tất nhiên rất lớn, tối thiểu nhất so Tề gia lớn. Chương 104, Tề gia BK2 chương 104, Tề gia BK2 tỉnh thành cục thành phố cục trưởng trong văn phòng, Tề gia lão nhị Tề Thiên Dương đang nhắm mắt lại suy nghĩ. Hắn là vừa cùng Liễu Hạ Niên nói chuyện điện thoại xong, hơn nữa nói lập tức phải đi. Nhưng bây giờ hắn vẫn không có động, bởi vì hắn tại suy nghĩ một vài vấn đề. Hắn nói lời kia tự nhiên không phải là vì bảo đảm một cái Trương Thị Phi, mà là tại nghe đối phương nói là Lưu Dương Long người, hắn mới có ý nghĩ. Lưu gia cùng Bạch gia nguyên bản cũng là bọn hắn Tề gia phụ tá đắc lực, Lưu gia lão đại cũng chính là Lưu Dương Long ca, từng theo Tề lão là đồng bạn hợp tác, cũng là Bắc Đông nhân vật số 2. Tại mấy năm trước Lưu gia lão nhân cùng Tề lão cùng một chỗ về hưu. hai nhà hợp lực đẩy Bạch Gia vị kia thượng vị. Nhưng mà ai biết, Bạch Gia người kia là một đút không quen Bạch Nhã Lang, tại hắn thượng vị sau, liền quay đầu đối phó Lưu Gia, đem Lưu Gia Hạo Nguyệt tập đoàn cướp đi một bộ phận lớn. Chuyện này ra sau, Lưu Gia cùng Bạch Gia quan hệ tự nhiên là lao nhanh trượt. Lưu Gia tự nhiên tìm tới Tề Gia, hy vọng Tề Gia có thể vì bọn họ ra mặt. Nhưng lúc kia, Bạch Gia vị kia là Tề Gia trên mặt nổi cấp bậc cao nhất người, Tề Gia làm sao lại vì Lưu Gia cùng Bạch Gia nổi lên va chạm? Cứ như vậy, Lưu Gia bị thiệt lớn. Tại tỉnh thành, Lưu Gia thế lực bị nhiều lần chèn ép, cơ hồ muốn lật bất quá thân thời điểm. Một mực tại phía sau màn Dương Phú Quốc đột nhiên phát lực, đem lúc đó là tỉnh thính sở trưởng Lưu Dương Long nhấc lên, toàn lực ủng hộ Lưu Dương Long đảm nhiệm tỉnh ủy chính pháp ủy bí thư. Lưu Dương Long thượng vị sau, tự nhiên đối với Bạch Gia cùng Tề Gia có ảnh hưởng to lớn. Theo Bạch Gia ngã xuống, Tề Gia kỳ thực là muốn theo Lưu Gia chữa trị quan hệ, nhưng lại bị Lưu Gia cự tuyệt. Cho nên tại hắn nghe được Lưu Dương Long muốn bảo đảm đối diện người kia, hắn mới có thể suy nghĩ chính mình đi một chuyến. Hắn cũng không phải đi cùng Lưu Dương Long nổi lên va chạm, mà là suy nghĩ ở trước mặt bán cái đại nhân tình, chữa trị một chút hai nhà quan hệ. Nghĩ tới chỗ này, Tề Thiên Dương trong lòng cũng là một trận bi ai, nguyên bản Tề gia là bực nào cường đại, nhưng theo Dương Phú Quốc đến, Tề gia sức mạnh lần lượt bị chèn ép. Đặc biệt là Bạch gia ngã xuống, để cho Tề gia thế lực lớn tổn hại, bằng không thì coi như Dương Phú Quốc mong muốn động đến bọn hắn, cũng muốn cân nhắc một chút. Đêm qua, Tề Lao từ Dương Phú Quốc tiệc sinh nhật sau khi về nhà, liền đem bọn hắn huynh đệ gọi tới cùng một chỗ, Minh Sắc nói, hắn cảm thấy bi hiếp, Tề gia đem đối mặt nguy cơ lớn nhất từ trước tới nay. Cho nên bọn hắn Tề gia muốn đoàn kết hết thể lực lượng có thể đoàn kết, Lưu Dương Long mặc dù là Dương Phú Quốc cân nhắc, nhưng cũng không phải Dương Phú Quốc người, càng giống là một cái cá thể độc lập, Tề gia tự nhiên muốn lôi kéo. Nghĩ tới chỗ này, Tề Thiên Dương rất nhanh đứng dậy, hướng về cái kia con phố đi đến. Tốc độ của hắn rất nhanh, liền chạy tới tiệm châu báu. Ánh mắt của hắn thứ nhất liền thấy Dương Vân Phong. Mặc dù Dương Vân Phong cùng Diệu Hoa lên xung đột, nhưng mà hắn lúc đó cũng không ở tại chỗ, tự nhiên là không nhận ra Dương Vân Phong. Liêu cục trưởng, ngươi đang làm cái gì? Tề Thiên Dương chỉ là liếc Dương Vân Phong một cái, sau đó liền đối với Liêu Hạ Niên làm loạn. Dù sao tại chỗ những người khác hắn cũng không biết, Liễu Hạ Niên với hắn mà nói là dễ bắt nạt nhất. Tê cục, chúng ta là tiếp vào điện thoại báo cảnh sát, nói là có xã hội đen phần tử ở đây hoạt động, chúng ta lập tức xuất cảnh. Liễu Hạ Niên nghe thấy Tề Thiên Dương lời nói, trong lòng đã biết rõ, Tề Thiên Dương đây là một đúng, hắn tự nhiên sẽ không nguyện ý con cái nồi này, dù sao Dương Vân Phong đám người thực lực, hắn vừa rồi thế nhưng là nghe được. Liễu cục trưởng, Tề Thiên Dương không nghĩ tới, Liễu Hạ Niên cũng dám cùng hắn nói chuyện như vậy, tức giận trong lòng cũng bị nhấc lên. Phải biết, Liễu Hạ Niên có thể đảm nhiệm phân cục cục trưởng, sau lưng chính là hắn tại xuất lực, bây giờ Liễu Hạ Niên cũng dám không nghe hắn lời nói. Tê cục, những thứ này nhân đại đình đám đông phía dưới, mang theo ống thép, gậy gỗ, xông vào một nhà thế giới nổi danh tiệm châu báu, thân ta là phân cục cục trưởng, bất có thể bất kể. Liễu Hạ Niên cũng là không đếm xỉa đến, trực tiếp cứng rắn Tề Thiên Dương. Nguyên bản hắn tự nhiên là không có lá gan này, nhưng hắn đã biết Dương Vân Phong đám người lai lịch không nhỏ, tự nhiên muốn ở thời điểm này vì Dương Vân Phong cản đạo. Hắn cũng không sợ Dương Vân Phong mặc kệ hắn, bởi vì coi như Dương Vân Phong mặc kệ hắn, hắn cũng có thể tìm Lưu Dương Long, dù sao hắn là nghe theo Lưu Dương Long lời nói, trợ giúp Dương Vân Phong, một khi xảy ra chuyện Lưu Dương Long không có khả năng mặc kệ hắn. Cho nên bây giờ hắn, xếp hợp Lý Thiên Dương cũng không như thế nào sợ. Đương nhiên bây giờ Lý là tại hắn bên này, vô luận như thế nào Trương Thị Phi đám người cách làm là không đúng, ảnh hưởng cũng thật không tốt, dùng đây là có thể ngăn chặn Tề Thiên Dương miệng. Dù sao Tề Thiên Dương coi như lại không cần thể diện, cũng không thể nói Trương Thị Phi bọn người là người tốt ta. Phải biết thuận gió dược nghiệp người phụ trách là Tề gia lão đại thê tử không giả, nhưng mà những cái kia màu xám vùng người phụ trách lại là Trương Thị Phi, có thể nói như vậy, Trương Thị bay trên thân vấn đề không thiếu, một khi Tề Thiên Dương dám nói hắn là người tốt, Liễu Hạ Niên có thể tìm ra vô số vấn đề chứng minh Trương Thị bay vấn đề. Tề Thiên Dương tức giận nhìn xem trước mặt Liễu Hạ Niên, nhưng hắn đột nhiên phát hiện, chính mình tựa hồ không có năng lực đối phó Liễu Hạ Niên. Nếu là trước kia, Liễu Hạ Niên mặt hàng này, tự nhiên không bị hắn để vào mắt, nhưng bây giờ tỉnh thành thị ủy thư ký đã không phải là Tề gia người, mà là Dương Phú Quốc Tân Phúc. Lại thêm tỉnh thành thị ủy bí thư đồng thời cũng là tỉnh ủy thường ủy, địa vị cũng không tại đại ca hắn phía dưới, dưới tình huống Dương Phú Quốc đối với Tề gia có ý tưởng, nhân gia căn bản sẽ không để ý tới hắn. Mất đi tỉnh thành thị ủy ủng hộ, hắn cũng khó tránh khỏi Liễu Hạ Niên trách nhiệm, tự nhiên không cách nào chân chính đối với Liễu Hạ Niên tạo thành tổn thương. Tốt lắm, tất nhiên vấn đề nhiều như vậy, chuyện này liền giao cho chúng ta cục thành phố a. Bất đắc dĩ Tề Thiên Dương chỉ có thể đem vấn đề đưa đến cục thành phố. Nguyên bản hắn là không muốn đem Dương Vân Phong bọn người đưa đến thị cục, dù sao một khi đưa đến cục thành phố, Lưu Dương Long đương nhiên sẽ không cao hứng, nhưng bây giờ hắn chỉ có thể làm như vậy. Có thể, nhưng mà những người này là tại chúng ta phân khu ra chuyện, mà là sự kiện rõ ràng, bọn hắn ta muốn dẫn đi. Liễu Hạ Niên tự nhiên không quản được Tề Thiên Dương, nhưng mà hắn lại có thể nắm chặt Trương Thị Phi bọn người. Ha ha, người các ngươi ai cũng không mang được. Ngay tại Tề Thiên Dương nghĩ biện pháp thời điểm, cửa ra vào lần nữa đi tới một người trung niên. Sở trưởng, sao ngươi lại tới đây? Tề Thiên Dương trông thấy người tới, trong lòng cũng là cả kinh, bởi vì người tới chính là tỉnh tính sở trưởng Phong Tái đi, Lưu Dương Long Tâm Phúc Thiết Đưa. Cái này một số người, ta đều muốn dẫn đi, Tề cục trưởng, ngươi không có ý kiến chứ? Phong Tái đi nhìn xem Tề Thiên Dương hỏi thăm. Không có. Tề Thiên Dương nghe thấy lời này, cũng biết kế hoạch của mình là thực hiện không được, chỉ có thể thả người đi. Hắn có thể trở lên cấp đơn vị danh nghĩa đối với Liêu Hạ Niên tạo áp lực, vị này phong trưởng phòng tự nhiên cũng có quyền hạn đối với hắn tạo áp lực, bây giờ Tề gia đã không có khả năng ủng hộ hắn cùng Phong Tái đi lên mâu thuẫn. Liêu cục trưởng, nhường ngươi người giúp đỡ chút, đem cái này một số người toàn bộ mang về tỉnh tính. là theo mệnh lệnh hạ đạt, Trương Thị Phi bọn người tự nhiên không dám phản kháng, đi theo chúng nhân viên cảnh sát lên xe. Dương Vân Phong cũng mang theo Trương Khiết bọn người đi theo. Chương 105, Tề Gia Bi Ca Ba. Chương 105, Tề Gia Bi Ca Ba. Dương Vân Phong bọn người vừa tiệm châu báu, Phong Tái đi liền xoay người mở miệng cười. Dương thiếu, Dương bí thư để cho ta tiện thể nhắn, ngươi có thể trở về địa phương. Nghe thấy lời này, Dương Vân Phong cũng liền hiểu Dương Phú Quốc ý tứ, đơn giản là không muốn để cho hắn tại tham dự tỉnh thành Tề Gia sự tình, hắn cũng không có nói cái gì, chỉ là gật gật đầu, sau đó trực tiếp lên xe, cùng Trương Khiết trở về Bình An thị. Thời gian trở lại mấy giờ trước, Bắc Đông tỉnh thành, khu vực ngoại thành phụ cận có một cái ngọn núi nhỏ, phía trên có mấy chục căn biệt thự, tỉnh thành cư dân xưng mảnh này khu biệt thự vì thứ hai trụ sở tỉnh ủy. Sở dĩ có cái danh hiệu này, đó là bởi vì bên này người ở, phần lớn cũng là từ tỉnh ủy thường ủy lui xuống các lão nhân chỗ ở phía trên ngọn núi, trong một ngôi biệt thự, tỉnh ủy chính pháp ủy Lưu Dương Long đang cùng một vị khác râu tóc bạc phơ lão nhân đánh cờ. Đại ca, Dương gia vị thiếu gia kia gọi điện thoại cho ta. Lưu Dương Long xuống một con cờ sau, mở miệng cười. Ha ha, Dương gia xem ra muốn ra tay. Lão nhân nghe thấy lời này, nguyên bản cầm lấy quân cờ tay cũng là một trận, sau đó khẽ mỉm cười nói, vị này có thể bị Lưu Dương Long gọi đại ca người, tự nhiên là Bắc Đông tiền nhiệm số 2, Lưu Dương Xuân. Lưu Dương Long tại bị Dương Phú Quốc đề mặt sau, lại có thể tương đối như thế trung lập, nguyên nhân cũng là bởi vì Lưu Dương Xuân. Lưu gia vốn là Tề gia phụ tá đắc lực, Lưu Dương Xuân cùng Tề lão quan hệ cũng rất thân mật, nhưng cuối cùng Lưu gia kết cục là cái gì? Là tại mất đi quyền hạn sau bị người đá một cái bay ra ngoài, điều này cũng làm cho Lưu gia không còn dám tùy ý đứng đội. Đại ca, Lưu gia chúng ta không thể lại chúng dựng lên. Lưu Dương Long nhìn mình đại ca có chút bất đắc dĩ mở miệng. Bọn hắn vì cái gì có thể đứng đội? Cũng không phải bởi vì bọn họ thế lực lớn bao nhiêu, mà là lúc kia Dương Phú Quốc cùng Tề gia ở giữa ăn ý, ai cũng không muốn đánh vỡ cân bằng. Mặc dù Dương Phú Quốc chiếm cứ thượng phòng, nhưng đối với Dương Phú Quốc bản thân tới nói, thật sự cùng Tề gia đấu một trận cũng không nhất định là chuyện tốt. Dù sao Dương Phú Quốc tương lai tất nhiên là muốn triệu hồi kinh đô, bây giờ chính là bản thân hắn nội tình thiết lập, cao tầng cũng có người tại nhìn hắn, một cái ra tay quá ác độc người, rõ ràng không thể bị phần lớn người tiếp nhận. Nhưng loại này cân bằng tại hôm qua bị phá vỡ. Dương Vân Phong cùng Diệu Hoa sự tình, giống như đây hết thể dây dẫn nổ, Dương Vân Phong không buông tha cùng Diệu Hoa cũng trở thành Dương Phú Quốc cùng Tề lao đấu tranh bắt đầu. Mà nguyên bản trung lập Lưu gia, tự nhiên không có khả năng lần nữa trung lập, bằng không thì thứ nhất bị thu thập người chính là bọn hắn loại này người trung lập, dù sao hai phe cũng không dám cam đoan hắn sẽ hướng về phương nào, không bằng trực tiếp bắt lấy hắn lại nói. Cho nên bọn hắn nhất thiết phải tuyển một bên trạm. Ngươi nói một chút, Dương gia vị kia ý muốn cái gì là? Lưu Dương Xuân mỉm cười, tựa hồ không có một chút Lưu gia phải đối mặt sinh tử tồn vong dáng vẻ. Dương gia sợ là đối với Bắc Đông. Trên thế giới ngu xuẩn mặc dù không thiếu, nhưng mà có thể đi đến giống Lưu Dương Long loại này cấp bậc nhân vật tuyệt đối không phải là ngu xuẩn, tự nhiên có thể nhìn ra Dương gia mục đích. Vậy chúng ta có lựa chọn sao? Lưu Dương Xuân có chút bất đắc dĩ mở miệng. Lưu gia tại Bắc Đông kể từ Lưu Dương Long thượng bị sau, kỳ thực đã đứng vững bước chân, bất quá bởi vì bọn hắn trước đó cùng Tề gia quan hệ, đưa đến bọn hắn tại Bắc Đông sức mạnh không tính rất mạnh. Mà Tề gia cũng bởi vì Bạch gia ngã xuống, Dương Phú Quốc cùng Diêu tỉnh trưởng liên thủ, cơ hồ an Bạch gia thế lực, cái này cũng dẫn đến Tề gia sức mạnh không lớn bằng lúc trước, bây giờ đã không phải là gió đông thổi bạt gió tây, mà là toàn phương vị nghiền ép. Ngay lúc này, Lưu Dương Long điện thoại reo lên. Dương bí thư. Lưu Dương Long nhìn thấy điện báo sau, hướng về phía đại ca Lưu Dương Xuân đạo. Dương bí thư, có phân phó gì sao? Khi nhìn đến Lưu Dương Xuân gật đầu ra hiệu hắn sau khi nghe điện thoại, Lưu Dương Long mới nhận lấy điện thoại ha ha, cũng không có dặn dò gì, chỉ là ta cái kia chất tử ra một chút sự tình, hy vọng Lưu thư ký có thể xử lý một chút. Dương Phú Quốc giống như là vô tình nói một câu nói, nhưng câu nói này lại làm cho Lưu Dương Long hơi hơi đổi sắc mặt, bởi vì hắn đã nhận được Dương Vân Phong điện thoại, hơn nữa rõ ràng cùng Liễu Hạ Niên nói hết thảy nghe Dương Vân Phong. Bây giờ Dương Phú Quốc lần nữa gọi điện thoại tới, vậy cũng chỉ có một cái khả năng, đó chính là Liễu Hạ Niên không chịu nổi, có thể có khả năng này, tất nhiên là Tề gia người tham gia đi bảo, muốn bảo đảm cái kia Trương Thị Phi. Dương Phú Quốc gọi điện thoại cho hắn, kỳ thực chính là đem đá quả bóng cho hắn, để cho hắn đi cùng Tề gia ba bảo, cũng là đang bức bách Lưu gia làm ra lựa chọn. Một khi hắn mặc kệ, như vậy chuyện này liền sẽ bị Dương Phú Quốc lấy ra, đối với hắn tiến hành phê bình, dù sao tỉnh tính cũng tốt, cục thành phố cũng được, đều tại hắn phạm vi quản hạt, Dương Vân Phong còn cho hắn gọi điện thoại, cuối cùng hắn cũng không để ý, rất nói nhiều nhưng là khó mà nói. Bí thư, ngươi yên tâm, ta lập tức để cho phong trưởng phòng đi một chuyến. Lưu Dương Long cũng không đốc, tự nhiên biết trong đó lợi hại, coi như không có cùng đại ca thương nghị, hắn cũng rất nhanh làm ra quyết định. Tỷ như khi xưng hô Dương Phú Quốc thiếu một cái Dương tự, chính là một loại thân mật biểu hiện. Tốt lắm, ta chờ ngươi tin tức tốt. Hai người chưa hề nói mấy câu, Dương Phú Quốc liền cúp xong điện thoại. Ai, lần này Tề gia sợ là. Hai người trò chuyện cũng không có dấu giếm, một bên Lưu Dương Xuân tự nhiên nghe rõ ràng, hắn tự nhiên biết rõ đây là Dương Phú Quốc muốn động thủ tín hiệu. Bởi vì hắn cùng Tề lão hợp tác nhiều năm, khi xưa Tề gia là bực nào cường đại, hắn cũng là tận mắt chứng kiến qua, bây giờ nhìn xem Tề gia bộ dáng như vậy, trong lòng cũng khó tránh khỏi có chút thọ tử hồ bi. Tề gia có kết cục của hôm nay, cũng coi như báo ứng a. Không giống với đại ca đối với Tề gia có một tí thương hại, Lưu Dương Long đối với Tề gia có thể nói căm thù đến tận xương tủy. Hắn là từ cục thành phố cục trưởng đến tỉnh tính, lại đến tỉnh ủy chính pháp ủy, tự nhiên là biết Tề gia hành động, ở sâu trong nội tâm cũng có tội thu thập hết Tề gia ý nghĩ, chỉ có điều thực lực không cho phép mà thôi. Bây giờ Tề gia ngã xuống, hắn tự nhiên vui vẻ. Tề lao tâm biến. Nghe thấy đệ đệ, Lưu Dương Xuân cũng là gương mặt bất đắc dĩ. Hắn cùng Tề lão hợp tác nhiều năm, đối với Tề lão làm người cũng lý giải. Có lẽ Tề lão bản thân năng lực không tính đỉnh cấp, nhưng ở vị thời điểm cũng coi là quốc vì dân hết tâm lực. Nhưng về sau, theo hắn tấn thăng vô vọng, trong lòng có oán hận, đồng thời cũng có cho hậu đại lưu lại cái gì ý nghĩ, này mới khiến Tề gia trắng trợn vơ vét của cải. Thuận gió dư nghiệp, Thanh Nguyệt giúp cũng là dưới loại tình huống này xuất hiện. Đối với Tề lão tới nói, chính mình phấn đấu cả một đời, lưu lại ít đồ cũng là nên, lại quên hắn lấy được đã rất nhiều. Cái này cũng là hắn nói Tề lão tâm biến lý do. Lòng tham không đáy. Lưu Dương Long nhàn nhạt đưa ra chính mình đánh giá. Tề gia lần này ngã xuống, cùng Lưu Dương Long câu nói này thật có quan hệ rất lớn, không có những vấn đề này, Tề gia cũng đổ không được. Dù sao Tề lão địa vị còn tại, thế lực nhiều nhất bị chèn ép mà sẽ không triệt để tiêu diệt, bây giờ không giống nhau, Tề gia liên lụy tiến vào phạm tội, chỉ cần chứng cứ vô cùng xác thực, ai cũng không thể vì bọn hắn nói chuyện. Chương 106, Tề gia BK4 chương 106, Tề gia BK4 vẫn là Bắc Đông tỉnh thành vùng ngoại ô ngọn núi nhỏ kia, bất quá lần này biệt thự lại là tại đỉnh cao nhất, cái này biểu thị ở chỗ này người thân phận tại Bắc Đông tất nhiên cực cao. Đây cũng là Tề gia, Tề lão gia từ trụ sở tỉnh ủy chuyển ra sau, chỗ ở hôm nay Tề gia các con cháu đều đến, chỉ còn lại đi xử lý Trương thị bay Tề Thiên Dương không tại. Cha, Dương gia cũng quá đáng, tiểu đệ bất quá phải tội Dương gia thiếu gia, Dương gia liền muốn mệnh của hắn, chúng ta Tề gia không thể để cho bọn hắn làm loạn a. Tề lão trưởng nữ Tề Thiên Phượng có chút bất mãn mở miệng. Nàng mặc dù biết Dương gia thế lực rất lớn, không phải Tề gia có thể so sánh được, nhưng nàng cảm thấy tại Bắc Đông một mảnh đất nhỏ này, coi như Dương gia cũng phải cấp bọn hắn Tề gia mặt mũi, chớ nói chi là dưới cái nhìn của nàng, Dương Phú Quốc có thể ổn định Bắc Đông, vẫn là phụ thân nàng giúp một tay, Dương gia cho các nàng Tề gia nhượng bộ là phải. Đại tỷ nói rất đúng, bọn hắn Dương gia dựa vào cái gì? Một bên Tề lão thứ nữ cùng Thiên Hà cũng mở miệng. Rõ ràng Tề Diệu Hoa sự tình, Tề gia có ý kiến không ít người. Cái cũng có trách, gần 20 năm qua, Tề gia tại Bắc Đông là bực nào địa vị, đừng nói có người động đến bọn hắn người nhà họ Tề, coi như nói ngoan thoại người cũng không nhiều. Hàng năm mạnh mẽ đông tới, đã để bọn hắn đem Bắc Đông xem như chính nhà mình bật riêng tư, làm sao có thể tiếp nhận loại chuyện như vậy phát sinh. Đương nhiên còn có một cái nguyên nhân trọng yếu, đó chính là Tề gia là nhất thể, Tề Diệu Hoa việc làm các nàng cũng là biết đến, đại đa số người cũng là tham dự, bọn hắn sợ kỳ thực là, một khi Tề Diệu Hoa nói không nên nói, như vậy bọn hắn chạy không được. Cho nên nhất định muốn bảo trụ Tề Diệu Hoa dạng này chính bọn hắn mới là an toàn. Lão nhi con dâu, phụ thân ngươi có nói gì hay không? Tề lão liếc mắt nhìn chính mình hai đứa con gái, trong lòng tự nhiên biết cách nghĩ của các nàng, cũng không có để ý tới bọn hắn, mà là nhìn về phía Tề Thiên Dương thê tử Chu Đình hỏi thăm. Hắn bây giờ, đầu tiên là đã mất đi Lưu gia, tiếp đó đã mất đi Bạch gia, mặc dù trưởng tử vẫn là tỉnh ủy thường ủy, nhưng năng lực thực sự là có hạn, đối với chính trị độ mẫn cảm càng là không đáng giá nhất tới. Mà hắn vị kia thân gia, cũng chính là tỉnh ủy tổ chức bộ Chu bộ trưởng, mặc dù là hắn thân gia, nhưng cùng Dương Phú Quốc đi rất gần, nói không chừng có thể biết thứ gì. Tề lão, có một chuyện ta muốn theo người thương nghị. Chu Đình nghe thấy lời này, trực tiếp đứng lên, trịnh trọng mở miệng. Tiểu Đình, ngươi kêu ta cái gì? Tề lão nghe thấy Chu Đình xưng hô, trong lòng có dự cảm không tốt. Tề lão, ta cùng Tề Thiên Dương cảm tình đã sớm tan vỡ, ta hy vọng cùng hắn ly hôn, xin ngươi đáp ứng. Cái gì? Ngươi? Nghe thấy lời này Tề lão, sắc mặt đại biến, rõ ràng hắn đã phát giác cái gì. Chu Đình, ngươi dám bỏ đá xuống giếng, chớ quên, trước kia thế nhưng là phụ thân ngươi cầu tới cửa hôn sự này. Không tệ, trước kia nếu không phải là nhìn ngươi có hai phần tư sắc, ngươi cũng xứng gả tiến chúng ta Tề gia. Ngươi cho rằng các ngươi Chu gia bây giờ có thể, thì nhìn không dậy nổi chúng ta Tề gia phải không? Ngươi tin hay không chúng ta có thể để các ngươi Chu gia đã từng là cái dạng gì, về sau vẫn là cái dạng gì? Đệ muội, chớ có nói bậy. Chu Đình mà nói ra Tề gia người triệt để phá phòng, có giễu cợt, có uy hiếp, càng có đáng quên, trong lúc nhất thời Tề gia biệt thự biến rối bời. Tất cả im miệng cho ta. Chu Đình nhìn xem trước mặt Tề gia đám người, trong lòng kiềm chế nhiều năm lửa giận triệt để bộc phát, hô to một tiếng đi qua, người trong phòng đều ngậm miệng lại. Bọn hắn dĩ nhiên không phải sợ Chu Đình, mà là không nghĩ tới Chu Đình tại trước mặt Tề lão dám như vậy làm càn. Phải biết, Tề gia thế lực tại Bắc Đông cũng không là bình thường cường đại. Không nói những cái khác, trước kia Tiền gia Tiền Phỉ cùng Tề Diệu Hoa ly hôn, đó là Tiền tỉnh trưởng tự thân tới cửa, hướng về phía Tề gia liên tục xin lỗi, hơn nữa lập xuống hứa hẹn, Tiền Phỉ đời này cũng sẽ không tiếp tục kết hôn, liền bọn họ đây còn chưa hài lòng, buộc Tiền tỉnh trưởng tự mình đem con gái ruột đưa đến chỗ hương trấn. Có thể nghĩ bây giờ Chu Đình là bực nào làm càn. Các ngươi bọn này rắc rưởi, chỉ có thể nằm ở Tề gia khối này trên bảng hiệu làm mưa làm gió, mất đi Tề gia, liền các ngươi cái bộ dáng này, quét liên tục rác rưởi nhân gia đều không cần các ngươi, còn dám nói những lời này, thực sự là không biết mùi vị. Chu Đình âm thanh khinh thường vang lên, để cho người nhà họ Tề lần nữa phá phòng. Rõ ràng Chu Đình nói là sự thật, một cái để cho bọn hắn không thể phản bác sự thật. Tề gia thế hệ này, chỉ có lão đại Tề Thiên Kỳ còn có thể miễn cưỡng xem xét, lão nhị Tề Thiên Dương sau này người, mặc dù không có Tề Diệu Hoa như vậy hoàn cố, nhưng khác biệt cũng không lớn, đơn giản chính là một đám phế vật. Bằng không thì Tề gia thuận gió dược nghiệp cũng sẽ không giao cho Tề Thiên Kỳ thê tử đi quản lý. Dựa vào Tề gia, bọn hắn tự nhiên có thể hơn người thượng nhân sinh hoạt, nhưng nếu là Tề gia đổ, bọn hắn thật sự ngay cả bách tính cũng không bằng. Tiểu Đình, ngươi là nghiêm túc sao? Ngay tại người nhà họ Tề chuẩn bị tức giận Chu Đình thời điểm, Tề lão phất phất tay ngăn hắn lại nhóm, sau đó nhìn về phía Chu Đình vẻ mặt thành thật xác định. Hắn đương nhiên biết rõ Chu Đình là không có lá gan này, hôm nay dám nói thẳng ra lời này, sau lưng tự nhiên là cha nàng ý tứ. Đối với Chu Đình phụ thân, hắn bất hiểu, nếu là Tề gia vô sự, hắn nhất định sẽ không đáp ứng để cho nữ nhi nói ra ly hôn lời này, tất nhiên nói ý tứ trong đó cũng rất rõ ràng. Là, Chu Định không sợ hãi chút nào cùng Tề lão đối mặt. Tại thời khắc này, nàng đột nhiên phát hiện trước mặt vị này nàng đã từng ngay trước mặt liền nói chuyện lớn tiếng cũng không dám lao nhân, thì ra cũng là một người, tại đối mặt chính mình hài tử thời điểm, cùng người bình thường không có khác gì người. Cũng không phải cái kia không gì không thể cường giả, tại đối mặt lực lượng càng thêm cường đại lúc, hắn cũng biết sợ hãi, cũng biết sợ. Vì cái gì? Ngay lúc này, Tề Thiên Dương đi đến, một mặt không hiểu hỏi thăm Chu Định. Hắn không rõ, vẫn luôn nghe lời thê tử, vì cái gì dám nói lời này, vì cái gì có lá gan nói ra lời này? Vì cái gì? Vậy sẽ phải hỏi một chút ngươi cái này vô sỉ sắc quỷ a. Ngươi, Tề lão, ta Chu Định không phải một cái đại nạn lúc đến riêng phần mình bay người, so với con của ngươi đối ta nhục nhã, ta ở thời điểm này, làm ra cái lựa chọn này, mới là tại chuyện không quá bình thường. Chu Định chán ghét liếc Tề Thiên Dương một cái, sau đó nhìn về phía Tề lão đạo: "Ngươi có ý tứ gì?" Tề lão sắc mặt khó coi hỏi thăm: "Ngươi sợ là không biết ta. Ngươi đứa con trai này, ở bên ngoài bao nuôi bảy, tám nữ nhân, nếu là hắn ở bên ngoài chơi, ta cũng có thể làm không có phát sinh, nhưng ngươi biết không? Hắn vậy mà đem những nữ nhân kia đưa đến trong nhà, hơn nữa để cho ta trong sân cho bọn hắn canh cổng. Ngươi nói, chỉ cần là cá nhân sợ là đều chịu không được như vậy nhục nhã a." "Ngươi nói vậy?" Một bên Tề Thiên Dương sắc mặt đỏ bừng phản bác Chu Định, bất quá rất rõ ràng, chẳng những Tề lão tin, Tề gia các huynh đệ khác tỷ muội nhìn hắn ánh mắt cũng trở nên kỳ quái. "Hảo, ta đòi hỏi của các ngươi ly hôn." Cuối cùng Tề lão nhắm mắt lại đáp ứng Chu Định yêu cầu. "Ta chờ ngươi ở ngoài." Chu Định nghe thấy Tề lão đáp ứng, cũng là thở dài một hơi, sau đó hướng về phía Tề Thiên Dương nói một câu, liền đi ra Tề gia biệt thự. Chương 107, Tề gia BK 5 chương 107, Tề gia BK 5 một mực chờ đến Chu Định đi ra Tề gia biệt thự, Tề Thiên Dương mới tức giận hướng về phía phụ thân Tề lão đạo: "Cha, ngươi tại sao muốn đồng ý? Ngươi không phải không biết, chúng ta bây giờ không thể mất đi Chu gia." Tề Thiên Dương phẫn nộ tự nhiên không phải là bởi vì Chu Định muốn cùng hắn ly hôn, càng không phải là cùng Chu Định còn có cái gì cảm tình, bằng không thì cũng sẽ không như thế nhục nhã nhân gia, hắn sợ chính là sau khi ly dị, Chu gia đối với Tề gia chủ lực liền không có, nếu là trước kia Bạch gia cùng Lưu gia vẫn tại Tề gia môn ở dưới thời điểm, bọn hắn đương nhiên sẽ không quan tâm Chu gia. Nhưng hôm nay, hai nhà này một cái ngã xuống, đi một lần trong tâm đức, Chu gia ủng hộ liền lộ ra đặc thù mà trọng yếu. 3. Tề lão nghe thấy nhi tử lời nói, tức giận đứng lên hướng về phía nhi tử chính là một cái vang dội cái tát. "Ngươi còn có mặt mũi nói, ta cho là chỉ có đệ đệ ngươi không đứng đắn, không nghĩ tới ngươi cũng là bất thành khí phế vật." Tề lão nhìn xem trước mặt nhi tử, trong lòng đã sớm bị tức giận lấp đầy. Chu Định hôm nay cách làm, hắn làm sao có thể không khí, nhưng hôm nay hắn nào có tư cách cùng thực lực đi ngăn cản Chu Định. Tuy nói Chu gia thế lực, coi như bây giờ Tề gia không tốt, tại trước mặt Tề gia Chu gia cũng không được. Nhưng bây giờ rất rõ ràng Tề gia bị người để mắt tới, hơn nữa còn là Bắc Đông người có quyền thế nhất vật. Tề gia đối mặt người kia đã là lực bất tòng tâm, làm sao có thể nhiều hơn nữa một cái địch nhân. Cho nên hắn phải đáp ứng, nhất định phải đáp ứng. Đương nhiên trọng yếu nhất vẫn là con trai mình việc làm thực sự quá mức, hắn không dám hứa chắc Chu Định trong tay có còn cái khác hay không đồ vật, lấy bây giờ Tề gia trạng thái, một khi tại gia chút chuyện khác, sợ là thực sự nguy hiểm. Còn chưa cút đi qua ly hôn. Tề lão hướng về phía nhi tử hô to một tiếng. Tề Thiên Dương nhìn xem tức giận lao phụ thân cũng được, cũng không dám lại nói cái gì, chỉ có thể đi ra Tề gia. Tề gia cửa chính, Chu Định cũng không phải một người đang chờ Tề Thiên Dương, bên cạnh nàng còn có một cái niên kỷ cùng với nàng không sai biệt lắm nam tử. "Xem ra ngươi là kế hoạch tốt." Tề Thiên Dương trông thấy vị nam tử kia, trong lòng đã biết rõ hôm nay Chu Định đến là kế hoạch tốt. Bởi vì vị nam tử này là Chu Định đại ca, Bắc Đông phía dưới Mộ thị thị trưởng Chu Chính Sinh. Mặc dù lấy cấp bậc tới nói, hắn cũng là phó thính, cũng liền so Chu Chính Sinh thấp một cấp, nhưng hai người chênh lệch vẫn còn rất lớn, năng lực kia liền càng không cần nói, đơn giản không tại một cái cấp độ. Cho nên coi như xuất thân của hắn so Chu Chính Sinh cao hơn, trong lòng đối với Chu Chính Sinh cũng là có e ngại. Chu gia hiển nhiên là biết điểm này, cho nên để cho Chu Chính Sinh qua đến buổi cùng hai người ly hôn. Tề cục trưởng, đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay, về sau đại gia còn có thể gặp mặt, đừng không nể mặt mũi, nhưng là khó coi. Chu Chính Sinh tự nhiên nghe ra Tề Thiên Dương đang châm chọc bọn hắn Chu gia, biến sắc nửa uy hiếp nửa cảnh cáo nói: "Hừ, Chu gia hảo thủ đoạn." Tề Thiên Dương bây giờ tự nhiên là tức giận, dù sao hắn thấy Chu gia non đi đến hôm nay, sau lưng đều dựa vào bọn hắn Tề gia trợ giúp, nguyên nhân tự nhiên là Chu Định gả cho mình duyên cớ. Bây giờ Tề gia vừa gặp phải khó khăn, Chu gia liền cách bọn họ Tề gia mà đi, hơn nữa lấy loại này phương thức nhục nhã. Trong lòng hắn, chỉ có chính mình nhục nhã Chu gia phần, nào có người Chu gia không nể mặt hắn thời điểm. Các ngươi Tề gia có thể có hôm nay, toàn bộ đều là vấn đề của chính các ngươi, vì mình người nào đều có thể từ bỏ, thế lực như vậy dựa vào cái gì được người tôn trọng? Dựa vào cái gì bị người hiệu chung? Nghe thấy Tề Thiên Dương cao cao tại thượng ngữ khí, Chu Chính Sinh cũng không chút khách khí mở miệng: "Ngươi..." Tề Thiên Dương bị câu nói này đánh trụ, chỉ có thể vô năng cuồng nộ một chút, bởi vì Chu Chính Sinh nói là sự thật. Tề gia chẳng những vì Bạch gia sau lưng đâm qua Lưu gia, cũng đâm qua Chu gia. Tại một năm trước, tiền nhiệm tỉnh ủy bộ trưởng bộ tổ chức về hưu, Bạch gia cũng xem trọng vị trí này, liền cùng Tề gia thương nghị muốn lui chính mình người đi lên, ngay lúc đó Tề gia là đáp ứng. Chỉ có điều về sau bởi vì Dương Phú Quốc ủng hộ, bọn hắn mới không có thành công. Tại rất nhiều người xem ra, Chu gia tấn thăng là Tề gia phát lực kết quả, kỳ thực chỉ có rất ít người biết, Tề gia là ở sau lưng cản trở, cho nên khi Chu Chính Sinh lúc nói ra lời này, hắn liền phản bác tư cách cũng không có. Từ một điểm này cũng có thể nhìn ra, Dương Phú Quốc thủ đoạn. Lưu gia cũng tốt, Chu gia cũng được, cũng là Tề gia thế lực một bộ phận, hắn lại có thể tại hai nhà xảy ra vấn đề thời điểm nâng đỡ hắn nhóm người thượng vị, mặc dù hai nhà người không có vì vậy trực tiếp hướng hắn dựa sát vào, nhưng trong lòng cảm kích là nhất định. Cái này cũng vì hôm nay đổ cùng chôn xuống phục bút. Chu Chính Sinh làm chuẩn thiên muốn nói không ra lời, cũng sẽ không nói thêm cái gì, trực tiếp mang theo muội muội lên xe. Tề Thiên Dương nhìn xem lên xe Chu gia huynh muội, trong lòng không hiểu nhiều một tia bi ai. Hắn biết, hôm nay hết thảy đều là bởi vì Tề gia muốn không được, bằng không thì coi như Chu gia trong lòng tức giận, coi như Chu Đình đối với hắn đang bất mãn, cũng biết nhịn xuống đây hết thảy. Nghĩ tới chỗ này, Tề Thiên Dương quay đầu nhìn Tề gia biệt thự một mắt, không biết vì cái gì, hắn đột nhiên có loại cảm giác, cái nhìn này là hắn đời này nhìn tòa này thường xuyên tiến vào biệt thự một lần cuối cùng. Bên kia Tề gia trong biệt thự, Tề Lao cũng bình phục tâm tình, đem trưởng tử Tề Thiên Kỳ gọi tới bên cạnh. "Cha, thân thể của ngươi không có sao chứ?" Tề Thiên Kỳ đứng lên nhẹ nhàng vỗ vỗ Tề Lao sau lưng đạo. "Ai, ngươi ngồi." Đợi đến Tề Thiên Kỳ sau khi ngồi xuống, Tề Lao nhìn xem trước mặt trưởng tử, đột nhiên cảm thấy chính mình một đời còn rất thật đáng buồn, hết thảy ba trai hai gái, vậy mà không có một cái nào thành dụng cụ. Trưởng tử năng lực bình thường, bằng vào mặt mũi của mình cùng thế lực cưỡng ép đẩy đi lên, nhưng bởi vì năng lực không thể rất tốt chèo chống Tề gia. Thứ tử cũng không được, bây giờ cục thành phố cục trưởng cũng là bằng vào trong nhà thế lực, bằng không thì sợ là ngay cả một cái sở trưởng cũng làm không bên trên. Đến nỗi ấu tử, kia liền càng không cần nói, quả thực là ngũ độc đều đủ lớn phế vật, đắc tội ai không tốt, hết lần này tới lần khác đi gây Dương Vân Phong, để cho Dương gia có đối phó bọn hắn lý do. Hai đứa con gái gả coi như không tệ, bây giờ cũng là phía dưới cấp thành phố cán bộ gia thuộc, nhưng lại không có có thể chống lên Tề gia người. Hắn hiểu được, coi như lần này Dương Phú Quốc không động hắn nóng, Tề gia cũng biết chậm rãi xung dốc, bởi vì hậu đại bất tranh khí, Dương Phú Quốc chẳng qua là để cho thời gian này tới càng mau hơn mà thôi. Hai cha con hàn huyên rất lâu, cuối cùng làm ra quyết định. Đó chính là Tề Thiên Kỳ xin nghỉ hưu sớm, hướng Dương Phú Quốc chịu thua. Nhưng trời không tội lòng người, ngay tại hai người vừa thương nghị xong, còn không có cho Dương Phú Quốc gọi điện thoại, Tề Thiên Kỳ điện thoại reo lên. Khi nghe thấy bên đầu điện thoại kia nói sự tình, Tề Thiên Kỳ sắc mặt đại biến. Trông thấy trưởng tử sắc mặt, Tề Lao đột nhiên có dự cảm không tốt, một mực chờ đến đông đủ Thiên Kỳ cúp điện thoại, Tề Lao nhanh chóng mở miệng hỏi thăm. Đã xảy ra chuyện gì? Ban kỷ luật thanh tra Đinh Bí Thư gọi điện thoại cho ta, nói là hôm nay bắt một người, người kia khai ra thuận gió dược nghiệp cùng Thanh Nguyệt giúp sau lưng là nhị đệ, ban kỷ luật thanh tra đã quyết định xong quy nhị đệ. Cái gì? Tề Lao nghe thấy lời này, chỉ cảm thấy một trận lòng buồn bực, nhìn trưởng tử ánh mắt cũng trở nên có chút mơ hồ, sau đó liền trực tiếp hướng về trên mặt đất ngã xuống. Cha. Chương 108, Tiền Phỉ hưng phấn chương 108, Tiền Phỉ hưng phấn vài ngày sau. Triều Dương huyện, phó huyện trưởng thường vụ văn phòng bên trong, Tiền Phỉ đang xem tài liệu, lúc này điện thoại reo lên của nàng. "Cha, ngươi như thế nào có rảnh gọi điện thoại cho ta?" Tiền Phỉ thấy là cha mình Tiền Thành Công, có chút kinh ngạc hỏi thăm. Phải biết từ khi nàng bị chuyển xuống tới chỗ, phụ thân nàng liền sẽ không có cho nàng gọi qua điện thoại. Đó cũng không phải phụ thân nàng không coi trọng nàng, ngược lại không cùng với nàng liên hệ, mới đúng nàng bảo hộ. Ai bảo nàng đắc tội Bắc Đông vua không ai? Coi như nàng cái kia phó tỉnh trưởng thường vụ phụ thân đều phải nhượng bộ lui binh đại lao. "Tiểu Phỉ, qua mấy ngày về nhà đi, ta muốn nhìn xem ngươi." Bên đầu điện thoại kia Tiền Thành Công âm thanh có chút kích động mở miệng. "Cha, ngươi tại?" Nghe thấy lời này Tiền Phỉ trước tiên là có chút nghi ngờ, dù sao nàng tại sao tới Chiêu Dương huyện, không phải liền là bởi vì Tề gia, không quay về cũng là không muốn để cho nhà mình bị Tề gia chèn ép. 5 phút phía trước, Bắc Đông tỉnh ủy thường ủy phó tỉnh trưởng Tề Thiên Kỳ chính thức bị xong quy. Coi như chức cao như Tiền Thành Công, tại nói tin tức này thời điểm, cũng là nhịn không được tâm tình kích động. Chỉ có tại Bắc Đông công tác người mới sẽ biết, Tề gia tòa này núi cao cho người áp lực, có thể nói như vậy. Lúc đó trong lòng của hắn là không dám đáp ứng nữ nhi cùng Tề Diệu Hoa ly hôn. Chỉ có điều khi nhìn đến Tề Diệu Hoa tại trên người nữ nhi lưu lại vết thương, hắn cũng nhịn không được nữa, lúc này mới sẽ ở về sau tự mình đi Tề gia, đáp ứng cái kia gần như điều kiện hà khắc, cũng muốn để cho Tề gia phóng nữ nhi tự do. Để cho một người cha đáp ứng chính mình bất quá 30 tuổi nữ nhi cả một đời không kết hôn, chỉ bằng điểm này, liền có thể nhìn ra Tề gia bá đạo cùng cuồng vọng. Về sau coi như Tiền Phỉ tới chỗ, Tề gia cũng không nguyện ý buông tha, cũng tới đi tìm phiền phức, hắn cũng là trái cản phải phòng mới bảo vệ Tiền Phỉ. Về sau nữa, tình huống đã khá nhiều. Đó là bởi vì hắn trở thành Bắc Đông tiếp cận nhất Dương Phú Quốc cán bộ, liền coi như là Tề gia cũng phải cấp hắn mặt mũi, hắn mới có thể điều người tới trợ giúp nữ nhi. "Cha, ngươi nói là sự thật sao?" Tiền Phỉ nghe thấy lời này cũng là một trận kích động. "Đương nhiên, bây giờ cũng đã công bố ra ngoài, ngươi có thể xem." Tiền Thành Công tự nhiên lý giải nữ nhi vui vẻ, dù sao liền hắn đều vui vẻ không thôi, chớ nói chi là mấy năm này thân là người trong cuộc Tiền Phỉ. Tiền Phỉ trực tiếp lấy điện thoại di động ra bắt đầu lùng tìm, khi thấy đầu kia tin tức sau, nàng mới hoàn toàn tin tưởng. "Cha, Tề gia đây là vì cái gì?" Tại Tiền Phỉ 30 năm mấy năm trong trí nhớ, Tề gia thật là một tòa núi lớn, ngọn núi lớn này rất sớm đã tồn tại một dạng, dường như là sẽ không ngã, bây giờ ngã xuống, nàng tự nhiên là hiếu kỳ, đừng nói nàng, sợ là Bắc Đông thật sự Tề gia người đều có một dạng rất hiếu kỳ. Ha ha, ngoại trừ bí thư tự mình cầm đao còn có ai có thể làm được một bước này? Cái kia Tề gia những người khác. Tiền Phỉ mặc dù biết Tề Thiên Kỳ là Tề gia bây giờ bề ngoài, nhưng Tề gia cũng không chỉ một mình hắn. Không nói những cái khác, Tề Thiên Dương cái tỉnh thành này cục thành phố cục trưởng, Tề gia hai cái con rể cấp bậc đều không thấp, cái này một số người chung vào một chỗ, thế lực cũng không thể khinh thường. Tề Thiên Dương bởi vì tham dự Thanh Nguyệt giúp sự tình, trên thân có thể có nhân mạng, mệnh hẳn là giữ không được, Tề gia hai cái con rể cũng thu nhận hối lộ, song quy tin tức hẳn là rất nhanh sẽ tuyên bố. Tiền Thành Công cười giảng cho nữ nhi Tề gia kết cục.
Cái kia, người kia.
Tiền Phỉ có chút do dự hỏi thăm.
A, ta ngược lại thật ra quên nói cho ngươi biết, Tề Diệu Hoa cái kia ngu ngốc không biết bởi vì nguyên nhân gì, vậy mà chọc tới Dương gia vị kia thái tử gia, tại trước mấy ngày pháp viện đã phản xuống, mất mạng.
Tiền Thành Công âm thanh tại Tiền Phỉ bên tai vang lên, để cho Tiền Phỉ trong lúc nhất thời vậy mà chưa kịp phản ứng. Không có ai biết Tề Diệu Hoa đối với nàng tổn thương, kỳ thực đến địa phương là chính nàng cùng Tiền Thành Công nói, chính là nghĩ muốn trốn khỏi tỉnh thành, cách cùng Diệu xa xa.
Hắn chết.
Mặc dù biết Tề gia đổ, Tề Diệu Hoa mệnh chắc chắn là không giữ được, dù sao những năm này Tề Diệu Hoa đắc tội người cũng không ít, cũng đều là một chút có tiền có thế người, những người này ở đây Tề gia ngã xuống sau, làm sao có thể không thu thập hắn. Nhưng làm sao cũng không nghĩ đến Tề Diệu Hoa nhanh như vậy sẽ chết.
Ân, nhất định phải chết.
Tiền Thành Công là biết nữ nhi bị tổn thương, chỉ có điều không biết chuyện cụ thể, cho nên cấp ra xác định tin tức. Kỳ thực lấy Tiền Thành Công hôm nay quyền thế, chỉ cần Tề gia đổ, hắn cũng sẽ không bỏ qua Tề Diệu Hoa. Dương gia công tử ra tay.
Tiền Phỉ đột nhiên nghĩ đến ân nhân của mình, đối với nàng tới nói, thu thập Tề Diệu Hoa người cũng không phải chính là ân nhân của nàng.
Ân, nghe nói tên ngu ngốc kia chọc tới Dương gia thái tử gia cùng Trương gia đại tiểu thư.
Tiền Thành Công tự nhiên là biết Dương Vân Phong, chỉ có điều đoạn thời gian trước Dương Phú Quốc âm thầm khuyên bảo qua hắn, để cho hắn không nên tùy ý nói ra Dương Vân Phong thân phận, hắn lúc này mới lừa gạt nữ nhi ruột thịt của mình.
Vậy hắn thực sự là đáng đời.
Tiền Phỉ nghe thấy lời này, cũng là mặt cười khổ.
Nàng mặc dù không có gặp qua hai vị này, nhưng hai vị này uy danh vẫn là nghe qua nói, có thể nói như vậy, đừng nói tại Bắc Đông, coi như tại kinh đô, hai vị này cũng là tối ở vào kim tự tháp đỉnh cao nhất nhân vật.
Tiểu Phỉ, Dương gia vị kia cũng tại chỗ, hắn giống như ngươi cũng là huyện cấp cán bộ.
Vốn không muốn nói Tiền Thành Công, do dự một chút, vẫn là mở miệng hơi nhắc nhở Tiền Phỉ một chút.
Thì ra là thế.
Tiền Phỉ cũng không có biết do phụ thân nhắc nhở, mà là rất nhận đồng gật gật đầu.
Dưới cái nhìn của nàng, muốn đi sĩ đồ người, huyện cấp là không có cách nào tránh khỏi, Dương gia thái tử gia cũng giống như vậy, cho nên cũng không có đem Dương Vân Phong cùng Dương gia thái tử gia liên hệ với nhau, bởi vì nàng cảm thấy không có trùng hợp như vậy sự tình.
Tiểu Phỉ, ngươi có thể tìm một người, đừng có áp lực.
Tiền Thành Công cũng không dám nói thêm cái gì, chỉ có thể đem lời thay đổi vị trí.
Ân.
Tiền Phỉ hơi đỏ mặt, nghĩ tới điều gì, nói khẽ.
Ngươi có phải hay không có người?
Tiền Thành Công đối với nữ nhi của mình vẫn hiểu, nghe thấy lời này cũng hiểu rồi cái gì, cười hỏi thăm.
Hắn bây giờ đã không nghĩ tới để cho nữ nhi tại đi gả đại nhân vật gì, trong lòng hắn, tốt nhất gả một cái người bình thường, như vậy hắn còn có thể trông chừng, tại tìm cái Tề gia dạng này, chịu khổ vẫn là chính nàng.
Cha, ngươi cảm thấy Trịnh ca như thế nào?
Hắn, ta nhớ được hắn không phải có thê tử sao?
Nghe thấy Tiền Phỉ nói là Trịnh đạo, Tiền Thành Công lông mày chính là nhíu một cái, rõ ràng có chút không vừa ý hắn ly hôn.
Phải không?
Tiền Thành Công mặc dù trong lòng không muốn đáp ứng, nhưng hắn đã xin lỗi nữ nhi, để cho nữ nhi có một đoạn thất bại hôn nhân, bây giờ thật vất vả Tiền Phỉ có cái coi trọng người, hắn không muốn ngăn cản. Hắn đương nhiên biết Trịnh Đào tại sao muốn cưới Tiền Phỉ, đơn giản là bởi vì chính mình quyền thế, nhưng hắn cũng không dám cam đoan người khác không có ý nghĩ này, tại trên vị trí này, những này là chuyện tất nhiên.
Ân,
vậy là ngươi thử xem a.
Cảm tạ, cha.
Tiền Phỉ nghe thấy đồng ý của phụ thân, trong lòng rất là cao hứng nói.
Sau đó cha con lại hàn huyên một ít chuyện khác, lúc này mới cúp điện thoại.
Chương 109, gặp lại Dương Vân Tĩnh. Chương 109, gặp lại Dương Vân Tĩnh. Tề gia sự tình cũng không có đối với Dương Vân Phong sinh ra ảnh hưởng, hắn càng là không quan tâm Tề gia kết cục sau cùng. Hôm nay hắn đi tới Bình An thị, cùng Trương Khiết cùng tới đến Bình An thị sân bay. Hai người xe lái thẳng tiến sân bay phụ cận. Nghe nói tiểu muội cùng Trần gia bị nào? Trương Khiết nhìn thời gian một chút máy bay còn chưa tới, liền hỏi thăm về Dương Vân Tĩnh sự tình. Bọn hắn hôm nay tới nhận người đúng là hắn đường muội Dương Vân Tĩnh.
Dương Vân Tĩnh là tới cùng hắn đàm luận đầu tư.
Đúng vậy a.
Dương Trần hai nhà sự tình, bây giờ cũng nâng lên nhật trình. Chỉ có điều bởi vì Dương Vân Phong nguyên nhân, hai người sự tình bị đẩy tới Dương Vân Phong lớn cưới về sau. Dương Vân Tĩnh hôn sự cùng Dương Vân Phi không giống nhau, đối với Dương Vân Tĩnh hôn sự, Dương gia cùng Trần gia đều rất hài lòng. Trần gia cho dù có vài tiếp tục không còn chút sức lực nào, nhưng hôm nay cũng là đỉnh cấp thế lực lớn, lấy hôm nay Dương gia quyền thế, mặc dù sẽ không cầm đợi sau hạnh phúc đi làm cái gì thông gia, nhưng lẫn nhau chuyện thích, bọn hắn tự nhiên cũng sẽ không ngăn cản.
Cũng không biết Trần Mộng Dương gia hỏa này nghĩ như thế nào, chọn thương nghiệp.
Chuyện này toàn bộ kinh đô, không chỉ Trương Khiết hiếu kỳ, rất nhiều người đều rất tò mò. Phải biết hôm nay Trần gia thế lực bất đại, sở dĩ tại trên lực ảnh hưởng không bằng Dương gia, không riêng gì bởi vì bậc cha chú có chút chênh lệch, nguyên nhân lớn nhất vẫn là hậu đại. Bởi vì không người kế tục, dẫn đến bọn hắn thế không bằng Dương gia. Mà tạo thành nguyên nhân này chính là Trần Mộng Dương. Phải biết Trần Mộng Dương thế nhưng là Trần gia trưởng tử, nếu là đi sĩ đồ mà nói, hôm nay cấp bậc không thể so với Dương Vân Phong kém. Nhưng bởi vì hắn không đi hoàn lộ, dẫn đến Trần gia người trẻ tuổi một đời không có ai chèo chống, nhìn qua cùng Dương gia chênh lệch lớn hơn.
Ha ha, người đều có lựa chọn của mình.
Đối với Trần Mộng Dương lựa chọn, Dương Vân Phong là rất nhận đồng, chỉ có điều đó là đứng tại góc độ của mình, nếu là đứng tại trong nhà góc độ, Trần Mộng Dương lựa chọn là ích kỷ.
Dương Bí Thư, ngươi tốt, ta là Bắc Đông phi trưởng Trần Quảng Viêm.
Ngay tại hai người nói chuyện trời đất thời điểm, một cái trung niên nam nhân chạy tới, một mặt ý cười cùng Dương Vân Phong chào hỏi.
Trần Tổng ngươi tốt.
Dương Vân Phong nhìn xem Diêu Quảng Viêm cũng là đưa tay ra bắt tay với hắn.
Trần Quảng Viêm là Bắc Đông phi trưởng tổng giám đốc, cũng là kinh đô Trần gia người, bất quá không phải cái gì dòng chính, cùng Dương Chiến Quốc cùng bọn hắn nhà quan hệ không sai biệt lắm, chỉ có điều Trần Quảng Viêm bậc cha chú không bằng Dương Chiến Quốc.
Dương bí thư, đây là tới đón Dương đại tiểu thư a.
Đúng vậy a, Trần thúc thúc cũng là.
Ai, Mộc Dương gọi điện thoại cho ta.
Trần Quảng Viêm nếu là Trần gia người, nếu là tại ngoại địa đương nhiên sẽ không tới, nhưng Dương Vân Tĩnh tất nhiên muốn từ hắn quản lý sân bay qua, cái kia không tới gặp mặt liền nói không đi qua.
Ca.
Một tiếng giọng nữ hắn sau lưng mấy người vang lên, Dương Vân Phong quay đầu liền trông thấy Dương Vân Tĩnh hướng về hắn chạy tới.
Gấp cái gì?
Dương Vân Phong trông thấy Dương Vân Tĩnh cũng là mang theo ý cười mở miệng.
Ta đây không phải cấp bách thấy ngươi sao?
Dương Vân Tĩnh ngu ngơ cười nói.
Tại Dương gia thế hệ này người trẻ tuổi trong lòng, Dương Vân Phong địa vị cơ hồ cùng trưởng bối không sai biệt lắm, cũng chỉ có tại Dương Vân Phong ở đây, nàng mới không phải cái kia Thần Long tập đoàn tổng giám đốc trợ lý, có thể biểu hiện ra một cái tiểu cô nương tâm tính.
Vị này là Trần Thúc Thúc, Mộng Dương Đường Thúc.
Dương Vân Phong chỉ bên người Trần Quảng Viêm giới thiệu.
Trần Thúc Thúc ngươi tốt.
Vân Tĩnh ngươi tốt.
Trần Quảng Viêm mặt mỉm cười gật gật đầu.
Mặc dù hắn là trưởng bối, nhưng mà đối mặt Dương gia công tử tiểu thư, cũng không dám kinh thường.
Thật yêu nữ sĩ, ta có thể nhận biết ngươi sao?
Ngay tại Dương Vân Phong cùng Dương Vân Tĩnh chuẩn bị lên xe thời điểm, một cái tóc vàng mắt xanh người đàn ông da trắng đi tới hướng về phía Dương Vân Tĩnh đạo:
"Xin lỗi, không thể."
Dương Vân Tĩnh vừa quay đầu không muốn để ý tới người này.
"Nữ sĩ, ta gọi Rốt, đến từ bên kia bờ đại dương, phụ thân của ta là chú Đông Phương quốc đại sứ."
Vị kia gọi Rốt người trẻ tuổi khi nghe thấy Dương Vân Tĩnh cự tuyệt mình sau, chẳng những không có sinh khí, ngược lại càng thêm có hứng thú. Đối với hắn mà nói, tại Đông Phương quốc gặp rất nhiều nữ hải, những người kia chỉ cần nghe thấy thân phận của hắn, cũng sẽ không cự tuyệt hắn, cái này khiến hắn cảm thấy thân phận của mình là lớn nhất sức mạnh, không ai có thể cự tuyệt sức mạnh.
Lan,
Dương Vân Tĩnh là cái gì xuất thân, làm sao có thể đem Rốt thân phận để vào mắt, nghe thấy hắn cũng dám thân phận cho mình tạo áp lực, biến sắc trực tiếp phun ra một chữ:
"Nữ sĩ, dạng này thô tục không nên từ trong miệng của ngươi nói ra."
Rốt bị Dương Vân Tĩnh thái độ làm cho cũng có chút sinh khí, nói chuyện lên cũng có chút trên thái độ biến hóa.
Cút sang một bên, Dương Vân Phi trực tiếp động tay, đem Rốt hướng phía sau víu vào kéo, liền lên xe.
Sau đó một cước chân ga liền khai ra sân bay.
Rốt nhìn xem rời đi Dương Vân Phong, sắc mặt cũng là lúc thì xanh, lúc thì đỏ, sự tình hôm nay đối với một mực bị người cung duy hắn tới nói là chuyện rất mất mặt.
Bất quá Dương Vân Phong đã đi, hắn cũng không có biện pháp, chỉ có thể đi trước gặp bằng hữu.
Chờ đã.
Ngay tại Rốt lúc sắp đi, Trần Quảng Viêm mở miệng ngăn cản hắn.
"Xin hỏi ngươi có chuyện gì không?"
Rốt hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Trần Quảng Viêm.
"Không biết vừa rồi tiên sinh là có ý gì?
Ta đang cầu xin yêu thương ngươi không nhìn ra được sao?"
Rốt rất khinh thường nhìn Trần Quảng Viêm đạo.
A, Trần Quảng Viêm sắc mặt có chút kỳ quái nhìn Rốt một mắt, trong lòng cũng vì Rốt loại này không biết sống chết hành vi mà nghiệm.
"Có bệnh."
Rốt nói hai chữ sau, liền trực tiếp đi ra sân bay.
Trần Quảng Viêm nhìn xem Rốt bóng lưng rời đi, từ trong túi móc ra điện thoại tìm được một cái biểu thị lấy Mộng Dương dãy số gọi ra ngoài.
"Cửu thúc, có chuyện gì không?"
"Mộng Dương, ta có chuyện nói cho ngươi."
Trần Quảng Viêm hướng về phía điện thoại mở miệng.
Sau đó hắn đem sự tình vừa rồi nói hết sạch một lần.
"Ha ha, không nghĩ tới có người dám có ý đồ với ta, tất nhiên hắn tự tìm cái chết, vậy ta liền thành toàn hắn."
Trần Mộng Dương nghe thấy lời này, nơi nào chịu được, trực tiếp mở miệng nói:
"Cửu thúc, mời ngươi giúp ta một chuyện."
"Ngươi nói?"
"Giúp ta trừng trị hắn một trận."
"Không có vấn đề."
Sau đó hai người liền cúp điện thoại. Trần Quảng Viêm tại sau khi cúp điện thoại, trực tiếp ở phi trường nhân viên an ninh bên trong tìm ra một bộ phận để cho mấy người thay quần áo xong sau, dẫn tới phi trường bãi đậu xe dưới đất.
Trong gara tầng ngầm, cái kia gọi Rốt người ra trang chính cùng sân bay quản lý gara tầng ngầm bảo an tranh chấp, cái này tự nhiên là Trần Quảng Viêm an bài.
Viên an ninh kia nhìn thấy Trần Quảng Viêm sau, liền trực tiếp sau thối lui đến một bên.
Rốt còn tưởng rằng bảo an biết mình thân phận nhận túng, đem đầu người dương thật cao, lạnh lên một tiếng chuẩn bị lên xe.
Ngay lúc này, Trần Quảng Viêm vung tay lên, một đám đội quần áo bảo an liền xông tới, dưới tình huống Rốt một bước, như mưa rơi nắm đấm liền rơi vào trên người hắn.
Bất quá một hồi Rốt đã bị đánh mặt mũi bầm dập.
Trần Quảng Viêm nhìn thấy không sai biệt lắm, liền cho người rời đi, chính hắn tiến lên ngồi xuống.
Về sau cách Dương tiểu thư xa một chút, bằng không thì lần tiếp theo cũng không phải là bị đánh một trận đơn giản như vậy.
"Ngươi là ai?"
Rốt nhìn xem đứng lên phải đi Trần Quảng Viêm tức giận quát to lên.
Trần Quảng Viêm nơi nào sẽ để ý tới hắn, trực tiếp rời khỏi Gaza tầng ngầm.
Chương 110, không phục Rốt chương 110, không phục Rốt sân bay trong Gaza, Rốt một thân một mình nằm trên mặt đất rên rỉ, hơn nửa canh giờ, hai người trẻ tuổi đi tới.
"Rốt tiên sinh, ngươi đây là cái tình huống gì?"
Một người trong đó trông thấy Rốt nằm trên mặt đất, chay mau tới kéo hắn.
"Ta làm sao biết, một đám người không phân tốt xấu, đi lên liền đánh ta, ta muốn nói cho ta biết phụ thân, quốc gia các ngươi trị an cũng không tốt."
Rốt bị nâng đỡ sau, rất là bất mãn nói.
"Rốt tiên sinh, ngươi xác định ngươi không biết mình vì cái gì bị đánh?"
Một bên một vị khác người trẻ tuổi nghe thấy hắn lời này, có chút không tin hỏi thăm.
Hắn sở dĩ không tin, đó là bởi vì Rốt danh tiếng vốn cũng không hảo, tại kinh đô mấy năm này lạn sự không thiếu làm, nếu không phải là bởi vì thân phận của hắn đặc thù, sớm đã bị người nện chết.
"Diêm thần, ngươi đây là đang chất vấn ta sao?
Có muốn hay không ta cho các ngươi Diêu thiếu gọi điện thoại?"
Rốt nghe thấy người trẻ tuổi chất vấn chính mình, càng thêm khó chịu nói.
Hắn lần này tới Bình An thị, chính là tới chơi đuổi địch, trong miệng hắn Diêu thiếu là hắn tại kinh đô giao hảo hữu, cha là bộ ngoại giao đại nhân vật, cũng là Diêu thiếu giao trợ để cho hai vị này người trẻ tuổi chiếu cố hắn.
"Rốt tiên sinh, quốc gia chúng ta là giảng chứng cứ, ta cũng nên hỏi rõ ràng một chút, miễn cho đến lúc đó cho ngươi xuất khí, cuối cùng huyên náo đại gia không cần kết thúc."
Vị kia gọi Diêm thần người trẻ tuổi nghe thấy Rốt lời nói, trong ánh mắt bất mãn chợt lóe lên.
Chỉ có điều bởi vì Rốt trong miệng Diêu thiếu mới không có phát tác.
"Ta chỉ nói một lần, chuyện này không có quan hệ gì với ta, chính là một đám người đột nhiên đi ra đánh ta đây. Rốt nhưng là càng thêm bất mãn, hắn đương nhiên biết mình vì cái gì bị đánh, nhưng mà hắn thấy tự mình làm không có sai, lòng thích cái đẹp, mọi người đều có. Chính mình bất quá là to gan cầu gái mà thôi. Rốt tiên sinh, mời ngươi trên xe chờ chúng ta một chút, một vị khác người trẻ tuổi đem rốt đỡ đến trong xe đạo. Hảo, ta hy vọng hai vị cho ta một cái thuyết pháp, bằng không thì ta đâu chỉ sẽ cùng Diêu thiếu thuyết, phụ thân ta nơi nào cũng biết biết, ta nghĩ đến lúc kia, toàn thế giới đều biết biết quý quốc đạo đại khách. Rốt biết hai người muốn đi thăm dò chuyện này, vì phòng ngừa hai người lá mặt lá trái, hắn mở miệng cảnh cáo hai người. Hắn biết quốc gia này người tốt nhất mặt mũi, một chút chuyện không tốt bọn hắn là không muốn để cho người bên ngoài biết. Những năm này hắn bởi vì đặc điểm này nhiều lần được thả, điều này cũng làm cho hắn có chút phách lối. Ngươi yên tâm. Người trẻ tuổi kia gật gật đầu, coi như là cho rốt hứa hẹn. Sau đó hắn đem Diêm Thần kéo sang một bên. Lão Diêm, chúng ta đi qua tìm phi trưởng nhân viên công tác hỏi một chút đi. Gạo cũ, đây là một cái mặt hàng gì ngươi cũng không phải không biết, ta cũng không tin tưởng hắn vô duyên vô cớ bị người đánh. Hắn là bạn học ta, đối với hắn ta hiểu rất nhiều, ta xem à, cái hàng nhất định này là trông thấy tiểu cô nương kia dung mạo xinh đẹp, để người ta thấy được, đánh hắn. Diêm Thần rất khinh thường mở miệng. Hắn sở dĩ hiểu rõ như vậy rốt, cũng là bởi vì bọn hắn là bạn học thời đại học, đối với rốt tại trong đại học đã làm lạ sự, hắn rất rõ ràng, tự nhiên đối nó một chút hảo cảm cũng không có. Ta biết ngươi nhìn hắn không thuận mắt, nhưng cái này hàng thân phận dù sao không tầm thường, nếu thật là làm lớn lên, chúng ta phụ mẫu sợ đều không thoát khỏi liên quan. Mét Long, muốn đi ngươi đi, ta mới không đi. Coi như nói được mức này, Diêm Thần vẫn như cũ không muốn đi hỏi, chính mình trực tiếp gạch em mở quay đầu lên một cái khác chiếc xe. Vị kia gọi Mét Long người trẻ tuổi nhìn xem Diêm Thần rời đi, trong lòng cũng rất là bất đắc dĩ. Nhưng hắn lại không thể không đi, chỉ có thể tự một người đi qua hỏi. Ước chừng nửa giờ sau, Mét mặt rồng sắc khó coi đi trở về. Thế nào? Có phải hay không cái này hàng chính mình gây chuyện? Diêm Thần trông thấy Mét Long về là tốt không ngạc nhiên chút nào mở miệng. Không phải, sân bay cái này vừa nói bọn hắn cái gì cũng không biết. À, nghe thấy lời này, Diêm Thần sắc mặt cũng là biến đổi. Phải biết trước mặt Mét Long cũng không phải là người bình thường, cha chính là Bình An Thị Gạo Bí Thư, mặc dù công ty hàng không không về chỗ quản, có thể Mét Long thân phận không có khả năng không tra được mới là. Đến nỗi sân bay cái gì cũng không biết, vậy càng là không thể nào, không nói những cái khác ga ra tầng ngầm nhiều như vậy camera cũng không phải bài trí, làm sao lại không biết. Nếu đã như thế, vậy cũng chỉ có một cái khả năng, đánh rột lai lịch không nhỏ, tối thiểu nhất không giống như Mễ Long Xoa, hơn nữa khả năng lớn nhất đến từ hàng không hệ thống. Kia thằng này làm sao bây giờ? Hắn cũng sẽ không bị thua lỗ. Diêm Thần sắc mặt cũng không tốt, hắn mặc dù nhìn rụt khó chịu, thế nhưng biết rụt thân phận thật sự rất mẫn cảm, phụ thân của hắn mặc dù không phải hắn nói đại sứ, nhưng cũng là phó sứ, đích xác có thực lực làm lớn chuyện tình hình. Mà sự tình làm lớn chuyện, hai người bọn họ sau lưng phụ mẫu tất nhiên là tiếp nhận lớn nhất áp lực người. Ai, chúng ta cũng không có biện pháp. Sau đó hai người liền cùng đi nói cho rụt sự tình không làm được. Cái gì? Hai vị đây là đang mở trò đùa sao? Rụt nghe thấy lời này lập tức liền phát hỏa, hướng về phía hai người chính là một hồi thu phát. Rụt tiên sinh, người trước tiên không nên gấp gáp. Chuyện này chúng ta sẽ đốc thúc cảnh sát, nhất định cho ngươi một cái thuyết pháp. Một bên Mét Long có chút bất đắc dĩ mở miệng. Hắn thấy chuyện này rất khó tra được, dù sao hắn cái này thị ủy số một nhi tử nhân ra sân bay đều không để ý, chớ nói chi là mấy cái lính cảnh sát. Xem ra, ta muốn tìm xem Diêu thiếu a. Rốt ngữ khí uy hiếp mở miệng. Rốt tiên sinh, hai chúng ta tại một nhà bách niên lao điếm chuẩn bị cho ngươi ăn ngon, chúng ta trước đi qua ăn một bữa, sự tình phía sau lại nói, theo ngươi thì sao? Một bên Diêm Thần cũng là bất đắc dĩ mở miệng. Hừ, ta lại cho các ngươi mấy giờ, nếu là cha không được, ta liền nói cho cha ta biết. Sau đó Mét Long ngay trước mặt rốt, cho thị cục người gọi điện thoại, rốt mới đi theo hai người rời đi ga ra tầng ngầm. Dương Vân Phong bên này tại trong Bình An thị một quán rượu chiêu đãi đường mội. Khách sạn trong phòng khách, ba người trò chuyện đầu tư vấn đề. Ca, đây là cô phụ chọn xong xí nghiệp, ngươi xem một chút. Dương Vân Tĩnh từ túi bên người bên trong lấy ra một phần văn kiện địt đưa cho Dương Vân Phong. Cô phụ có lòng. Dương Vân Phong xem xong văn kiện sau, rất là cảm khái nói. Lần này Thần Long tập đoàn cho cũng là rất thích hợp huyện thành tiểu công nghiệp hoặc giả thuyết là công nghiệp nhẹ, đây cũng chính là hắn cần sản nghiệp. Hắn cũng không có trực tiếp để cho Thần Long tập đoàn đầu tư mấy trăm ức cho mình cầm chiến tích, bởi vì Thần Long tập đoàn chính là lại lớn, có thể tại huyện cấp giúp hắn, nhưng đến cấp thành phố, cấp tỉnh làm sao bây giờ, những thứ này đều cần chính hắn cố gắng. Ha ha, cô phụ thế nhưng là một mực chờ lấy ngươi tìm hắn hỗ trợ, lần này tự nhiên muốn ra đại lực. Thay ta cảm tạ cô phụ. Ba người rất mau ăn xong, Dương Vân Phong liền dẫn hai người rời tiểu điếm, chuẩn bị trở về Chiêu Dương huyện. Dương Vân Phong ba người vừa đi ra tiểu điếm môn, sau lưng đột nhiên truyền đến hô to một tiếng. Chính là bọn hắn, chính là bọn hắn. Chương 111 xui xẻo rốt một chương 111, xui xẻo rốt một người mở miệng chính là bị Mét Long hai người mời khách vừa vặn cũng tới quán rượu này rốt. Chỉ thấy rốt giận đùng đùng hướng về Dương Vân Phong ba người bỏ tới, tại đến bên này sau, liền muốn đưa tay ra kéo Dương Vân Tĩnh. Phanh! Rốt tay vừa vươn ra, liền bị một bên Trương Khiết một cước đá vào ngực bay ra ngoài. Hai vị, các ngươi đây còn không còn sao? Rốt cũng là một cái người thức thời, tại phát hiện Trương Khiết thân thủ rất tốt về sau, cũng không dám tại thượng phía trước, hướng về phía sau lưng Gạo Long hai người hô to một tiếng. Mét Long cùng Diêm Thần nhìn nhau, hai người ánh mắt bên trong đều có chút bất đắc dĩ, nguyên bản bọn hắn suy nghĩ ngược lại cũng tìm không thấy người, dây dưa một chút, thật tốt chiêu đãi rốt, đem việc này thả xuống liền tốt. Nhưng mà ai biết, hết lần này tới lần khác liền bị rốt lần nữa gặp được, bây giờ bọn hắn chính là không muốn quản cũng không được, chỉ có thể kết bạn tiến lên. Ba vị, đánh người có phải là không tốt hay không? Mắt Long tiến lên hướng về phía Dương Vân Phong ba người đạo: "Hắn vừa rồi đi lên đùa giỡn muội muội ta, bị đánh không phải bình thường sao?" Dương Vân Phong khinh thường nhìn trên đất rụt một mắt, sau đó nhìn về phía hai người đạo: "Vị bằng hữu này, hắn chỉ là tới nghiệm chứng một ít chuyện, cũng không phải muốn đùa giỡn ai." Diêm Thần nghe thấy Dương Vân Phong lời nói, cười khổ lắc lắc đầu nói: "Có phải hay không đùa giỡn, tất cả mọi người nhìn xem, có cái gì tốt nói. Vị bằng hữu này, thân phận của hắn không tầm thường, nghe chúng ta một lời khuyên, đừng trong họa, nói lời xin lỗi chúng ta còn có thể bảo trụ các ngươi." Diêm Thần tiến lên nhỏ giọng mở miệng: "Không tầm thường, cũng bởi vì hắn màu da không giống nhau." Nghe thấy lời này, Dương Vân Phong sắc mặt biến rất là khó coi, ngữ khí cũng biến thành băng lãnh rất nhiều. "Không phải màu da vấn đề, phụ thân hắn nước ngoài đại sứ, một khi xảy ra chuyện tất nhiên là cấp thế giới tin tức, nhiều một chuyện không bằng mất một chuyện, ngươi nói đúng không?" Diêm Thần bị Dương Vân Phong lời nói chẹn họng một chút, bất quá vẫn là nói cho Dương Vân Phong là tư lai lịch. Nếu là đại sứ thì càng hẳn phải biết, ở người khác quốc gia phải khiêm tốn làm việc. Dương Vân Phong cũng là một bước cũng không ngừng đạo: "Hai người các ngươi đang chờ cái gì, còn không mau phái người làm cho ta chết bọn hắn, đúng hai nữ nhân kia không nên động, ta phải thật tốt báo thù." Trên đất ruột bởi vì không nghe thấy mấy người nói chuyện, lập tức phát hỏa. Đây đã là hắn hôm nay lần thứ hai bị đánh, như thế nào nguyện ý từ bỏ ý đồ? "Hai vị, đây chính là các ngươi cái gọi là đại sứ nhi tử. Ta muốn hỏi hỏi nơi này có phải hay không Đông Phương quốc quốc thổ? Vì cái gì hắn có thể khẩu xuất cùng ngôn như thế?" Nghe thấy lời này, Dương Vân Phong sắc mặt càng thêm khó coi, nhìn về phía ruột phải ánh mắt đã trở nên rất bất thiện. "Cái này..." Diêm Thần lần nữa bị nghẹn lại, câu nói này hắn cũng không dám trả lời. "Vị tiên sinh này, ruột tiên sinh hôm nay bị người đánh một lần, trong lòng muốn là có chút phẫn nộ, còn xin ngươi lý giải." Một bên Mét Long tướng lời nói tiếp tới, cũng coi như cho ruột giải vây một phen. Nghe thấy Mét Long nói ruột bị người đánh một trận, Dương Vân Phong cũng đoán được gì tình huống. Dù sao vừa rồi ruột Dương Vân Tĩnh nói chuyện thời điểm, không chỉ riêng hắn tại, Trần Quảng Viêm cũng tại, tất nhiên là không gạt được Trần Mộng Dương. Lấy hắn đối với Trần Mộng Dương hiểu rõ không có khả năng buông tha ruột, đánh người hiển nhiên là Trần Mộng Dương ăn xếp hàng. "Đại sứ, ở trong mắt bình thường quan viên đệ tử tự nhiên là rất nhân vật khó giải quyết, nhưng tại Dương Vân Phong, trong mắt Trần Mộng Dương cũng liền như vậy, đánh cũng liền đánh, bọn hắn cũng sẽ không quan tâm." Ý của vị tiên sinh này là, một người bởi vì bất mãn trong lòng, liền có thể đem phần này bất mãn phát tiết đến vô tội người đi đường trên thân. Còn có vừa rồi hắn lời nói bên trong ý tứ, hai vị không biết sao? Dương Vân Phong cũng không nhận ra Mét Long cùng Diêm Thần, bất quá có thể cùng rốt loại người này quan hệ qua lại, chắc chắn cũng là có chút lai lịch. Đương nhiên hắn cũng nhìn ra được, hai người nhìn rốt cũng không vừa mắt, bằng không thì sẽ không cùng chính mình như vậy dễ nói chuyện, sợ là trực tiếp gọi tới cảnh sát dẫn bọn hắn tiến bót cảnh sát. Cái này, Mét Long cùng Diêm Thần nghe thấy lời này càng thêm bất đắc dĩ. Rốt nói lời đích xác vấn đề rất lớn, cái gì gọi là đem hai nữ nhân lưu cho hắn. Nghe thấy lời này hai người bọn họ đều sinh khí, chớ nói chi là Dương Vân Phong. "Hảo, hảo, các ngươi mặc kệ đúng không, vậy ta tìm Diêu thiếu." Rốt nhìn hồi lâu, phát hiện hai người vẫn là không có động tác, lập tức tức giận lấy điện thoại ra, liền cứ gọi ra ngoài. "Vị tiên sinh này, ngươi vẫn là nói lời xin lỗi à, hắn tìm đến người kia chúng ta đều không thể trêu bảo, ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi nói xin lỗi, ta bảo đảm ngươi vô sự." Diêm Thần trông thấy ruột gọi điện thoại, biến sắc, quay người hướng về phía Dương Vân Phong đạo: "Diêu thiếu." "Hai vị vị này Diêu thiếu là người nào?" Ra hai người dự liệu là, Dương Vân Phong lại như cái gì cũng đều không hiểu quay đầu hỏi thăm hai người Diêu thiếu thân phận. "Diêu phó tổng ngươi biết không?" "Cháu hắn." A Dương Vân Phong nghe thấy cái tên này, trong đầu tránh ra một người khuôn mặt, có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn biết người này, trong mắt hắn tự nhiên không tính là đại nhân vật gì, nhưng ở Mét Long bọn người trong mắt, vị này lai lịch nhưng lớn lắm. Hôm nay Diêu gia, chỉ nói đích tôn thế lực mà nói, cùng Lý gia khác biệt không lớn, cũng là một vị đại lão, một vị bộ cấp, mà bọn hắn trong miệng Diêu thiếu, tên đầy đủ gọi Diêu Quảng Trân, chính là vị kia bộ cấp trưởng tử. Đương nhiên nếu là tăng thêm Diêu gia một cái khác phòng, cái kia Diêu gia thế lực nhưng là không phải Lý gia có thể so. Dương Vân Phong chi cho nên không tính Diêu gia nhị phòng, đó là bởi vì nhị phòng cùng Dương gia đi rất gần, thế hệ này Diêu Duyệt Phỉ kém chút gả cho Dương Vân Phi Diêu Quảng Biêm cũng là hắn tiểu đệ một trong, quan hệ hoàn toàn không phải đại phòng có thể so. Ngay tại Dương Vân Phong suy nghĩ Diêu gia thời điểm, rốt điện thoại đã đánh xong, hơn nữa vừa điện thoại đưa cho Mét Long. "Mét Long, ta cho ngươi biết, chuyện này ngươi nghe rốt, không nên đem sự tình làm lớn chuyện. Vừa ca, chuyện này không phải như thế." Mét Long cách Dương Vân Phong không xa, hắn cầm điện thoại câu nói đầu tiên thì bị Dương Vân Phong nghe thấy. "Ngươi..." Sau đó Dương Vân Phong chỉ Mễ Long, khoát khoát tay ra hiệu Mét Long tới. Hắn cũng muốn, Bắc Đông không phải Diêu gia địa bàn, Diêu gia người muốn Bắc Đông người bên này chiếu cố rốt, tất nhiên phải đi qua Diêu Cường, lại thêm đầu bên kia điện thoại đối với Mét Long xưng hô, Dương Vân Phong tự nhiên có thể đoán ra đối diện là ai. "Tiên sinh." Điện thoại là Diêu Cường đánh tới. "Tiên sinh nhận biết vừa ca, đưa điện thoại cho ta." "Cái này..." "Không có việc gì, hắn sẽ không trách ngươi." "Tốt a." Mét Long cũng nhìn ra Dương Vân Phong không phải người bình thường, dù sao tại biết Diêu Cường tình huống, còn dám nói ra lời này người, không phải là đồng đốc, vậy chính là có nhất định dựa dẫm. "Diêu huyện lớn giải, không biết ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào ta ạ?" Dương Vân Phong nhận lấy điện thoại sau, chính là một tiếng trêu chọc. "Bí thư, cái kia cùng rốt nổi lên và chạm người là ngươi a?" Diêu Cương nghe thấy Dương Vân Phong âm thanh, cũng là mặt cười khổ. "Là ta. Điều này cùng ta không có quan hệ, cũng là Diêu Quảng Chân tên ngu ngốc kia giao bằng hữu. Vậy ngươi không vì hắn ra mặt?" "Nhìn ngươi nói, ta nào dám ra mặt." Nghe thấy lời này, Dương Vân Phong mỉm cười đem điện thoại đưa cho Mét Long. "Là." Mét Long nhận lấy điện thoại sau, nói liên tục mấy cái là chữ, liền một mặt khiếp sợ cúp điện thoại.
Chương 112, xui xẻo rốt 2 chương 112, xui xẻo rốt 2 Dương tiên sinh, ngươi có phân phó gì?
Mét Long tại sau khi cúp điện thoại, hiện ra vẻ khiếp sợ thần sắc đi tới Dương Vân Phong trước mặt hỏi thăm.
Không có cái gì phân phó, ngươi đi nói cho hắn biết, để cho hắn bây giờ tìm người, chỉ cần có thể tìm được để cho ta nhượng bộ người, hắn liền có thể đi, bằng không thì hắn đi không được.
Dương Vân Phong chỉ rốt đạo.
Đây có phải hay không là?
Bây giờ Gạo Long đã không dám cùng Dương Vân Phong chút nào bất kính, bởi vì vừa rồi Diêu Cương tại trong điện thoại nói rất rõ ràng, coi như Dương Vân Phong cạo chết rốt, hắn có phải là giúp chôn thi thể, câu nói này có khoa trương ý tứ, vừa ý tứ cũng rất rõ ràng. Hắn không phải một cái đồ đần, càng không phải là một cái gì cũng không biết người, Diêu Cương nói lời này, hoặc là Diêu Cương là kẻ ngu, hoặc chính là Dương Vân Phong lai lịch rất lớn, rõ ràng Dương Vân Phong thuộc về cái sau. Có thể coi là biết Dương Vân Phong lai lịch, hắn hay là không muốn thật sự nhục nhã rốt, dù sao rốt thân phận, đó là có thể tùy thời đem hết thảy làm lớn chuyện người. Phụ thân của hắn lại là Bình An thị bí thư, cho nên hắn không muốn thật sự động rốt, tốt nhất hai phe hòa giải, chuyện lớn hóa nhỏ. Như thế nào? Diêu Cương nói không đủ tin tưởng. Dương Vân Phong nhìn ra Mễ Long do dự, trực tiếp mở miệng hỏi thăm. Hắn tin tưởng, nên phân phó Diêu Cương tất nhiên đã phân phó, mặc dù sẽ không nói thân phận của hắn, nhưng nhất định nói để cho Mễ Long nghe hắn lời nói ngôn ngữ.
"Hảo, ta đi."
Mễ Long khẽ cắn môi hướng đi rụt. Một bên Diêm Thần nhìn xem như vậy tình cảnh, trong lòng cũng có nhất định ngờ vực vô căn cứ, sau đó quay người nhìn về phía Dương Vân Phong.
"Xin hỏi, vị tiên sinh này ngươi có phải hay không họ Dương?
A, ngươi biết ta. Nghe thấy Dương Vân Phong thừa nhận, Diêm Thần trong lòng cũng hít vào một ngụm khí lạnh, rõ ràng hắn cảm thấy Dương Vân Phong chính là trong lòng của hắn nghĩ người kia.
Diêm Thần cùng Mễ Long không giống nhau, Mễ Long phụ thân mặc dù là Diêu tỉnh trưởng người, nhưng cũng không có đi theo Diêu tỉnh trưởng bên cạnh, chỉ là Diêu tỉnh trưởng vừa ý năng lực của hắn, một đường để bạt mà thôi. Mẹ của hắn Diêm Lâm cũng không một dạng, mẫu thân hắn là tỉnh ủy Dương Phú Quốc Tâm Phúc, phải biết mẫu thân hắn trước đó thế nhưng là tỉnh ủy xếp hạng thứ nhất phó bí thư trưởng chính tính cấp cán bộ, lại thêm là Dương Phú Quốc Tâm Phúc, coi như chuyển xuống cũng sẽ không lựa chọn Bình An thị loại này ba không địa cấp thành phố, bởi vì đó căn bản không phải tấn thăng, thậm chí có chút xuống chức ý vị. Cho nên Dương Phú Quốc liền nói cho hắn biết mẫu thân, Dương Vân Phong thân phận, hắn tự nhiên muốn so Mễ Long giải hơn nhiều lắm.
Dương bí thư, ngươi tốt, ta là Diêm Thần, Diêm Lâm là gia mẫu.
Nguyên lai là Diêm thị trưởng nhi tử, ngươi tốt.
Nghe thấy Diêm Thần giới thiệu, Dương Vân Phong cũng không kỳ quái, bởi vì tại Bình An thị có thể cùng thị ủy số 1 nhi tử ngồi ngang hàng công tử ca, sợ cũng cứ như vậy một vị.
Bất quá bởi vì Diêm Lâm là thúc thúc hắn coi trọng người, cho nên Dương Vân Phong đối với Diêm Thần thái độ muốn tốt một chút.
Dương bí thư, có muốn hay không ta tìm người?
Diêm Thần xem bên kia cùng Mễ Long nói chuyện rụt nhỏ giọng nói.
Hắn nguyên bản là nhìn rụt không vừa mắt, bây giờ biết Dương Vân Phong lai lịch, hắn tự nhiên suy nghĩ thật tốt thu thập rụt một trận, dù sao cơ hội tốt như vậy cũng không nhiều.
Đến nỗi rụt phụ thân, hắn càng là không có chút nào lo lắng.
Bởi vì đại sứ có lẽ trong mắt bọn hắn là đại nhân vật nhưng tại Dương Vân Phong loại này cấp bậc công tử ca trong mắt, căn bản không đủ nhìn.
Đừng nói đánh, coi như thật sự chơi chết lại có thể thế nào?
Chẳng lẽ quốc gia kia sẽ vì hắn báo thù sao?
Đừng làm rộn, căn bản vốn không thực tế.
Rốt những năm này tại kinh đô du đãng, cũng không phải không có xui xẻo gặp phải người không trọng nổi. Cuối cùng không phải cũng là bị người đánh cho tê người một trận, thí sự không có.
Người cùng hắn có thủ.
Nghe thấy Diêm Thần lời nói, Dương Vân Phong cũng là có chút kinh ngạc quay đầu nhìn về phía hắn.
Chúng ta là bạn học thời đại học, gia hỏa này tại đại học chính là việc gác bất tận.
Diêm Thần không có giấu giếm Dương Vân Phong, tự nhìn không dậy nổi rốt, sắc mặt khó coi trả lời.
A, có cái gì bằng chứng?
Đem tên này lộng đi vào.
Dương Vân Phong lạnh nhạt mở miệng hỏi thăm.
Dương bí thư có ý tứ là?
Diêm Thần ánh mắt sáng lên sau đó vội vàng truy vấn.
Chính là ngươi nghĩ ý tứ?
Có, hắn khi dễ trong đám người có ta một người bạn, nàng khi tham gia một lần yến hội, bị tên Vương bắt đạn này khi dễ, vẫn luôn không thể giải toàn cơ hội.
Diêm Thần gặp Dương Vân Phong thật sự có cả ruột cơ hội, nhanh mở miệng.
À, vậy thì gọi điện thoại cho thị của người, sau đó để bằng hữu của người đứng ra làm chứng, tiện hắn đi và ở lại mấy năm.
Biết rõ.
Hai người đang nói chuyện trời đất thời điểm, bên kia Mễ Long cầm điện thoại đi tới.
Tiên sinh.
Mễ Long tướng điện thoại đưa cho Dương Vân Phong.
Uy, ta không quản ngươi là ai, mau đem người cho ta thả, đừng cho trong nhà gây chuyện.
Đầu bên kia điện thoại một đạo thanh âm tức giận vang lên.
Là hắn khi dễ người.
Ta mặc kệ hắn phạm vào chuyện gì, nhưng hắn không phải chúng ta người của quốc gia, cho dù có việc cũng muốn nước khác thẩm tra xử lý, đây là pháp luật ngươi biết hay không?
Vô luận bất luận kẻ nào, tại quốc gia chúng ta xúc phạm pháp luật, đều phải nhận được chúng ta bên này xử phạt, đây mới là pháp luật à.
Nghe thấy đối phương, Dương Vân Phong liền biết, rốt vì cái gì có thể như vậy làm việc, liền bị cái này một số người cho làm hư, mới có thể như vậy vô pháp vô thiên.
Hắn là đại sứ quán người, có quyền được miễn.
Theo ta được biết, hắn chỉ là một cái nhai lưu tự a.
Từ đâu tới quyền được miễn?
Ta nhường ngươi thả người.
Người đối diện gặp nói không lại Dương Vân Phong, trực tiếp mở miệng đưa ra yêu cầu.
Diêu Quảng Chân, ngươi thật cho các ngươi Diêu ra mất mặt, phải thả người đúng không?
Tốt, để cho Diêu phó tổng tìm ta.
Dương Vân Phong nói xong trực tiếp đem điện thoại cho Mễ Long.
Đi nói cho hắn biết, người này không đủ.
Mễ Long nghe thấy lời này, chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi.
Thời gian không tới nửa tiếng bên trong, rốt tìm mười mấy cái công tử ca, nhưng mà kết quả đều là giống nhau. Dương Vân Phong vẫn là câu nói kia, không đủ tư cách.
Một mực chờ đến thị cục người tiếp vào Diêm Thần điện thoại chạy đến, rốt cũng không có tìm được cái gọi là đại nhân vật bảo đảm chính mình.
Dương Vân Phong cũng không muốn chờ, trực tiếp đi đến trước mặt hắn.
Xem ra, ngươi không có ta trong tưởng tượng như vậy lợi hại, đây là một cái để cho ta bỏ qua ngươi đại nhân vật cũng không tìm tới.
Ngươi chờ, chuyện này sẽ không xong, sẽ không xong. Dột một mặt cừu hận nhìn xem Dương Vân Phong, hôm nay hắn phát động mình tại kinh đô nhiều năm như vậy nhân mạch, nhưng cuối cùng vẫn không có tác dụng gì, tự nhiên là tức giận. Bởi vì hắn bị giáo dục không giống nhau, lại thêm những người kia cũng không có ai nói cho hắn biết, Dương Vân Phong thân phận hắn đắc tội không nổi, cho nên hắn thấy, Dương Vân Phong cũng không có ngăn chặn những người kia, mà là bằng vào kẻ lỗ mãng thái độ, chính là không thả người mà thôi. Đem hắn mang đi. Dương Vân Phong lên sau lưng, Diêm Thần hướng về phía mấy cái cảnh sát chỉ, mấy cái cảnh sát liền lên tiền lạp lên ruột. Chờ. Vốn chuẩn bị ngăn cản Gạo Lòng, lời còn chưa thốt ra miệng, liền bị Diêm Thần lôi kéo, đối với hắn lắc đầu, ra hiệu hắn không cần phải để ý đến, Mét Long do dự rồi một lần, chung quy không có ngăn cản, nhìn xem ruột bị mang đi. Chương 113, xui xẻo ruột 3 chương 113, xui xẻo ruột 3 ruột bị mang đi sau, Dương Vân Phong liền quay đầu hướng về phía hai cái nữ hài tử đạo. Hai người các ngươi về trước khách sạn, ta chờ ở chỗ này một chút. Dương Vân Phong biết, sự tình hôm nay vẫn chưa hết, bởi vì vừa rồi xuất động cũng là một chút công tử ca, những công tử ca này người sau lưng cũng không có động, một hồi hắn sẽ rất bận cho nên liền không để hai người chờ mình. Có thể bị nguy hiểm hay không? Có muốn hay không ta điều binh sĩ tới? Trương Khiết nghe thấy lời này, có chút khẩn trương nói. Sẽ không, bất quá sẽ có người gọi điện thoại bảo đảm hắn mà thôi, đêm nay đoán chừng sẽ rất trễ, các ngươi cũng giúp một ngày, đi về nghỉ ngơi trước đi. Vậy được rồi. Dương Vân Phong nhìn xem Trương Khiết kéo lấy Dương Vân Tĩnh sau khi rời đi, mới quay đầu nhìn về phía một cái phương hướng. Ra đi. Hắn vừa mới nói xong, một người trẻ tuổi mang theo một người trung niên cười đi ra. Dương ca, cái kia hàng đâu? Cục thành phố. Vì cái gì để cho hắn đi cục thành phố trốn đi, trực tiếp tìm ra giết chết không phải tốt? Người trẻ tuổi rất bất mãn mở miệng. Hắn lời nói để cho một bên Mét Long kinh ngạc, bởi vì lời này cũng không là bình thường cùng, rốt tại rất rưỡi, sau lưng hắn cũng có một vị phó đại sứ, đánh một trận sự tình có lẽ có người có thể áp xuống tới, có thể trực tiếp chơi chết, sợ sẽ là ngập trời đại sự. Nhưng vô luận là Dương Vân Phong, vẫn là vị mới tới này, mảy may một chút cũng không có đem rốt sinh tử để vào mắt một dạng. Giống như ruột bị thị cục người mang đi mới là may mắn. Ta liền biết ngươi sẽ nói như vậy, liền để thị cục người nhanh chóng tới mang đi hắn. Dương Vân Phong nhìn xem người trẻ tuổi cũng là gương mặt ý cười. Hừ, động tức phụ ta, hắn thực sự là không biết chữ chết viết như thế nào. Vị người trẻ tuổi này chính là Trần Mộc Dương, đến nỗi sau lưng trung niên nhân nhưng là Trần Quảng Viêm. Hắn tự nhiên sẽ không liền để Trần Quảng Viêm đánh ruột một trận liền xong rồi, mà là trước tiên đánh một trận hạ giận, chờ mình đuổi tới tại thật tốt trừng trị hắn. Ngươi a. Dương Vân Phong cười lắc đầu, mặc dù Dương Vân Phong ngoài miệng giống như không tán đồng Trần Mộng Dương nhưng trong lòng đối với Trần Mộng Dương vẫn là rất hài lòng, dù sao Dương Vân Tĩnh là muội muội của hắn, Trần Mộng Dương nếu là cái gì cũng không biểu thị, hắn cũng sẽ có ý nghĩ. Ngay lúc này, Dương Vân Phong điện thoại reo lên. Diêu thúc thúc. Dương Vân Phong nhận lấy điện thoại sau, một mặt ý cười hướng về phía điện thoại nói. Hắn mà nói ra vô luận là Trần Mộng Dương vẫn là Diêm Thần đều hiểu nói hộ người tới, hơn nữa không phải là người bình thường, dù sao có thể bị Dương Vân Phong kêu thúc thúc người cũng không nhiều. Ha ha, Tiểu Phong a, nghe thấy ngươi cùng lão La Tư gia tiểu tử lên xung đột. Là cho ngươi Diêu thúc thúc một bộ mặt, thả hắn một con đường sống. Rõ ràng điện thoại người bên kia đối với Dương Vân Phong hiểu rất rõ, trực tiếp mở miệng chính là để cho phóng ruột một con đường sống lời nói. Diêu thúc thúc, thật sự ngượng ngùng, ta bên này có mới tư liệu, hắn vấn đề không nhỏ. Mặc dù đối với mặt chính là một vị đại nhân vật, nhưng Dương Vân Phong vẫn không có lui ý tứ. Kỳ thực nếu không phải là biết ruột cái này hàng tại kinh đô việc làm, Dương Vân Phong tối đa cũng liền đánh cho hắn một trận hạ giận, sẽ không thật sự giống Trần Mộng Dương nói, giết chết nhân gia cái gì. Nhưng hắn cũng tại Diêm Thần nơi đó nghe được ruột làm chuyện, hắn cũng sẽ không buông tha. Dù sao ruột thân phận nói có cao hay không, nhưng nói thấp cũng không tính thấp, cũng chỉ có bọn hắn loại này cấp bậc người mới có thể thu thập hết. Nếu là lần này hắn không xuất thủ, còn không biết ruột muốn làm bao nhiêu chuyện thương thiên hại lý, cho nên Dương Vân Phong không có ý định buông tha. Ngươi biết, thân phận của hắn đặc thù, xảy ra chuyện đối với chúng ta không tốt. Điện thoại người bên kia tựa hồ không nghĩ tới chính mình cũng ra mặt, Dương Vân Phong còn không định cho mặt mũi, ngựa khí cũng có chút biến hóa. Diêu thúc thúc, không phải ta nhất định phải làm khó hắn, hắn tại kinh đô việc làm thực sự quá phận, không đáng được thả. Về phần hắn phụ thân có thể hay không đem việc này làm lớn chuyện, ta cảm thấy không quan trọng. Đợi đến thời điểm nếu là thật có bất hảo ngôn luận, chúng ta đem hắn xử lý những cái kia lạn sự toàn bộ tuôn ra ngoài, ta ngược lại muốn nhìn bọn hắn có hay không cái mặt này. Vậy được rồi, cứ như vậy. Điện thoại người bên kia nghe thấy cái này thoại ngữ khí bình thản mở miệng, trong lòng cũng đã biết Dương Vân Phong ý tứ, cũng biết Dương Vân Phong lời sau cùng không những ở uy hiếp ruột phụ thân, còn có hắn. Bởi vì ruột gia tộc cùng bọn hắn nhà quan hệ tốt nhất, ruột làm những sự tình kia hắn mặc dù không biết cụ thể chi tiết, nhưng cũng là nghe nói qua, một khi tuân ra ngoài sợ là hắn cũng muốn bị cao tầm chất vấn. Dương Vân Phong nhìn xem bị cúp máy điện thoại, trên mặt vẫn như cũ mang theo ý cười. Từ hắn động rốt, liền biết tùy theo mà đến áp lực, cái này cũng là hắn để cho Diêm Thần tìm người bị hại nguyên nhân, hắn muốn để những cái kia muốn cầu tha thứ người nói không ra lời. Diêu gia lão đại. Trần Mộng Dương trông thấy Dương Vân Phong cúp điện thoại, lặng lẽ hỏi thăm. Ân. Dương Vân Phong gật gật đầu, cái gọi là Diêu gia lão đại chính là Diêu gia đích tôn gia chủ, cũng là Dương Vân Phong miệng bên trong vị kia Diêu phó tổng, về phần tại sao là vị này gọi điện thoại tới, rất đơn giản. Hôm nay Dương Vân Phong đại biểu thế nhưng là Dương gia. Nguyên bản Diêu gia đời sau bên trong có Tống Viêm có thể cùng Dương Vân Phong nói chuyện, nhưng bây giờ Tống Viêm trên người vấn đề còn không có giải quyết, cùng Dương Vân Phong đối thoại sức mạnh không đủ, chỉ có thể từ hắn mở miệng. Hắn muốn cho Vương Tha tên kia. Ân. Ta cho Diêu gia gọi điện thoại. Trần Ngọc Dương nghe thấy lời này, sắc mặt biến có chút khó coi, sự tình hôm nay mở đầu là bởi vì Dương Vân Tĩnh, hắn lại là Dương Vân Tĩnh vị hôn phu, nếu là không nói chút gì, cũng nói không tốt, coi như tại trước mặt Dương Vân Phong biểu hiện một chút, hắn cũng muốn nói lời này. Tính toán, chờ đợi xem đi. Dương Vân Phong biết, chuyện này chưa xong. Sau đó điện thoại của hắn vang lên lần nữa, nhìn thấy điện báo, Dương Vân Phong cũng có chút kinh ngạc tiếp nhận. Cô phụ, ngươi như thế nào cũng cho ta gọi điện thoại? Rốt giờ đại sứ điện thoại đánh tới phụ thân ngươi nơi đó, hy vọng ngươi có thể dơ cao đánh khẽ, cái này ngươi không được phụ thân để cho ta hỏi một chút là gì tình huống. Nghe thấy lời này, Dương Vân Phong cũng không ngoài ý muốn, bởi vì vừa rồi cho hắn điện thoại không ít người, biết là hắn để lại rốt người cũng không ít, sợ là bây giờ kinh đô rất nhiều người đều biết chuyện này, rốt giờ chính là quốc gia kia đại sứ, nói lời này đã là yếu thế ý tứ. Sau đó Dương Vân Phong đem rốt sự tình nói hết sạch một lần. Thì ra là thế. Nghe thấy Dương Vân Phong lời nói, Hạ Tông Nghiễn cũng biết rõ Dương Vân Phong ý tứ, đang lý giải xong tình huống sau, đã nói muốn cho phụ thân hắn đáp lời, cúp điện thoại. Mấy người liền đứng tại khách sạn cửa ra vào, nghe rất nhiều người cho Dương Vân Phong gọi điện thoại, mà Dương Vân Phong thái độ vẫn như cũ không thay đổi, cái này khiến Mạc Long cùng Diêm Thần biết rõ, Dương Vân Phong thế lực là bực nào cường hãn, nhiều như vậy đại nhân vật đều không cải biến được ý nghĩ. Đến sau nửa đêm điện thoại càng ngày càng ít, cũng biểu thị phần lớn người thả bỏ cho rụt cầu tình. "Tốt, tản đi đi." Dương Vân Phong phất phất tay để cho Mạc Long cùng Diêm Thần rời đi, hắn thì cùng Trần Mạnh Dương đi một nhà khác khách sạn.